Chương 529, rốt cục muốn mở màn chương 529, rốt cục muốn mở màn Lục Thừa sảng khoái tinh thần theo tấm kia đủ để dung nạp 7-8 người lăn lộn loại cực lớn trên giường tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn lấy, tràn đầy đã lâu hài lòng cùng thông thấu. Thế giới khác trò chơi mặc dù thú vị, nhưng cuối cùng không bằng chính mình tự tay chế tạo, cái này tức sẽ nên đón biến đổi lớn sân chơi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ Lục gia trang viên nồng độ linh khí lại lặng yên tăng lên một chút. Tỉnh. Một cái dịu dàng đến có thể đem huyền băng đều hòa tan thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Mộ Uyển Nhu sớm đã đứng dậy, trên người nàng chỉ mặc một bộ gần như trong suốt tơ tằm váy ngủ, đang cẩn thận từng ly từng tí là Lục Thừa chuẩn bị đầu giường nước ấm. Tấm kia dịu dàng động nhân gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo vài phần mới tỉnh lười biếng cùng đỏ ửng, nhìn về phía Lục Thừa đôi mắt bên trong, tràn đầy tan không ra ỉ lại cùng yêu thương. Lục Thừa cười cười, vươn tay, đem cái này đã sớm bị chính mình hoàn toàn chinh phục thành thục mỹ nhân, một lần nữa kéo vào trong ngực. Lại theo ta nằm một lát. Ân Mộ Uyển Nhu thuận theo dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, cảm thụ được kia mạnh mà hữu lực nhịp tim, trên mặt hiện ra hạnh phúc đỏ ửng. Nhưng mà phần này ấm áp mà kiểu diễm yên tĩnh, vẹn vẹn chỉ kéo dài không đến 3 phút. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào, ở vang nổ vang. Cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Một đạo thân ảnh kiều tiểu, như là bị nhen lửa kiếp nổ địa lôi, khí thế hung hăng bập bảo. Bạch chỉ tóc loạn như cái ổ gà, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong hiện đầy dữ tợn tơ máu, cả người giống một đầu bị cướp đi tất cả tồn lương thực, sắp cùng người liều mạng vẫn nộ thú nhỏ. Ánh mắt của nàng trong phòng nhanh chóng đảo qua, cuối cùng gắt gao khóa ổn định ở cái kia còn nhàn nhã nằm ở trên giường. Trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần bị quấy rầy thanh mộng không vui trên thân nam nhân. Lục Thừa, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu cường đạo, đem bảo bối của ta trả lại cho ta. Cái này gầm lên giận dữ, trung khí mười phần, lực xuyên thấu cực mạnh. Đang chuẩn bị bữa sáng đầu bếp tay run một cái, kém chút đem trứng cá muối toàn trụ trên mặt đất. Tất cả nghe được tiếng giống giận này, người hầu cùng hộ vệ đều vô ý thức ngừng động tác trong tay, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Bạch tiểu thư đây là điên rồi. Trong phòng, Mộ Uyển Nhu cũng thừa cơ rút vào Lục Thừa trong lực, tham lam hưởng thụ lấy hắn hương vị. Lục Thừa một bên nhẹ nhàng vỗ trong ngực Mộ Uyển Nhu phía sau lưng, an ủi nàng, một bên dùng hoang mang ánh mắt nhìn xem cái kia đã nhanh muốn chọc giận tới bạo tạc mặt chỉ. Bà bối. Lục Thừa chân mày hơi nhíu lại, bộ dáng kia rất giống là đang nghe một người bệnh tâm thần nói mê sảng. Bạch Chỉ tiểu thư, ngươi có phải hay không? Còn chưa tỉnh ngủ. Sáng sớm, nói cái gì mê sảng đâu? Bà bối gì? Lần này vô tội đến cực điểm hỏi lại, giống một thanh lung đỏ bản ủi, hung hăng in dấu tại Bạch Chỉ trong lòng. Ngươi còn trang. Bạch Chỉ tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Lục Thừa cái mũi. Thanh âm bởi vì kích động mà biến có chút bé nhọn. Chính là, ngươi đừng cho là ta không biết rõ. Chính là ngươi thừa dịp ta không có chú ý thời điểm trộm đi. Ta Bạch Chỉ lời nói đến một nửa, lại ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Nàng có nỗi khổ không nói được. Nàng muốn giải thích thế nào? Nói mình vụng trộm nhặt được thanh kiếm, sau đó dùng hệ thống mang về. Nàng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Trên thế giới này, ngoại trừ chính nàng, căn bản không có ai biết thanh kiếm kia tồn tại. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia trộm nàng đồ chơi bại hoại ở trước mặt mình, giả trang ra một bộ vô tội sắc mặt. Kia phần bị khuất, kia phần bất lực, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng thôn phệ. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia có miệng khó trả lời, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong hốc mắt cũng bắt đầu đảo quanh bộ dáng bị khuất, trong lòng sớm đã cười nghiêng ngửa thiên. Nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại biến càng thêm lo lắng. Hắn thậm chí còn quay đầu, đối với trong ngực giống nhau vẻ mặt mờ mịt Mộ Uyển Nhu, dùng một loại giọng thương lượng hỏi: "Uyển Nhu, ngươi nhìn, nàng đây là thế nào? Ta tối hôm qua không phải vẫn luôn cùng với ngươi sao? Ngươi nhưng phải là ta làm chứng a?" Mộ Uyển Nhu mặc dù không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng rất rõ ràng Lục Thừa ý tứ. Từ lâu quen thuộc Bạch Chỉ, nàng nhìn xem Bạch Chỉ, cặp kia dịu dàng đôi mắt bên trong tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. "Đúng vậy a, Bạch Chỉ tiểu thư, hắn tối hôm qua vẫn luôn trong phòng, không có từng đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không?" Thấy ác ngộng, câu này tràn đầy thiện ý bổ đao, nhường Bạch Chỉ cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Nàng nhìn xem cái này kẻ sướng người họa, đem chính mình tôn lên như cái cố tình gây sự tên điên đồng dạng hai người, tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu đến. "Các ngươi kết hội lại đến khi phụ ta?" Ta Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này sắp bị tức khóc đáng thương bộ dáng, trên mặt lo lắng chi sắc càng đậm. Vẫn là để bác sĩ tới, cho nàng thật tốt kiểm tra một chút ta. Nhất là não bộ, nhất định phải làm một cái toàn diện tinh thần tình trạng ước định, có thể đừng giảm bất mầm bệnh gì. Lời nói này hoàn toàn thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. A, Bạch Chỉ phát ra rít lên một tiếng, chỉ vào Lục Thừa cái mũi, môi rung rung nửa ngày, lại một câu đầy đủ cũng mắng không ra. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hận hận dậm chân, giữ lại câu tiếp theo tràn đầy vô tận oán niệm ngoan thoại. Lục Thừa, ngươi chờ đó cho ta. Ta không để yên cho ngươi. Sau đó, cũng không quay đầu lại, chạy ra ngoài. Nhìn xem nàng kia chạy trối chết bóng lưng, Lục Thừa khoe miệng, khơi gợi lên một vẻ thuộc về người thắng độ cong. Đúng lúc này, lão quản gia cung kính đi đến. Hắn đối trong phòng kia mập mờ không khí cùng một mảnh hỗn độn khung cửa làm như không thấy, chỉ hơi hơi cong người, trầm giọng báo cáo: "Tiên sinh, chữa bệnh đoàn đội vừa mới truyền đến tin tức. Cố tiểu thư các hạng sinh mạng thể trinh đều rất bình ổn, nhưng là căn cứ mới nhất kiểm tra số liệu biểu hiện, nàng dự tính ngày sinh, khả năng ngay tại 2 ngày này." Đứng đầu nhất khoa phụ sản chuyên gia đoàn đội đã toàn bộ đến nơi. 24 giờ trở lệnh. Lục Thừa nghe vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Đang hí, rốt cục muốn mở màn. Chương 530, chẳng lẽ ta thật trách lầm hắn chương 530, chẳng lẽ ta thật trách lầm hắn Lục gia trang viên, phòng khách bên trong. Bầu không khí vốn nên là trở về sau nhẹ nhõm cùng hài lòng, nhưng Bạch Chỉ cặp kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, lại làm cho trong không khí tràn ngập một cô vô hình mùi thuốc súng. Nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia đang nhàn nhã thưởng thức trà nam nhân, răng ngà đều nhanh tắn nát. Thần khí, đây chính là có thể phá vỡ thế giới nhân quả luật thần khí. Cứ như vậy bị cái này cậu phản phái, dùng một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn, thần không biết bị không hay theo nàng hệ thống không gian bên trong cho thuật đi. Cái này so ở trước mặt cướp bóc còn muốn quá mức. Đây quả thực là tại trên mặt của nàng, dùng nóng hổi bàn ủi, in lên ngu xuẩn hai cái chữ to. Nàng Bạch Chỉ, tay xé không biết bao nhiêu vai ác, lúc nào thời điểm nhận qua loại này vô cùng nhục nhã. Lục Thừa dường như hoàn toàn không có phát giác được nàng kia đủ để giết chết người ánh mắt, vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay muốn ăn đòn bộ dáng. Hắn thậm chí còn nâng chung trà lên, đối với Bạch Chỉ, lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Thế nào, Bạch Chỉ đại tiểu thư? Chẳng lẽ là trở về sau, ăn không hợp khẩu vị, ăn xấu bụng? Câu này tràn đầy trêu chọc ý vị lời nói, giống một thùng xăng, trong nháy mắt tới lên Bạch Chỉ kia sớm đã bốc cháy lên lửa giận phía trên. Ngay tại nàng sắp hoàn toàn bộc phát, Liều Linh xông đi lên cùng cái này cậu phản phái liều mạng trong nháy mắt. Dị biến, không có dấu hiệu nào, đột nhiên giáng lâm. Bầu trời đột nhiên tối xuống. Không phải mây đen tế nhật cái chủng loại kia mờ tối, mà là một loại càng quỷ dị hơn, dường như toàn bộ thế giới tia sáng đều bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép bặm mẹo, rút ra u ám. Trong trang viên, tất cả đang vận hành thiết bị điện tử, bất luận là trên vách tường kia to lớn lờ cờ giờ, vẫn là trong phòng bếp đang làm việc trí năng lò nướng, đều trong cùng một lúc, màn hình đột nhiên lóe lên, sau đó hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Ầm, mấy ngọn thủy tinh đèn treo lấp lóe mấy lần, dây tóc phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Toàn bộ trang viên trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị mở tối cùng trong yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện sao? Trong phòng khách, đang đánh quét vệ sinh đám nữ bộc phát ra một hồi nho nhỏ kinh hô, khắp khuôn mặt là mở mịt cùng bất an. Một cố khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác, như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao phủ trong trang viên mỗi người. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, đối không biết nguy hiểm sợ hãi. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến quỷ dị bầu trời. Chỉ có Lục Thừa vẫn như cũ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Hắn chậm rãi để chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ kia u ám như tận thế giống như bầu trời, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chọn lấy một chút, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. So ta dự đoán, còn phải sớm hơn một chút. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm kia bên trong không có chút cùng ngoài ý muốn, ngược lại mang theo một loại kỳ thủ rốt cục đợi đến thế cuộc bắt đầu phiên giao dịch, thuần túy hào hứng. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, ông một hồi mắt thường không thể gặp năng lượng ba động, lấy toàn bộ Lục gia trang viên làm trung tâm, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến. Một đạo vô hình, nhưng lại không thể phá vỡ lực trường, trong nháy mắt đem phương viên vài dặm khu vực hoàn toàn bao phủ. Trang viên cùng ngoại giới bị triệt để ngăn cách. Ngay sau đó, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt, như là sáng sớm sơn lâm giống như sương mù màu trắng. Kia sương mù càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày trọng, theo lúc đầu mở mịt vô hình, thời gian dần qua, biến như là lưu động sữa bò đồng dạng, biến thành thực chất. Bọn chúng tại trang viên mỗi trong một cái góc chảy xuôi, cuốn quanh, đem đỉnh đài lầu các, hoa cỏ cây cối đều bao phủ tại một mảnh tựa như ảo mộng trong cơn mông lung. Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn trước mắt cái này siêu tự nhiên một màn, nàng vô ý thức đưa tay, đi đụng vào những cái kia chảy xuôi trong không khí sương mù màu trắng. Một cỗ tinh thuần, bàng bạc, nhưng lại mang theo vài phần man hoang cùng cường dã năng lượng, theo đầu ngón tay của nàng, tuôn ra trong cơ thể nàng. Cái này là linh khí. Bạch Chỉ trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Xem như một gã kinh nghiệm phong phú xuyên việt người, nàng đương nhiên biết linh khí là cái gì, nhưng là cái này dị tượng. Ngay tại nàng tâm thần kịch chấn, bị trước mắt cái này phá vỡ nhận biết một màn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Nàng khẽ mắt quét nhìn, liếc về cái kia vẫn như cũ khí định tần nhàn, dường như đối đây hết thảy đều sớm có dự liệu nam nhân. Lục Thừa, hắn đang có chút hăng hái, nhìn xem những cái kia trong không khí chạy xuôi linh khí, ánh mắt kia tựa như một cái chủ nông trường, đang thưởng thức chính mình vất vả cần cù cày cấy sau, rốt cục nên đón bội thu vui sướng. Là hắn, đây hết thảy nhất định đều cùng hắn có quan hệ. Cái này cậu phản phái, hắn lại đang nưu đồ lấy cái gì kinh thiên âm mưu? Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới bị hắn đùa bỡn xoay quanh, còn bị cướp đi món kia thần khí nguy thiên, thù mới hận cũ trong nháy mắt cùng nhau xông lên Bạch Chỉ trong lòng. Nàng cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Nàng nhìn xem Lục Thừa bộ kia mây trôi nước chảy, dường như đem tất cả mọi người xem như giống như kẻ ngu trêu đùa muốn ăn đòn bộ dáng, một cô vô danh lửa bày thẳng đỉnh đầu. Bị hắn cái này khinh miệt thái độ hoàn toàn chọc giận, nàng không quan tâm, cả người giống một quả ra khỏi nòng đạn tháo, cuộn tròn đứng người dậy, dùng chính mình viên kia quật cường cái đầu nhỏ, hướng phía Lục Thừa phương hướng, hung hăng đụng tới. Chó Lục Thừa, ăn ta một đầu truy. Nàng phải dùng đầu truy đâm chết cái này vạn ác chi nguyên. Nhưng mà, ngay tại nàng biên kia bao vây lấy phẫn nộ cái đầu nhỏ, sắp đụng vào Lục Thừa lồng ngực trong ngáy mắt. Ân. Trên lầu phòng ngủ chính phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng đè nén, tràn đầy thống khổ kêu rên. Là Cố Khuynh Thành thanh âm. Một giây sau, một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn bàng lớn hơn gấp trăm lần, kinh khủng gấp trăm lần sinh mệnh năng lượng chấn động, như là tích xúc ước vạn năm núi lửa, không có dấu hiệu nào, từ trên lầu trong phòng ngủ ầm vang bộc phát. Cỗ năng lượng kia, tinh thuần, mênh mông, mang theo mới sinh vui sướng, nhưng lại xen lẫn đủ để xé rách tất cả của bạo. Như là hải khiếu, như là tuyết lở, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trang viên. Trong phòng khách, những cái kia quý báo bình hoa, đồ cổ, thậm chí kia nặng nghề gỗ thật đồ dùng trong nhà, đều tại tiếp xúc đến cô năng lượng này chấn động trong nháy mắt, bị vô tình ép thành nhỏ bé nhất một mịn. Mà đứng núi chịu sào Bạch Chỉ, càng là liền thời gian phản ứng đều không có. Nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một chiếc đại vận hung hăng đâm vào trên thân. Kia cố không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đưa nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hung hăng hất bay ra ngoài. Nàng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, giống một mảnh bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, bất lực hướng phía vách tường nhanh chóng đánh tới. Xong đời, Bạch Chỉ trong đầu chỉ còn lại hai chữ này, lấy loại tốc độ này đụng vào. Nhưng mà ngay tại nàng đã nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón kia đau nhức va chạm lúc, trong dự đoán đau đớn cũng không truyền đến. Một đôi mạnh mà hữu lực cánh tay như là kiên cố nhất cảng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau của nàng, một tay lấy nàng kia sắp cùng bách tường tiếp xúc thân mật thân thể vương vàng tiếp được. Bạch Chỉ chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt là Lục Thừa tấm kia gần trong gang tấc anh tuấn mặt. Lông mày của hắn quá chặt, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, cặp kia thâm thúy đôi mắt đang nhìn chằm chằm trên lầu cố năng lượng kia bộc phát đầu mượn. Bạch Chỉ tại hắn ấm áp mà kiên cố trong ngực hoàn toàn động, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia cố theo trên lầu chuyển tới cơ hồ muốn đem linh hồn nàng đều xé rách kinh khủng uy áp, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng ôm mình nam nhân này trên người tán phát ra kia cố nhường nàng cảm thấy vô cùng an tâm khí tức cường đại. Ngay tại đầu góc của nàng hỗn loạn tương mừng không biết làm sao thời điểm, Lục Thừa chậm rãi mà cúi thấp đầu nhìn xem trong ngực cái này bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh giống con mèo nhỏ bị hoảng sợ giống như nữ hài. Trên mặt của hắn là một bộ ngưng trọng tới cực điểm biểu lộ. Nhìn thấy không? Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn, cùng một loại ta đã sớm dự liệu được bất đắc dĩ. Cố lực lượng này căn bản không bị khống chế. Ta trước đó một mực tại dùng ta lực lượng của mình chấn áp nó. Câu nói này giống một đạo sấm sét tại Bạch Chỉ trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Thừa kia chân thành ánh mắt, lại cảm thụ được kia cố theo trên lầu chuyển tới, nhường nàng theo sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ kinh khủng uy áp. Nàng tín niệm trong lòng lần thứ nhất sinh ra kịch liệt lung lay. Chẳng lẽ ta thật trách lầm hắn? Chẳng lẽ đây hết thảy thật không phải là âm mưu của hắn, mà là hắn một mực tại yên lặng bảo hộ lấy chúng ta? Lục Thừa không tiếp tục cho nàng suy nghĩ thời gian, hắn ôm nàng, thân hình lóe lên như là thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại lầu hai gian kia to lớn trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ sớm đã loạn thành hỗn loạn. Lạc Thanh Nhan cùng Hạ Thanh Hòa bọn người đang luống cuống tay chân vây quanh ở bên giường, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng bất lực. Mà cái kia từ toàn thế giới đứng đầu nhất khoa phụ sản chuyên gia tổ thành chữa bệnh đoàn đội, giờ phút này thì đã sớm bị trước mắt cái này siêu tự nhiên kinh khủng cảnh tượng dọa đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Lục Thừa thậm chí không có nhìn những chuyên gia kia một cái, hắn đem trong ngực còn đang ngẩn người Bạch Chỉ, tiện tay ném tới bên cạnh tấm kia mềm mại trên ghế salon. Sau đó, sải bước đi tới bên giường. Hắn cầm cố khuynh thành kia chỉ vì thống khổ mà biến băng lãnh tay, lần nữa đem một cỗ tinh thuần đến cực điểm hỗn độn long thể chi lực, liên tục không ngừng độ vào trong cơ thể của nàng. Hắn muốn trợ giúp nàng, trấn an cái kia đã không kịp chờ đợi, mong muốn giáng lâm tại thế, cuồng bạo tiểu gia hỏa. Tại Lục Thừa kia bá đạo mà ôn hòa lực lượng trấn an hạ, cố khuynh thành trên mặt vẻ thống khổ đạt được cực lớn làm dịu. Mà nàng trong bụng kia cố cuồng bạo sinh mệnh năng lượng cũng rốt cục đạt đến cuối cùng điểm tới hạn. Toàn bộ trang viên linh khí tại thời khắc này dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng hướng phía cái này nho nhỏ phòng ngủ chạy ngược mà đến. Chương 531, có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Chương 531, có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Anh một tiếng vang thật lớn tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn ở vang nổ vang. Lục gia trang viên trên không kia phiến bản cũng bởi vì linh khí hội tụ mà biến u ám bầu trời, tại lúc này như là bị một đôi vô hình sáng thế cự thủ mạnh mẽ xé rách bầu trời, giống như là vỡ vụn mặt kính. Một đạo to lớn vô cùng, tản ra lưu ly bảy màu quang mang vết nứt không gian, tại từng đợt rợn người răng rắc âm thanh bên trong, chấm dãi ngang qua toàn bộ chân trời. Kia khe hở phía sau là thâm thúy, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí vô tận hư không. Một giây sau, vô tận linh khí như là tích xúc ước vạn năm thiên hà vỡ đê, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy, từ thuần túy nhất năng lượng tạo thành lớn thác nước lớn, theo khe hở một chỗ khác, điên cuồng hướng phía cái này sớm đã linh khí khô kiệt thế giới chút xuống. Đứng núi chịu sào chính là xem như đây hết thể dị biến kỳ điểm Lục Gia Trang Viên. Toàn bộ Lục Gia Trang Viên nồng độ linh khí tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Toàn bộ trang viên tiên vụ lờ lờ, điểm lành rực rỡ, phản phất tại chỉ trước mắt theo một tòa thế gian xa hoa phủ đệ biến thành một tòa chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết bên trong thiên cung tiên cảnh. Trên ghế salon vừa mới theo chưa tỉnh hồn bên trong tỉnh táo lại Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như là thần tích giống như một màn, miệng nhỏ của nàng không tự giác đã trương thành o hình đủ để tát hạ một quả trứng gà. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình lực lượng tại cỗ này linh khí nồng nặc tầm bổ hạ tăng cường. Cái này, thế này thì quá mức rồi, Bạch Chỉ ở trong lòng phát ra khiếp sợ cảm thán. Cái này chó Lục Thừa, hắn đến cùng làm cái gì? Hắn chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ địa cầu đều cải tạo thành một cái tu tiên thế giới sao? Ngay tại Bạch Chỉ tâm thần kịch chấn, bị trước mắt cái này phá vỡ nhận biết một màn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Ở đằng kia nói ngang qua chân trời cự đại không gian trong cái khe, dị biến tái khởi. Mấy chiếc tạo hình mang theo vài phần tiên hiệp cổ điển mỹ học hoa lệ phi thuyền, theo khe hở một chỗ khác, chạy đi ra. Những cái kia phi thuyền trên khuôn mặt khắc rõ vô số đạo phức tạp, tản ra ánh sáng nhạt phù văn. Mạn thuyền hai bên thậm chí còn treo mấy ngọn cổ kính đèn lồng lưu ly, tại hư không loạn lưu bên trong tản ra ánh sáng nhu hòa. Phi thuyền phía trên đứng đấy hơn 10 người, người mặc hoa lệ trường bảo, khí tức cường đại, nam nam nữ nữ. Bọn hắn quan sát phía dưới cái này linh khí mỏng manh, pháp tắc không trọn vẹn thế giới, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào, cao cao tại thượng khinh thường cùng xem thường. Dường như bọn hắn nhìn thấy không phải một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, mà là một cái dơ bẩn, lạc hậu, tràn đầy sinh vật cấp thấp man hoang thổ dân giới. Cầm đầu là một cái mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi. Chỉ là cái kia song hẹp dài đan phượng trong mắt lại lóe ra cùng hắn kia khí chất xuất trần không hợp nhau tiêu căng. Trong tay hắn đang cầm một cái tạo hình cổ phát la bàn đồng xanh. Giờ phút này la bàn phía trên tay kia kim đồng hồ đang lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ, điên cuồng xoay tròn lấy, phát ra từng đợt rồn rập bù bù. Cuối cùng tại nam tử trẻ tuổi ánh mắt mong chờ bên trong, tay kia kim đồng hồ đột nhiên dừng lại, gắt gao chỉ hướng phía dưới tòa kia bị vô tận linh khí cùng tiên vụ bao phủ, như là như tiên cảnh trang viên. Tìm tới, nam tử trẻ tuổi trên mặt trong nháy mắt bạo phát ra một hồi khó mà ức chế mừng như điên nụ cười. Nụ cười kia nhường cái kia sắp xếp trước liền tuấn khuôn mặt đẹp lộ ra có mấy phần bặm bẹo. Không nghĩ tới tại loại này linh khí khô kiệt, phát tác không trọn vẹn man hoang thổ dân giới, vậy mà thật ra đời trong truyền thuyết tiên tiên đạo thai. Cái loại này đoạt tiên địa tạo hóa, nghịch chuyển âm dương vô thượng cơ duyên, liền nên là ta sợ vòng xuyên tất cả. Hắn hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy nhất định phải được cuồng ngạo. Phía sau hắn những người đeo đuổi kia nhóm nghe được tiên tiên đạo thai bốn chữ, trên mặt cũng giống nhau lộ ra chấn kinh cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Thiếu chủ Hồng Phúc Tề Thiên, đây là thiên mệnh sở uy. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Đến đạo này thai, thiếu chủ ngày khác chứng đạo thành đế, ở trong tầm tay. Từng tiếng tràn đầy định nọt cùng định nọt ngưỡng ngựa, theo những người đeo đuổi kia trong miệng không ngừng mà vang lên. Được xưng sở vong xuyên nam tử trẻ tuổi, nghe sau lưng chuyển đến tội phồng, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, hắn vung tay lên, đối với sau lưng đám người, dùng một loại không thể nghi ngờ, mệnh lệnh ngữ khí, cao giọng hạ lệnh. Mục tiêu, phía dưới tòa trang bên kia. Tướng đạo thai mang cho ta trở về. Tất cả người phản kháng, giết chết bất luận tội. Là thiếu chủ. Mấy chiếc hoa lệ phi thuyền, khi lấy được mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt hóa thành số đạo lưu quang, như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hướng phía Lục Gia Trang Viên phương hướng đáp xuống. Cương đại uy áp như là thực chất sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ trang viên hoàn toàn bao phủ. Phi thuyền phía trên, Sở Vong Xuyên đứng chắc tay, tay áo đồng bền, khắp khuôn mặt là sắp thu hoạch trí bảo đắc ý cùng tham lam. Hắn nhìn phía dưới tòa kia linh khí nồng đậm tới hóa thành thực chất, thậm chí đã bắt đầu kết xuất linh thạch trang viên, trong mắt vẻ tham lam càng đậm. Quả là thế, cái này tiên thiên đạo thai nhất định là hấp thu nơi đây tất cả linh mạch mới lấy sinh ra. Xem ra bổn thiếu chủ lần này không chỉ có thể đạt được đạo thai, còn có thể thuận tiện thu phương thế giới này duy nhất một đầu, cũng là tinh thuần nhất một đầu linh mạch tổ long. Nhất cử lưỡng tiện, rượu, thật sự là rượu. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng đắc ý, hắn thậm chí đã bắt đầu miễn tưởng chính mình tướng đạo thai luyện hóa, hấp thu linh mạch về sau tu vi phóng đại, trở lại tông môn đem những cái kia đã từng cùng chính mình đối nghịch ra hỏa nguyên một đám dẫm tại dưới chân cảnh tượng. Phi thuyền tại khoảng cách trang viên trên không đủ trăm mét địa phương chậm rãi dừng lại. Sở Vong Xuyên đứng tại phía trước nhất kia chiếc phi thuyền đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống phía dưới những cái kia, hắn thấy như là con kiến hôi phàm nhân. Hắn háng giọng một cái, sau đó dùng một loại cao cao tại thượng, như là thần minh sắc lệnh giống như ngữ khí, cao giọng quát. Thanh âm kia tại linh lực của hắn ra chỉ phía dưới, như là quần quần tiên lôi tại toàn bộ trang viên trên không ầm vang nổ vang. Hạ giới thổ dân nghe, ta chính là thượng giới Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ Sở Vong Xuyên, các ngươi nhanh chóng dâng lên đạo thai cùng linh mạch, có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Chương 532, quả thực là phung phí của trời. Chương 532, quả thực là phung phí của trời. Thanh âm xuyên thấu nặng nề bất tưởng, rõ ràng truyền đến biệt thự mỗi một cái góc. Biệt thự trong phòng, tất cả nghe được đạo thanh âm này nữ nhân, trên mặt của các nàng đều không hẹn mà cùng nổi lên băng lãnh tức giận. Các nàng có lẽ tính cách khác nhau, nhưng có một chút lại là chung. Cái kia chính là tòa trang viên này là các nàng duy nhất nhà, mà lục thừa là các nàng duy nhất tín ngưỡng. Dám ở lục gia bên trong náo sự, còn dám khẩu xuất của ngôn, ngấp nghé tỉ tỉ và đứa bé trong bụng của nàng. Gian phòng trên ban công, lục thừa chậm rãi đi ra. Hắn ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái bên trong mấy chiếc kia tạo hình hoa lệ, tản ra khí tức cường đại phi thuyền. Trên mặt không có bất kỳ khẩn trương gì cùng ngoài ý muốn, chỉ có một loại kỳ thủ phát hiện ngoài ý muốn quân cờ, cảm thấy trò chơi biến càng thêm có thú, thuần túy hào hứng. Hắn nhìn xem cái kia đứng ở đầu thuyền, đứng chắc tay, khắp khuôn mặt là nhất định phải được vẻ kiêu ngạo nam tử trẻ tuổi, khoe miệng cong lên, càng thêm băng lãnh, cũng càng thêm nghiền ngẫm. Huyền Thiên Kiếm Tông, Sở Vong Xuyên. Lục Thừa đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia hiểu rõ. Cái này chẳng phải đưa mình tới cửa sao? Thật đúng là bất việc, không cần phí hết tâm tư tìm. Trên bầu trời, phi thuyền phía trên, Sở Vong Xuyên thấy phía dưới tòa kia bị sương mù bao phủ trang viên, vậy mà không có bất kỳ cái gì đáp lại, trên mặt kia phần nhất định phải được cuồng ngạo, trong nháy mắt bị một tia không kiên nhẫn thay thế. Chỉ là hạ giới thổ dân, đang nghe hắn Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ danh hào về sau, vậy mà không phải lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dâng lên tất cả. Đây quả thực là đối thân phận của hắn lớn nhất vũ nhục. Hắn đối với bên cạnh một vị người mặc trường bào màu xám, khí tức trầm ổn, ánh mắt lại giống nhau mang theo vài phần kiêu căng lão giả, không kiên nhẫn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tam trưởng lão, cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết thượng giới thiên uy không thể mạo phạm. Kia được xưng tam trưởng lão lao giảng ngầm hiểu. Hắn tiến về phía trước một bước, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một đám sắp bị giẫm chết sâu kiến. Thiếu chủ yên tâm. Hắn lạnh hừ một tiếng, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, chập ngón tay như kiếm. Ông, từng tiếng càng kiếm minh, ở chân trời nổ vang. Một đạo dài đến mấy chục mét, từ tinh thuần nhất kiếm khí ngưng tụ mà thành, tản ra thấu xương hàn ý giải lụa màu trắng, trong nháy mắt tại đầu ngón tay của hắn thành hình. Kiếm khí kia chi sắc bén, thậm chí đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chạm. Tam trưởng lão trong miệng thốt ra một cái băng lãnh chữ, cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Cái kia đạo đủ để đem một ngọn núi đều từ đó bổ ra kinh khủng kiếm khí, như là cửu thiên chi thượng hạ xuống thần phạt chi kiếm, mang theo xé rách tất cả kinh khủng như thế, hướng phía dưới tòa kia nhìn tĩnh mịch tường hòa biệt thự đại môn, hung hăng chém xuống. Hắn phải dùng một kiếm này, đem tòa này nhìn hoa lệ trang viên, tính cả bên trong những cái kia không biết trời cao đất rộng thổ dân, cùng nhau hoàn toàn xóa đi. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại luồng kiếm khí màu trắng kia sắp chạm đến biệt thự đại môn trước một khắc, dị biến không có dấu hiệu nào đột nhiên xảy ra. Một tầng mắt thường không thể gặp, như là sóng nước nhộn nhạo vô hình vòng bảo hộ, chống rông xuất hiện tại biệt thự bên ngoài. Cái kia đạo đủ để phá núi đoạn nhạc kinh khủng kiếm khí, tại tiếp xúc đến vòng bảo hộ trong nháy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển, bị dễ như trở bàn tay, hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một kích, chỉ là một cái ảo giác. Cái gì? Tam trưởng lão hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn khó có thể tin nhìn phía dưới tòa kia hoàn hảo không chút tổn hại biệt thự, cặp kia bởi vì chấn kinh mà trừng lớn đôi mắt bên trong, tràn đầy gặp quỷ giống như kinh hãi. Phi thuyền phía trên mặt mọi người đều lộ ra giống nhau biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này trong mắt bọn họ man hoang thổ dân giới, vậy mà vẫn tồn tại cường độ như thế phòng ngự trận pháp. Cái này sao có thể? Sở Vong Xuyên sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn nhìn phía dưới tòa kia bao phủ tại tiên vụ bên trong, tản ra khí tức thần bí trang viên, trong mắt khinh miệt dần dần bị một kia hứng thú nồng hậu thay thế. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Xem ra cái này cái gọi là hạ giới cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong như vậy không thú vị. Cái này ra đời tiên thiên đạo thai địa phương, dường như còn ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Lòng hiếu kỳ của hắn tại thời khắc này bị triệt để câu lên. Hắn quyết định, hắn muốn đích thân đi xuống xem một chút, nhìn xem bọn này có can đảm phản kháng chính mình thổ dân đến cùng có chỗ dựa gì. Hắn theo kia cao đến 100 mét phi thuyền phía trên nhảy xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trước biệt thự kia phiến tu bổ vô cùng bằng phẳng trên bãi cỏ. Nhìn trước mắt kia phiến cửa lớn đóng chặt, trên mặt lộ ra một cái tự nhận là có đủ nhất vương bá chi khí nụ cười. Đang chuẩn bị mở miệng lần nữa tuyên cáo chính mình đến, nhưng mà ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, cách biệt thự kia phiến đại môn, vậy mà chính mình chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, tại Sở Vong Xuyên trong nháy mắt kia biến có chút trong ánh mắt đờ đẫn, một đám quốc sắc thiên hương, khí chất khác nhau tuyệt sắc mỹ nữ từ bên trong đi ra. Cầm đầu là người mặc một bộ màu đen nữ vương váy dài, toàn thân tản ra bệnh trạng lòng ham chiếm hữu cùng băng lãnh sát ý phó diên. Tại phía sau của nàng là dịu dàng nguyện chuyển hàm xúc, trên mặt nhưng cũng mang theo hung tướng mộ biển đu. Mỗi một cái đều đẹp đến mức không giống phàm nhân, mỗi một cái đều có được nhường thế gian bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng dung nhan tuyệt thế. Chỉ là trên người của các nàng đều tản ra khí tức phẫn nộ. Sở Vong Xuyên lại không nghĩ nhiều như vậy, hô hấp của hắn tại thời khắc này đều suýt nữa đình trệ. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt bọn này như là theo trong tranh đi ra tiên nữ, ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng. Hắn quát lát duyệt nữ vô số, tại thượng giới dạng gì thiên chi tiểu nữ, dạng gì thánh địa thần nữ chưa từng gặp qua. Có thể hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy, phong cách khác nhau lại đều có thể xưng cực phẩm tuyệt sắc, vậy mà lại đồng thời xuất hiện tại một chỗ. Vẫn là tại loại này linh khí khô kiệt, pháp tắc không trọn vẹn man hoang thổ dân giới. Cái này không hợp lý, đây quả thực là phung phí của trời. Chương 533, thiếu chủ nổ pháo hoa. Chương 533, thiếu chủ nổ pháo hoa. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Sở Vong Xuyên trong mắt vẻ tham lam biến so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm nồng đậm, càng thêm nóng bỏng. Hắn vốn chỉ là vì cái kia trong truyền thuyết tiên thiên đạo thai mà đến, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, hắn tất cả đều muốn đạo thai, hắn muốn những nữ nhân này, hắn cũng muốn. Hắn thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình tướng đạo thai luyện hóa, tu vi phóng đại, sau đó đem những này tuyệt sắc bưu vật thu sạch nhập hậu cung, hàng đêm sinh ca, hưởng thụ tề nhân chi phúc cảnh tượng. Ha ha ha. Sở Vong Xuyên cũng không còn cách nào ức chế trong lòng vui mừng như điên, hắn phát ra một hồi cực kỳ đắc ý cười to, tiếng cười kia nhường cái kia sắp xếp trước liền tuấn khuôn mặt đẹp lộ ra có mấy phần bặm mẹo. Không nghĩ tới cái loại này man hoang chi địa lại vẫn cất giấu nhiều như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn duỗi ra ngón tay, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống, như cùng ở tại chọn lựa hàng hóa dáng vẻ, từng cái chỉ qua phó diên mộ huyền nhu bọn người, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng chiếm hữu. Các ngươi tính cả cái kia đạo thai, từ giờ trở đi đều thuộc về ta Sở Vong Xuyên. Ngoan ngoãn bị, nhưng mà lời còn chưa nói hết, biệt thự trên ban công, nam nhân động. Lục thượng cách không gậy một cái ngón tay, một cái đơn giản đến cực hạn động tác, tựa như là tại bắn rất một cái rơi vào trên quần áo, trứng mắt phi trùng. Chính là cái này hời hợt một chút. Phanh. Một tiếng trầm muộn, như là dưa hấu vỡ vụn giống như tiếng vang, không có dấu hiệu nào, tại yên tĩnh trên bãi cỏ, ầm vang nổ vang. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Sở Vong Xuyên thân thể, như cùng một cái bị trong nháy mắt xung nhập ức vạn lần khí áp thủy khí cầu. Từ đầu đến chân, trong nháy mắt, ầm vang nổ tung. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn chói lọi sương mù, ở giữa không trung chậm rãi tràn ngập, sau đó lại bị trong trang viên kia linh khí nồng nặc, trong nháy mắt tịnh hóa đến không còn một mảnh, dường như hắn chưa từng tồn tại. Thần hồn câu diệt. Đám người đằng sau, Bạch Chỉ đang nhìn có chút hạ hê nhìn xem phía ngoài xung đột. Nhưng mà, một giây sau, miệng nhỏ của nàng không tự giác đã trương thành ó hình. Ánh mắt trừng giống hai viên trung đồng. Nàng nhìn thấy cái gì? Một chỉ. Liền hơi hợt như vậy một chỉ. Cái kia nhìn cùng chảnh khốc bá huyễn, sau lưng còn đi theo một đống tiểu đệ, một bộ ta chính là thiên mệnh chi tử phái đoàn thượng giới cao nhân, liền không có. Nổ. Giống đợt pháo hoa như thế. Niệm đó. Bạch Chỉ trong đầu, chỉ còn lại hai chữ này đang điên cuồng quanh quẩn. Không sai. Cái kia gọi Sở Vong Xuyên ra hỏa, thật không có. Liền sợi lông đều không có còn lại. Cái này liền không có. Cái này nhìn như bức cầm ầm ra hỏa, liền diễn viên quần chúng cũng không tính. Cái này cậu phản phái thực lực, đã không hợp thói thường tới loại trình độ này sao? Bạch Chỉ trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tay nàng sẽ không biết bao nhiêu cái thế giới bai ác, tự cho là đối các loại thực lực nghịch tiên xáo lộ sớm đã miễn dịch. Nhưng hôm nay, lục thừa cái này hời hợt một chỉ, vẫn là hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Ép con kiến đâu? Chẳng lẽ thuốc lá này hoa không phải thiên mệnh chi tử? Trên ban công, lục thừa làm xong đây hết thảy, thậm chí đều không tiếp tục nhìn một chút kia phiến rông tuyết mặt cỏ. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, quét về trên bầu trời mấy chiếc kia còn tại lơ lửng phi thuyền. Phi thuyền phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, cương tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại đối thiếu chủ sắp đại triển thần uy chờ mong cùng nhiệt. Nhưng bây giờ, kia phần cùng nhiệt đã sớm bị một loại sâu tận xương thủy, băng lãnh sợ hãi thay thế. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thấy được chính mình kia được vinh dự Huyền Thiên Kiếm Tông ngàn năm không gặp, cùng thế hệ bên trong có thể xưng vô địch, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp thế hệ trước cường giả thiếu chủ. Liên đối phương một chiêu, thậm chí liên đối phương lại như thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Cứ như vậy, không có. Ừ ngực. Không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thanh âm kia, tại cái này giống như chết yên tĩnh phi thuyền phía trên, lộ ra phá lệ chói tai. Thiếu chủ, chết. Một chỉ, liền không có. Một cái đệ tử trẻ tuổi, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, hai chân của hắn mềm nhũn, lại không bị khống chế, đặt mông co quắp ngồi ở bằng lánh bong tàu phía trên. Tam trưởng lao tâm kia vốn là hiện đầy nếp nhăn mặt mò, giờ phút này càng là bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn bèo ở cùng nhau. Thân thể của hắn tại run rẩy kịch liệt lấy. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Sở Vong Xuyên thực lực. Nhưng bây giờ, người lại bị phía dưới cái kia nhìn thường thường không có gì lạ nam nhân, một chỉ đánh bại. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, lục địa nhân tiên? Tam trưởng lão trong cổ họng khó khăn gạt ra bốn chữ này. Bốn chữ này giống bốn tòa nặng nề đại sơn, hung hăng đặt ở phi thuyền bên trên trong lòng của mỗi người. Lục địa nhân tiên, kia là tại phương tiên địa này ở giữa, cũng đã đem nhục thân cùng thần hồn tu luyện tới cực hạn, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động tiên địa pháp tắc, gần như nói tồn tại. Là chân chính hành tẩu ở nhân gian thần minh. Bọn hắn vậy mà không biết sống chết, trêu chọc dạng này một tôn kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão cũng cảm giác thần hồn của mình đều đang điên cuồng run rẩy, nhưng là hắn không thể lui. Phía sau hắn là Huyền Thiên Kiếm Tông, là cả giới đều tiếng tăm lừng lẫy quái vật khổng lồ. Nếu như hôm nay cứ như vậy xám xịt chạy trở về, kia Huyền Thiên Kiếm Tông mặt để vào đâu? Chính hắn lại nên như thế nào hướng tông chủ bàn giao? Một cỗ ngoài mạnh trong yếu rũ khí, trong nháy mắt chiến thắng sợ hãi. Tam trưởng lão cưỡng ép tráng lên lá gan, hắn tiến về phía trước một bước, chỉ vào phía dưới trên ban công lục thừa, tức giận trách mắng: Lớn mật cùng đồ, ngươi có biết ngươi giết ai? Kia là ta Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ. Ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Hắn một bên nói, một bên lặng lẽ theo nhận chữ vật của mình bên trong, lấy ra một mặt tạo hình cổ pháp, phía trên khắc rõ vô số phù văn kim sắc nhỏ kính. Kia là tông chủ ban cho hắn hộ thân pháp bảo, phá không kính. Chỉ cần hắn có thể kéo dài một lát, liền có thể kích phát món pháp bảo này, hắn liền có thể xé rách không gian, chạy thoát. Nhưng mà, tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, lục thừa thân ảnh không có dấu hiệu nào từ phía dưới trên ban công biến mất. Một giây sau, hắn đã giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phi thuyền phía trên, xuất hiện ở tam trưởng lão trước mặt. Tam trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt hắn ngoài mạnh trong yếu, trong nháy mắt bị vô tận kinh hãi thay thế. Hắn muốn kích phát trong tay phá không kính, muốn chạy trốn cái này ma quỷ. Thật là, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình giống như là bị toàn bộ không gian cho hoàn toàn cầm cố lại, không thể động đậy. Không khí xung quanh biến như là ngưng kết xi măng, đem hắn gắt gao bao khỏa, nhường hắn liền một ngón tay đều không thể di động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thừa, nhìn xem cái kia trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nam nhân, chấm dãi, giơ lên bàn tay của hắn. Sau đó, hơi hận, hướng phía chính mình đỉnh đầu, ấn xuống dưới. Không, tam trưởng lão ở trong lòng, phát ra sau cùng, tuyệt vọng gào thét. Phanh. Lại là một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Vị này tại Huyền Thiên Kiếm Tông quyền cao chức trọng, đủ để cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật tam trưởng lão, dưới một trường này, bị triệt để, đập thành hư vô. Liên một tơ một hào vết tích, đều không có để lại. Phi thuyền phía trên, còn lại kia mười mấy người đã sớm bị trước mắt cái này một màn kinh khủng dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Bọn hắn sủi lơ trên bong thuyền, thân thể run như run rẩy, liền cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được. Bọn hắn coi là kế tiếp liền đến phiên chính mình. Nhưng mà lục thừa chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Ánh mắt kia không có sát ý, không có phẫn nộ, chỉ có một loại thuần túy, phảng phất tại nhìn một đám ven đường bụi bặm, cực hạn hờ hững cùng không nhìn. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa theo phi thuyền bên trên biến mất, về tới biệt thự. Dường như vừa rồi trận kia giết chóc, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 534, đường cản trở nhà ta Dương Quang. Chương 534, đường cản trở nhà ta Dương Quang. Phi thuyền phía trên, yên tĩnh như chết. Đó là một loại so tử vong bản thân càng thêm làm cho người hít thở không thông, ngưng kết tiến tĩnh. Hơn 10 người đến từ thượng giới các đạo nhân mã, có là Sở Vong Xuyên tiểu đệ, có là những tông môn khác thánh tử thánh nữ, lúc đầu đều chỉ là theo chân Sở Vong Xuyên hạ giới tầm bảo, không nghĩ tới. Giờ phút này, bọn hắn toàn đều giống như bị rút đi hồn phách tựa bùn, cương tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Chết. Một chỉ. Liền hơi hợt như vậy một chỉ. Bọn hắn kia được vinh dự Huyền Thiên Kiếm Tông ngàn năm không gặp, cùng thế hệ bên trong có thể xưng vô địch, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp thế hệ trước cường giả thiếu chủ, liền chết. Sau đó, ngay cả cùng kia đủ để cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật Tam trưởng lão, cũng như vậy. Không có. Liền một tơ một hào vết tích đều không có để lại. Thiếu chủ cùng Tam trưởng lão đều đã chết. Một cái đệ tử trẻ tuổi, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, hai chân của hắn mềm nhũn, lại không bị khống chế, đặt mông co quắp ngồi ở bằng lánh bong tàu phía trên, nơi đúng quần, chuyển đến một hồi tiếng nước. Hắn bị tươi sống sợ tè ra quần. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể lý giải chiến đấu. Không biết, là lớn nhất sợ hãi. Nam nhân kia giết thiếu chủ cùng Tam trưởng lão về sau, nhưng lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn bị cái gì không giết chúng ta? Hắn muốn xử trí chúng ta như thế nào? Loại này không giải quyết được thẩm phán, giống một thanh vô hình thanh kiếm đà mộ cỡ, treo cao tại mỗi người đỉnh đầu, để bọn hắn cảm giác thần hồn của mình đều tại bị một tấc lăng trì. Loại này tra tấn, so trực tiếp bị một trưởng bộ thành huyết vụ, còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Trong đám người, một người tướng mạo thường thường, khí tức nội liễm, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm thanh niên, giờ phút này đang gắt gao nắm chặt nắm đấm, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn gọi Tô Hằng. Sinh tồn thứ nhất phát tắc, địch không động, ta không động. Nếu địch động, ta giả chết. Tô Hằng nội tâm đang điên cuồng mặc niệm. Trong lòng của hắn đã sớm đem cho hắn tình báo ngu xuẩn mắng không dưới trăm ngàn lần. Cái gì linh khí khô kiệt man hoang thổ dân giới? Đây rõ ràng chính là một cái hất lên da người cự thú, ngay tại nhà mình hậu hoa viên bên trong ngủ gật. Mà bọn hắn bọn này không biết sống chết ngu xuẩn, lại còn mưu toan xông tới, trộm đi nó con non. Đây không phải muốn chết là cái gì? Tô Hằng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cố cơ hồ muốn để hắn sụp đổ sợ hãi. Hắn biết, hiện tại, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ đều chỉ sẽ đưa tới hủy diệt. Duy nhất sinh lộ chính là chờ. Chờ đợi nam nhân kia cuối cùng thẩm phán. Biệt thự bên trong, cùng ngoại giới kia Dương cung bạn kiếm túc sát bầu không khí, tạo thành vô cùng mãnh liệt tương phản. Lục Thừa xuyên qua hành lang, trực tiếp đi vào phòng ngủ chính. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm, hình thành một loại làm cho lòng người an ấm áp khí tức. Cố Khuynh Thành dựa nghiêng ở đầu giường, sắc mặt của nàng bởi vì làm sản xuất mà có vẻ hơi tái nhợt, nhưng cặp con mắt kia bên trong lại tràn đầy mâu tính quang huy, đang dịu dàng mà nhìn xem trong ngực cái kia bị thất thải hào quang bao khỏa hài nhi. Lạc Thanh Nhan cùng các bác sĩ đang vây quanh ở bên giường, mang trên mặt mỏi mệt, nhưng lại khó nén vui sướng. Kia cố đủ để phá vỡ thế giới hỗn độn long thể khí tức đập vào mặt, tựa hồ là cảm ứng được Lục Thừa đến. Cái kia vừa mới còn đang bởi vì rời đi mâu thể mà phát ra tiếng khóc hài nhi, lại như kỳ tích ngừng tiếng khóc. Hắn chậm rãi chuyển qua viên kia nho nhỏ đầu, một đôi không giống phàm tục đôi mắt hướng phía Lục Thừa phương hướng nhìn sang. Hắn nhìn xem Lục Thừa, miệng nhỏ có chút mở ra, phát ra một tiếng mơ hồ không rõ, lại dẫn thiên nhiên thân cận, ê a học nói giống như thanh âm. Mo Lục Thừa tâm trong khoảnh khắc đó bị hung hăng xúc động. Đó là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua kỳ diệu cảm giác, là huyết mạch tương liên của mình, là sinh mệnh kéo dài vui sướng. Hắn chậm rãi đi đến bên giường, những cái kia đỉnh tiêm chữa bệnh các chuyên gia giờ phút này liền không dám thở mạnh một cái. Lục Thừa không nhìn bọn hắn, trong mắt của hắn chỉ có cái kia đang tò mò đánh giá chính mình, nho nhỏ sinh mệnh. Hắn vươn tay, động tác nhu hòa đến không tưởng nổi, từ một bên giống nhau mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Lạc Thanh Nhan trong tay, cẩn thận từng ly từng tí, nhận lấy cái kia còn tại trong tã lót hải tử. Rất nhẹ, nhưng lại rất nặng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa một cố đủ để phá vỡ thế giới, tái tạo quy tắc, hỗn độn bản nguyên chi lực. Lục Thừa trên mặt lộ ra một cái phát ra từ nội tâm, nụ cười ôn nhu. Hắn cúi người, tại Cố Khuynh Thành trên trán, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, trong thanh âm tràn đầy tan không ra nhu tình. Vất vả. Thật đơn giản ba chữ, lại làm cho Cố Khuynh Thành cặp kia thanh lánh đôi mắt, trong nháy mắt nổi lên cảm động lệ quang. Nàng nhìn xem Lục Thừa, lại nhìn một chút trong ngực hắn hài tử, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cho hắn, đặt tên a. Lục Thừa ôm hài tử, trầm ngâm một lát. Hắn nhìn xem trong ngực cái này cùng mình huyết mạch tương liên, nhất định quái vạn giới phong vân tiểu gia hỏa, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. Lục Nghiệm. Nhớ mãi không quên niệm. Một cái đơn giản, nghe thậm chí có chút bình thản danh tự. Lại ký thác hắn giờ phút này trong lòng, chân thật nhất tình cảm. Cái này ấm áp hình tượng, cùng bên ngoài kia Dương cung bạc kiếm, sinh tử một đường túc sát bầu không khí, tạo thành vô cùng mãnh liệt, hoang đường tương phản. Lục Thừa đem hải tử nhẹ nhàng trả lại cho Cố Khuynh Thành, lại đối một bên hỗ trợ Mộ Uyển Nhu, Hạ Thanh Hòa bọn người cười cười, ôn nhu nói, các ngươi cũng vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, hắn xoay người, đi ra khỏi phòng. Ngay tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt đó, trên mặt hắn dịu dàng cùng ý cười, liền đã rút đi đến không còn một mảnh. Thay vào đó, là băng lãnh, mang theo vài phần nghiền ngẫm trêu tức. Trò chơi còn không có kết thúc. Hắn xuất hiện lần nữa tại trên ban công. Cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong mấy chiếc kia phi thuyền phía trên, những cái kia còn tại dày vò chờ đợi, như là đợi làm thịt cừu non giống như thượng giới tu sĩ. Phi thuyền phía trên, Tô Hàng Tâm đột nhiên siết chặt. Tới, cuối cùng thẩm phán, tới. Hắn nhìn thấy nam nhân kia duỗi lưng một cái, dường như vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng. Sau đó đối lấy bọn hắn vị trí, tùy ý vẫy vẫy tay. Động tác kia tựa như là tại xua đuổi một đám rơi vào nhà mình trên bệ cửa sổ ồn ào chim sẻ. Ngay sau đó, cái kia lời biếng mang theo vài phần không nhịn được thanh âm, rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Đều xuống đây đi, đừng ở trên trời cản trở nhà ta dương quang. Chương 535, nếu bị động ta giả chết. Chương 535, nếu bị động ta giả chết. Phi thuyền phía trên, đám kia vừa mới còn đang vì thiếu chủ cùng tam trưởng lao chết bất đắc kỳ tử mà hồn phi phách tán thượng giới tu sĩ, nghe được đạo thanh âm này, thân thể đồng loạt run lên bần bật. Bọn hắn không dám có chút làm trái. Cầm đầu một gã quản sự tu sĩ, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lộn nhào vọt tới phi thuyền khống chế hạch tâm trước, hai tay run rẩy, bắt đầu điều khiển phi thuyền hạ xuống. Hắn thậm chí không dám để cho phi thuyền hạ xuống quá nhanh, sợ kia to lớn thân thuyền mang theo phong áp, thổi loạn phía dưới vị kia kinh khủng tồn tại một sợi tóc. Mấy chiếc hoa lệ phi thuyền, như là bị hoảng sợ chi cút, lơm lớp lo sợ, chậm rãi rơi xuống trước biệt thự kia phiến tu bổ vô cùng bằng phẳng trên bãi cỏ. Bọn chúng thậm chí không dám ép xấu một ngọn cây cỏ, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí lơ lửng tại cách đất nửa mét độ cao. Khoang thuyền cửa mở ra, một đám thượng giới tu sĩ, như là bị áp giải tù binh, đứng xếp hàng, theo phi thuyền bên trên đi xuống. Bọn hắn nguyên một đám cúi đầu, mặt xám như tro, liền không dám thở mạnh một cái. Từng có lúc, bọn hắn cũng là riêng phần mình tông môn thiên chi tiêu tử, là chịu ngàn vạn phạm nhân kính ngưỡng tiên sư. Nhưng bây giờ, tại tòa này trong mắt bọn họ man hoang thổ dân giới, bọn hắn lại ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng nam nhân kia rũ khí đều không có. Trong đám người, Tô Hằng đem đầu lâu của mình chôn đến thấp hơn. Trái tim của hắn đang điên cuồng gióng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn không ngừng mà ở trong lòng mặc niệm lấy chính mình tổng kết ra sinh tồn thứ nhất pháp tắc. Địch không động, ta không động. Nếu địch động, ta giả chết. Chỉ cần ta không làm cho tên ma quỷ kia chú ý, ta liền nhất định có thể sống sót. Nhất định có thể. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một ánh mắt, một đạo bình thản, lại dẫn dường như có thể xuyên thủng tất cả xem kỹ ánh mắt, như là quân vương tuần sát lãnh địa của mình, chậm rãi theo trên người mỗi một người bọn hắn đảo qua. Tô Hằng cảm giác máu của mình trong khoảnh khắc đó đều nhanh muốn đông lại. Nhưng mà, kia đạo ánh mắt cũng không có ở trên người hắn dừng lại. Lục Thừa không nhìn thẳng những cái kia nơm nớp lo sợ, đã sớm bị sợ vỡ mật nam tu. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa ổn định ở trong đám người một cái đặc biệt thân ảnh phía trên. Kia là một nữ nhân. Một cái cho dù là tại loại này cực độ sợ hãi không khí phía dưới, cũng khó nén tuyệt đại phong hoa nữ nhân. Nàng người mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, váy theo gió nhẹ khẽ đung đưa, như là dưới ánh trăng tiên tử. Da thịt trắng hớt tuyết, tư thái thướt tha. Phong Tiễn Nguyệt. Lục Thừa khóe miệng khơi gợi lên một vẻ nghiền ngẫm đường cong. Tô Hằng khi nhìn đến Lục Thừa ánh mắt nhìn về phía Phong Tiễn Nguyệt trong đáy mắt, trái tim đột nhiên một nắm chặt. Một cú mạnh mẽ tới cực điểm dự cảm bất tường, như là băng lênh thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Không cần, tuyệt đối không nên. Hắn ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Nhưng mà, Lục Thừa động tác lại vô tình đánh nát hắn tất cả huyết tưởng. Lục Thừa không nhìn tất cả mọi người, đi thẳng tới Phong Tiễn Nguyệt trước mặt. Trên mặt của hắn treo ấm áp, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó trầm luân nụ cười. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, dường như ẩn chứa vô tận sao trời. Cô nương phương danh. Thanh âm của hắn dịu dàng, từ tính, giống êm thay nhất lời tâm tình, tại Phong Tiễn Nguyệt bên hai, chậm rãi băng lên. Phong Tiễn Nguyệt bị Lục Thừa bất thình lình cử động giật nảy mình. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nam nhân trước mắt này trên thân kia cốt như có như không khí tức khủng bố. Nàng vô ý thức lui về phía sau nửa bước, tấm kia bản cũng bởi vì sợ hãi mà có vẻ hơi tái nhợt gương mặt xinh đẹp, giờ phút này càng là không có một tia huyết sắc. Nàng khẩn trương cắn chính mình môi dưới, một câu cũng nói không nên lời. Tô Hằng thấy cảnh này, song quyền trong nháy mắt nắm chặt, bén nhọn móng tay mang đến một hồi thấu xương đau đớn. Nhưng hắn lại không hề hay biết, một cỗ lửa giận ngập trời, hỗn hợp có vô tận khuất nhục cùng bất lực, tại trong bộ ngực hắn điên cuồng tiêu đốt, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn hoàn toàn thôn phệ. Phong Tiễn Nguyệt, kia là hắn Tô Hằng nữ thần. Theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, hắn liền bị nàng kia thanh lãnh tuyệt tục khí chất hấp dẫn sâu đậm. Hắn thậm chí không tiếc hao phí giá cả to lớn mới thăm dò được nàng là giải ngữ tông thế hệ này thánh nữ. Hắn vốn cho rằng lần này hạ giới, một mặt là tầm bảo, một phương diện khác chính là hắn tiếp cận nữ thần, tranh thủ nàng hảo cảm tốt nhất cơ hội. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp được dạng này một cái không theo lẽ thường ra bài ma quỷ như thế nam nhân. Ác ma này cũng dám ở ngay trước mặt hắn ngấp nghé nữ thần của hắn. Tô Hằng hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này không biết sống chết nam nhân chém thành muôn mảnh, nhưng hắn không thể. Lý trí của hắn đang điên cuồng hướng hắn đưa ra cảnh cáo. Nhìn xuống, xúc động là ma quỷ, một khi xông đi lên, chết sẽ chỉ là chính mình, hơn nữa sẽ còn chết được giống Sở Vong Xuyên cùng Tam trưởng lão như thế, không có chút nào tôn nghiêm, giống một đoàn chói lọi pháo hoa. Ngay tại Tô Hằng thiên nhân giao chiến thống khổ dễ rủa thời điểm, biệt thự cửa sổ đằng sau, Bạch Chỉ đang lặng lẽ nhìn xem Lục Thừa động tác. Đúng lúc này, trong đầu của nàng thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng ứng thanh mà sáng, đốt kiểm tra tới thiên mệnh đại phản phái Lục Thừa đang tiến hành trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác liệt hành vi, mời túc chủ làm ra lựa chọn bảo vệ chính nghĩa. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Bảo vệ chính nghĩa, ta thích. Tuyển hạng một, đơn giản lập tức vọt tới dưới lầu, đối với Lục Thừa bóng lưng hô to một tiếng cầm thú, buông ra nữ hải kia. Ban thưởng, xương hào miệng mạnh vương giả, không tác dụng thực tế, điểm hệ thống 100. Tuyển hạng 2, trung đẳng lập tức tìm tới cô Quynh Thành, hướng nàng cáo trạng, nhường nàng đến ngăn lại Lục Thừa với gắt. Ban thưởng, đặc thù đạo cụ chính cung ngưỡng thị, nhưng tại thời khắc mấu chốt thế ra, nhường Lục Thừa trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy chuẩn dạng, từ đó cắt ngang hắn hành động, điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 3, khó khăn leo lên phi thuyền, chế tạo một trận không lớn không nhỏ ngoài ý muốn hấp dẫn lực chú ý của mọi người, là bao quát Phong Thiền Nguyệt ở bên trong đám người, sáng tạo cơ hội thoát đi. Ban thưởng, bảo mệnh kỹ năng dịch chuyển không gian, nhưng tại nguy hiểm lúc tiến hành ngẫu nhiên truyền tống, điểm hệ thống 5000. Dịch chuyển không gian vẫn là kỹ năng. Lần này cũng không phải cái gì nhường nàng không nỡ dùng duy nhất một lần đạo cụ. Có kỹ năng này, về sau chính mình sẽ không phải chết đi. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng bị cậu phản phái bắt lấy, sau đó bị hắn dạng này như vậy. Đến tại cái gì bảo vệ chính nghĩa, cứu vớt thương sinh. Vậy cũng là nhân tiện. Làm. Cái này phiếu nhất định phải làm. Bạch Chỉ không chút do dự, ở trong lòng chọn ra lựa chọn. Nàng lập tức hành động. Nàng nhìn thoáng qua dưới lầu, phát hiện lực chú ý của mọi người, giờ phút này đều tập trung vào Lục Thừa cùng cái kia váy lam tử nữ nhân trên người, căn bản không có người chú ý tới mình. Cơ hội trời cho. Bạch Chỉ trên mặt lộ ra một cái vô cùng hèn mọn, lại tràn đầy trí tuệ nụ cười. Nàng giống một cái linh xảo mèo, nhón chân lên, không người, không có phát ra một thanh âm nào, lặng yên không một tiếng động, chạy ra khỏi gian phòng. Mục tiêu của nàng rõ ràng vô cùng, chính là mấy chiếc kia dừng ở trên bãi cỏ, tạm thời không người trông coi phi thuyền. Chương 536, ta nhất định phải vụng trộm bắt hắn. Chương 536, ta nhất định phải vụng trộm bắt hắn. Bạch Chỉ mượn trên bãi cỏ giả sơn cùng bùi hoa hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động, chạy tới mấy chiếc kia lơ lửng ở giữa không trung phi thuyền phía dưới. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, hai chân có chút ối lượng, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, nhẹ nhàng nhảy một cái. Cả người liền lặng yên không một tiếng động, leo lên trong đó một chiếc phi thuyền. Quá trình hành vân nước chảy, không có phát ra một tơ một hào dư thừa tiếng vang. Hắc hắc, một bữa ăn sáng. Bạch Chỉ đắc ý phủi tay, giống một cái kinh nghiệm phong phú đặc công, nhanh chóng tiềm nhập phi thuyền nội bộ. Phi thuyền nội bộ không gian so với nàng tưởng tượng còn rộng rãi hơn, hai bên lối đi trên vách tường, khắc rõ vô số đạo phức tạp phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Nàng căn cứ năng lượng lưu động phương hướng, rất nhanh đã tìm được ở vào phi thuyền khu vực hạch tâm phòng điều khiển chính. Phòng điều khiển chính bên trong không có mưa hay, chỉ có một mặt từ cả khối lớn đại thủy tinh chế tạo thành màn sáng, lơ lửng tại giữa không trung, phía trên đang thời gian thực biểu hiện ra phi thuyền bên ngoài cảnh tượng. Mà tại màn sáng phía dưới thì là một cái lít nha lít nhít, hiện đầy các loại hình thù kỳ quái cái nút cùng tay quay phức tạp bàn điều khiển. Ông trời của ta, cái đồ chơi này thế nào cùng mở cao đến như thế. Bạch Chỉ nhìn trước mắt cái này khiến nàng hoa mắt bàn điều khiển, cảm giác đầu của mình đều lớn hơn một vòng. Nàng đối với mấy cái này thượng giới khoa học kỹ thuật nhất khiếu bất thông, chỉ có thể dựa vào cảm giác, bắt đầu mù mờ. Cái này màu đỏ cái nút, nhìn giống như bạo trang bị, không thể theo. Cái này màu lam, phía trên vẽ lấy giọt nước đồ án, chẳng lẽ là vậy nó dùng. Nàng tìm nửa ngày, cuối cùng, ánh mắt khóa ổn định ở một cái ở vào bàn điều khiển trung ương nhất, một cái cự đại tay quay phía trên. Cái này tay quay, nhìn tựa như là ô tô phanh tay. Bạch Chỉ trên mặt, lộ ra một cái ta đã hiểu biểu lộ. Nàng đoán, cái đồ chơi này, hoặc là phi thuyền khẩn cấp phanh lại trang bị, hoặc là chính là một loại nào đó hình thức hoán đổi mở ra quan. Chỉ cần mình đem nó bẻ đi, phi thuyền khẳng định sẽ phát ra một hồi đung đưa kịch liệt, hoặc là vang lên chói tai cảnh báo. Đến lúc đó, phía dưới những người kia lực chú ý, chẳng phải tất cả đều bị hấp dẫn đã tới sao? Chính mình lại thừa dịp nhảy loạn thuyền, thâm tàng công cùng tên. Hoàn Mỹ. Bạch Chỉ vì mình trí tuệ cảm thấy thật sâu tin phục. Nàng không còn có bất kỳ do dự, duỗi ra hai tay, bắt lấy cái kia băng lãnh kim loại tay quay, sau đó, đã dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng hướng phía dưới một tách ra. Nhưng mà, nàng cuối cùng còn đánh giá thấp chính mình tiên mệnh chi nữ cái kia có thể xưng nghịch thiên hảo vận. Trong dự đoán kịch liệt lắc lư cùng chói tai cảnh báo đều không có xảy ra. Ông, một tiếng trầm muộn bù bù, không có dấu hiệu nào, tại toàn bộ phi thuyền nội bộ ầm vang nổ vang. Phi thuyền đầu thuyền, môn kia bị ngụy trang thành hoa lệ ảnh đầu mũi tàu, tạo hình giữ tận cự pháo, họng pháo chỗ viên kia chừng to bằng cái thất năng lượng thủy tinh, không có dấu hiệu nào, đột nhiên sáng lên. Một cỗ kinh khủng tới đủ để hủy diệt sông núi, bốc hơi giang hà năng lượng, bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng hội tụ. Màu lam nhạt hồ quang điện tại họng pháo điên cuồng nhảy vọt, phát ra ầm ầm chói tai tiếng vang. Trên bãi cỏ, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Những cái kia còn đắm chìm trong Lục Thừa trong sự sợ hãi thượng giới tu sĩ, khi nhìn đến môn kia chậm rãi sáng lên cự pháo lúc, trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt tởi đến không còn một mảnh. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, người môn chủ kia pháo hoặc pháo, đang bất thiên bất ỷ, nhắm ngay bọn này tay không tấc sát, đã sớm bị sợ vỡ mật kẻ đáng thương. Chủ pháo, là chôn vùi linh quang pháo. Ai? Là ai? Điên rồi sao? Đây là muốn pháo quyết chúng ta a. Chạy mau a. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người giống như là con rồi mất đầu, phát ra hoảng sợ tới đổi giọng thét lên, sau đó liều lĩnh hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Cảnh tượng trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Tô Hằng phản ứng so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Hắn cơ hồ là tại người môn chủ kia pháo sáng lên trong nháy mắt cũng đã đem chính mình bộ kia sinh tồn thứ nhất pháp tắc phát vùng tới cực hạn. Hắn thậm chí liền quay đầu nhìn một chút chính mình kia mong nhớ ngày đêm lựa thần suy nghĩ đều không có. Bảo mệnh quan trọng, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, lấy một loại siêu việt tự thân cực hạn tốc độ hướng phía khía cạnh vườn hoa giả sơn điên cuồng bò tới. Sau đó, một cái cực kỳ tiêu chuẩn, lại cực kỳ chật vật lừa lười lăn lăn, cả người hiểm mà lại hiểm, trốn đến giả sơn đằng sau. ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại cái kia đạo kinh khủng trùng sáng sắp phun ra trong nháy mắt, đứng tại Phong Thiện Nguyệt trước mặt Lục Thừa, động. Hắn thậm chí liền đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ duy trì cùng Phong Thiện Nguyệt mặt đối mặt tư thế, chỉ là tùy ý hướng về sau phất phất tay. Động tác kia hơi hợt, tựa như là tại xua đuổi một cái rơi vào trên bả vai hắn đang ghét con rồi. Nhưng mà chính là cái này hơi hợt vung lên, một đạo vô hình mắt thường không thể gặp bình thường chống rông xuất hiện. Với anh kinh khủng trôn vùi linh quang pháo đúng hạn mà tới. Cái kia đạo tráng kiện như là thủ nước, đủ để đem một tòa thành thị đều theo trên bản đồ xóa đi kinh khủng trùng sáng, tại tiếp xúc đến tầng kia mỏng như cánh ve bình thường trong máy mắt, lại như cùng gió nhẹ quất vào mặt, lại giống là giọt nước dùng nhập biển cả. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hoa lệ lóa mắt đặc hiệu, lặng yên không một tiếng động bị triệt để chôn vùi tan rã, dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một màn chỉ là một cái ảo giác. Phi thuyền phía trên, Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn chính mình tạo thành cái này hủy thiên diệt địa một màn, lại nhìn một chút phía dưới hời hợt kia liền đem nó hóa giải Lục Thừa, sắc mặt biến hóa không chừng. Nàng chỉ là muốn chế tạo điểm hỗn loạn, không nghĩ tới muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Trên bãi cỏ, Lục Thừa dường như đối thân sau đó phát sinh tất cả đều không biết chút nào. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo đó cùng húc đủ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này váy lam nữ tử. Phong Thiện Nguyệt đại não trống rỗng, nàng thậm chí cũng không kịp đi suy nghĩ vừa rồi chùm sáng kia là như thế nào biến mất. Nàng chỗ có tâm thần đều bị nam nhân trước mắt này, cặp kia dường như có thể xem thấu tất cả đôi mắt thâm thúy, cùng cái kia đang nhẹ nhàng cầm chính mình đầu ngón tay, ấm áp mà bàn tay dày rộng, hấp dẫn. Hiện tại, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Lục Thừa thanh âm dịu dàng, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Phong Tiễn Nguyệt cảm giác gương mặt của mình tại không bị khống chế nóng lên, nàng vô ý thức mong muốn rút về tay của mình, lại phát hiện cái tay kia bị nắm rất chặt. Nàng khẩn trương cắn chính mình môi dưới, môi bo ve giống như phun ra hai chữ: "Gió." Cạn Nguyệt tên rất hay. Lục Thừa buông lòng tay ra, đối với nàng lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn mới chậm rãi xoay người, nhìn xem kia một mảnh hỗn độn mặt cỏ, cùng những cái kia trốn ở các ngõ ngách bên trong, chưa tỉnh hồn tu sĩ, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ, thở dài, thở dài. "Ai, các ngươi cái này tạo vật, chính là không đáng tin cậy a. Có thể hay không tiên tiến một chút?" Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào khối kia giả sơn đằng sau. Hắn chậm rãi đi lên trước, nhìn xem cái kia đang dò ra nửa cái đầu, vẻ mặt chưa tỉnh hồn mà nhìn mình Tô Hằng, trên mặt lộ ra một cái khen ngợi đủ cười. "Không tệ, người trẻ tuổi, phản ứng rất nhanh." Tô Hằng trái tim đột nhiên một nắm chặt. "Không tốt." Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, cảm giác chính mình giống như là bị một đầu viễn cổ hùng thú theo dõi. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ kia khẩn trương bộ dáng, trong lòng cũng đang cười thầm. Đây mới thật sự là khí vận chi tử, có ý tứ. Đúng lúc này, phi thuyền phía trên, Bạch Chỉ trong đầu vang lên hệ thống băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thành âm nhắc nhở. "Nhiệm vụ thất bại, tuyển hạng 3 chấp hành hiệu quả cùng mong muốn nghiêm trọng không hợp, phán định là đối thiên mệnh chi tử tạo thành đảo ngược trợ công ban thưởng hạng là thấp nhất." Một khối toàn thân đen nhánh, so tảng đá còn cứng rắn, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc bánh mì đen, chống rông xuất hiện tại trong tay nàng. Bạch Chỉ, nàng nhìn trong tay bánh mì đen, lại nhìn một chút phía dưới cái kia lại thành công, tại trước mắt bao người trang một đợt lớn ép Lục Thừa, tức giận đến một hồi đầu váng mắt hoa. "Không được, khẩu khí này nuốt không trôi. Chờ con của hắn trưởng thành, ta nhất định phải vụng trộm bắt hắn, nhường hắn khóc, nhường hắn hàng ngày khóc." Chương 537, không nên quấy rầy tiên sinh nhã hứng. Chương 537, không nên quấy rầy tiên sinh nhã hứng. Trên bãi cỏ, bầu không khí ngưng kết tới điểm đóng băng. Lục Thừa một câu hời hợt phản ứng rất nhanh lại làm cho Tô Hằng kinh nghi bất định. Gần như đồng thời, chung quanh những tu sĩ kia nhìn về phía Tô Hằng ánh mắt cũng thay đổi. Ánh mắt kia bên trong là xa lánh, lạnh lùng, thậm chí còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn vô ý thức đều hướng bên cạnh xê dịch nửa bước, cùng Tô Hằng ở giữa kéo ra một đạo kinh vị rõ ràng khoảng cách an toàn. Dường như Tô Hằng trên thân lây dính cái gì chí mạng ôn dịch, ai tới gần ai liền sẽ xui xẻo. Tô Hằng tâm chìm đến đáy cốc. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này mình đã bị cái này kinh khủng nam nhân theo bọn này tù binh bên trong đơn độc ôm đi ra, cũng hoàn toàn bị bọn này cái gọi là đồng đạo cô lập. Lục Thừa dường như hoàn toàn không có để ý bảy kiến cỏ này ở giữa tiểu động tác, hắn dạo bước tới mấy chiếc kia lơ lửng giữa không trung, tạo hình hoa lệ phi thuyền trước, vươn tay tùy ý vô vô băng lanh thân thuyền. Kim loại xúc cảm mang theo một tia thượng giới đặc hữu linh kim khí hơi thở. Hắn quay đầu nhìn xem đám kia liền không dám thở mạnh một cái thượng giới tu sĩ, trên mặt lộ ra một cái hiền lành nụ cười, tuyên bố: "Tạm âm nhiều dân, tổn thất tinh thần, cộng thêm sân bãi chiếm dụng phí xem như bồi thường, những này hiện tại là của ta." Ngữ khí của hắn bình thản, tựa như là nói hôm nay khí trời tốt. Có thể lời nói kia bên trong ẩn chứa bá đạo, lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Cường đạo, đây quả thực là trần trụi cường đạo hành vi. Đây chính là bọn hắn tông môn hao phí vô số thiên tài địa bảo mới luyện chế ra pháp bảo, mỗi một chiếc đều giá trị liên thành. Hiện tại cũng bởi vì một câu nhẹ nhàng tạm âm nhiễu dân liền bị cái này ma quỷ toàn bộ tịch thu. Một gã tính tình xưa nay nóng nảy đệ tử nhịn không được, mặt đỏ lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, có thể bên cạnh hắn một vị sư minh lại tay mắt lanh lẹ, một thanh gắt gao bưng kín miệng của hắn, đối với hắn điên cuồng máy mắt, ánh mắt kia bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng cầu thần. "Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo chúng ta cùng một chỗ. Ngươi không thấy được Huyền Thiên Kiếm Tông hai người kết quả sao?" Cuối cùng, tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều tại vậy tuyệt đối, nghiền ép tất cả lực lượng trước mặt, biến thành vô lực cốt đủ. bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nam nhân này tuyên thệ chủ quyền.
Tốt.
Lục Thừa đối với đám người bị vơi mời nói, chư vị đường xa mà đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi, không bằng trước hết ở ta nơi này trong trang viên ở tạm mấy ngày, cũng cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị, mang chư vị thật tốt thể nghiệm một chút chúng ta hạ giới phong thổ. Cái này mời không người dám cự tuyệt, cũng không có người có thể cự tuyệt. Rất nhanh, Diệp Sơ Ảnh liền dẫn một đội người mặc thống nhất chế phục, trên mặt mang chuyên nghiệp hóa mỉm cười hầu gái, từ bên trong biệt thự đi ra. Chư vị quý khách, xin mời đi theo ta. Diệp Sơ Ảnh thanh âm êm dịu, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự, băng lãnh uy nghiêm. Tô Hằng, Phong Thiển Nguyệt một nhóm người, mang thấp thỏm, sợ hãi, lại mang theo vài phần khuất đục tâm tình, như là bị áp giải tù phạm, tại đám nữ buộc cung kính dẫn dắt hạ, bước vào tòa kia nhìn xa hoa, nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị biệt thự. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước vào đại môn bước đầu tiên, tất cả mọi người bước chân đều tại thời khắc này đột nhiên dừng lại. Một cỗ tinh thuần, bàng bạc, thậm chí so với bọn hắn tông môn cấm địa còn muốn nồng đậm gấp trăm lần linh khí, như là thực chất thủy triều đập vào mặt. Chúng người vô ý thức hít vào một hơi thật dài. Ông, mấy tên tu sĩ thể nội lại không bị khống chế, phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù. Trời ạ, cái này, đây là linh khí hóa thành thực chất linh khí, cái này sao có thể? Tại loại này man hoang thổ dân giới, tại sao có thể có như thế linh khí nồng nặc? Trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin, mừng như điên biểu lộ. Bọn hắn tham lam hô hấp lấy trong không khí kia mỗi một sợi đều vô cùng chân quý linh khí, cảm thụ được trong cơ thể mình kia nhảy cơn hoan hô chân nguyên. Lúc trước đối Lục Thừa sợ hãi, lại cái này hấp dẫn cực lớn phía dưới, bị hòa tan mấy phần. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, bị lưu lại, có lẽ là một trận cơ duyên to lớn. Chỉ có Tô Hằng vẫn như cũ cúi đầu, nhưng trong lòng hắn lại còi báo động đại tác. Hắn thân làm thiên mệnh chi tử trực giác, đang điên cuồng hướng hắn đưa ra cảnh cáo. Nơi này không phải thiên đường, nơi này là một tòa dùng hoàng kim cùng mỹ ngọc đắp lên mà thành, hoa lệ lồng giam. Một cái chuyên môn vì bọn họ bọn này con ngồi chuẩn bị, xa hoa lò sát sinh. Bạch Chỉ một lần nữa lui về biệt thự, làm nàng nhìn thấy kia người tướng mạo thường thường, nhưng thủy chung cúi đầu, ánh mắt bên trong mang theo cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt vẻ cảnh giác Tô Hằng lúc. Trong óc nàng, văng lánh màn sáng hệ thống, ứng thanh mà sáng. Đốt. Kiểm tra tới mới thiên mệnh chi tử cùng nữ chính thiên mệnh, số liệu đã canh tân. Thiên mệnh chi tử, Tô Hằng. Nữ chính thiên mệnh, Phong Tiễn Nguyệt. Thì ra, là hắn. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Ngay sau đó, thần tốc lựa chọn hệ thống màn sáng, lần nữa triển khai. Hành trình mới, mới khiêu chiến. Túc chủ, mời lại một lần nữa, vì yêu cùng chính nghĩa, thất bại thiên mệnh đại phản phái âm như a. Tuyển hạng 1, đơn giản lập tức lao xuống đi, tìm tới Tô Hằng, nói cho hắn biết nơi này rất nguy hiểm, nhường hắn tranh thủ thời gian chạy. Ban thưởng, xương hào hảo tâm người qua đường a điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 2, trung đẳng chủ động tiếp cận cũng kết giao nữ chính thiên mệnh Phong Thiền Nguyệt, cùng nàng thành lập mặt trận thống nhất, đoàn kết tất cả có thể đoàn kết nữ tính lực lượng, cộng đồng đối kháng vai ác. Ban thưởng, kỹ năng bị động hồng nhan chi kỷ, có thể để ngươi lại càng dễ thu hoạch được nữ tính hảo cảm cùng tín nhiệm, điểm hệ thống 2000. Tuyển hạng 3, khó khăn lần nữa chui vào phi thuyền, đánh cắp hạch tâm trận bàn, nghiên cứu thượng giới kỹ thuật, là ngày sau thoát đi, thậm chí phản công làm chuẩn bị. Ban thưởng, thần khí động cơ hư không điểm hệ thống 8000. Bạch Chỉ nhìn xem cái thứ 3 tuyển hạng đằng sau cái kia chiếu lấp lánh thần khí, tâm động không ngừng. Nhưng nghĩ đến chính mình lần trước nã pháo không thành, bị xem như đồ đần buồng nghịch thê thảm đau đớn kinh nghiệm, nàng quả quyết đem ánh mắt rời đi. Phi thuyền món đồ kia, quá tà môn, nàng làm không rõ ràng. Vẫn là đoàn kết nữ tính lực lượng đáng tin cậy. Ta tuyển 2. Bạch Chỉ ở trong lòng chọn ra lựa chọn. Nàng nhìn xem dưới lầu như nguyệt cung tiên tử Phong Thiền Nguyệt, trên mặt lộ ra một cái nhất định phải được nụ cười. Rất nhanh, Diệp Sơ Ảnh liền vì mọi người sắp xếp xong xuôi chỗ ở đồng thời, chi kỷ đem Phong Thiền Nguyệt ra phòng, an bài tại Lục Thừa thư phòng sát vách. Bóng đêm giáng lâm. Ngay tại Tô Hằng tự hỏi kế thoát thân lúc, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tại cách vách của hắn, cũng chính là Phong Thiền Nguyệt cửa gian phòng, vang lên. Ngay sau đó, Lục Thừa kia ôn hòa, mang theo vài phần từ tính thanh âm, ung dung vang lên. "Phong tiểu thư, đã ngủ chưa?" Tại hạ đối với thượng giới tình huống, rất là tò mò. Không biết có thể mời Phong tiểu thư rời bức thư phòng, là tại hạ giải thích nghi hoặc một hai. Tô Hằng thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn trong nháy mắt ngồi dậy từ trên giường, song quyền gắt gao nắm chặt. Tên ma đầu này, hắn vậy mà muốn đối với mình trong suy nghĩ nữ thần ra tay. Một cỗ lửa giận ngập trời, hỗn hợp có vô tận quất đủ, trong nháy mắt xông lên hắn đỉnh đầu. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức liền muốn xông ra đi, ngăn cản đây hết thảy. Nhưng mà, hắn vừa mới khởi hành, đẩy cửa ra, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước cửa phòng của hắn. Kia là một vị hầu gái. Trên mặt của nàng treo chuyên nghiệp hóa mỉm cười, ngữ khí lại băng lãnh như xương. "Tô tiên sinh, đêm đã khuya. Nhà ta tiên sinh chỉ là cùng Phong tiểu thư tâm sự luận đạo, ngài vẫn là sớm đi nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Không nên quấy rầy tiên sinh nha hứng." Tô Hằng con ngươi, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái này hầu gái thực lực, rõ ràng yếu đến đáng thương. Có thể nàng, lại dường như hoàn toàn nhìn thấu mình tâm tư, sớm một bước, liền ngăn khuất trước mặt mình. Trang viên này, đến cùng là cái gì đầm rồng hang hổ? Chương 538, nhường Phong tiểu thư chê cười chương 538. Nhường Phong tiểu thư chê cười Phong Thiền Nguyệt đi hướng thư phòng, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng xuất thân từ thượng giới giải ngữ tông, tuy nói không phải cao cấp nhất, cũng coi là nhất lưu tông môn. Cho nên, nàng thở nhỏ liền tại linh khí dư giả hoàn cảnh bên trong lớn lên, từng trải qua vô số động thiên phúc địa. Có thể nàng chưa hề nghĩ tới, tại một cái bị bọn hắn coi là man hoang thổ dân hạ giới, vậy mà lại tồn tại một cái nồng độ linh khí như thế nồng đậm địa phương. Cái này thật bất khả tư nghị. Nam nhân kia, cái kia một chỉ đánh giết Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ, một trưởng bô nát tam trưởng lão kinh khủng tồn tại, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn lại là như thế nào tại mảnh này cằn cỗi thế giới, mở ra dạng này một phương tiến cảnh? Mang vô tận rung động cùng thấp thỏm, Phong Thiện Nguyệt rốt cục đi tới cửa thư phòng. Diệp Sơ Ảnh vì nàng đẩy ra kia cửa phòng, cung kính như người, làm một cái mời thủ thế. Phong Thiện Nguyệt cất bước mà vào. Trong thư phòng cảnh tượng càng làm cho nàng hô hấp trì trệ. Nơi này không có nàng trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, cũng không có loại kia thuộc về cường giả, hùng hổ dọa người cảm giác các bách. Toàn bộ thư phòng bố trí, cổ phát, lịch sự tao nhã, nhưng lại tại mỗi một chi tiết nhỏ chỗ, đều để lộ ra một loại phản phát quy chân nội tình. Nơi hẻo lánh bên trong, một tôn thanh đồng lư hương đang đốt một sợi khói xanh, kia mùi thơm thanh nhã, yên tĩnh, nghe ngóng lại để cho nàng kia bởi vì sợ hãi mà càng cứng tâm thần, cũng vì đó bưng lòng không ít. Lục Thừa đang ngồi ở bàn đọc sách sau, trong tay bưng lấy một chén nóng hôi hổi trà, trên mặt mang ấm áp nụ cười. Hắn không có tán phát ra cái gì khí tức, nhìn tựa như một cái đang hưởng thụ đêm đọc thời gian nho nhã học giả, hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước cái kia trong nháy mắt diện sắt cường địch ma thần hình tượng liên hệ với nhau. Loại này cực hạn tương phản, nhường Phong Tiễn Nguyệt cảm thấy càng thêm kính sợ. Phong tiểu thư, mời ngồi. Lục Thừa thanh âm ôn hòa, phá vỡ thư phòng yên tĩnh. Phong Tiễn Nguyệt lấy lại tinh thần, câu nệ tại bàn đọc sách trên ghế đối diện ngồi xuống, hai tay khẩn trương đặt ở trên gối, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lục Thừa cũng không như nàng trong tưởng tượng như vậy bệnh vá hung hăng, ngược lại cử chỉ ưu nhã vì nàng cũng châm lên một ly trà, cùng nàng nhàn trò chuyện. Theo thượng giới các đại tông môn phong thổ, trò chuyện đến hạ giới đô thị tin đồn thú vị chuyện địa. Trong lời nói của hắn, không có chút nào đối lực lượng quét quang, ngược lại tràn đầy đối với cuộc sống hưởng thụ cùng đối thế gian vạn vật lạnh nhạt. Cái loại cảm giác này, không giống như là một cái cao cao tại thượng cường giả tuyệt thế, càng giống một cái nhìn thấu thế sự tăng thương, trở về nguồn gốc trí giả. Loại này đặc biệt thành thụ bị lực, nhường Phong Thiện Nguyệt viên kia lòng thần trường, trong lúc vô tình, dần dần buông lòng xuống. Nói đến, nơi đây linh khí khôi phục, ta cũng là vừa lúc mà gặp. Lục Thừa nhấp một miếng trà, giống như vô ý nói, trận này thiên địa dị biến, đối ta mà nói, cũng là một cái thú vị nghiên cứu đầu đề. Nghiên cứu đầu đề. Phong Thiện Nguyệt trong lòng lần nữa vén nổi sóng, đem cái này đủ để cải biến thế giới cách cục, dẫn tới thượng giới vô số cường giả mơ ước linh khí khôi phục, vẻn vẹn xem như một cái thú vị nghiên cứu đầu đề. Ngay tại nàng tâm thần kịch chấn thời điểm, Lục Thừa đem một chén vừa mới pha tốt trà, đẩy lên trước mặt của nàng. Nếm thử. Kia cháo bột màu sắc trong trẻo, tựa như tinh khiết nhất hổ phách, một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát đập vào mặt. Phong Thiện Nguyệt chỉ là ngửi một cái, cũng cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên có phản ứng. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, là thất thanh. Cái này, đây là trang ngộ đạo. Trong truyền thuyết, ngàn năm khả năng chế thành lá trà vô thượng tuyệt phẩm. Một mảnh lá trà cũng đủ để cho một người tu sĩ lâm vào đốn ngộ chi cảnh, giá trị liên thành, tại thượng giới đều là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Mà nam nhân này, vậy mà dùng nó tới làm thông thường đồ uống. Nàng được sủng ái mà lo sợ mà nhìn xem Lục Thừa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng lúc đó, thư phòng bên ngoài, Tô Hằng ở trong phòng của mình, đứng ngồi không yên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cách đó không xa trong phòng, kia thuộc về mình nữ thần khí tức, cùng tên ma quỷ kia khí tức, đan vào một chỗ. Hắn cũng không còn cách nào đã chịu. Hắn đột nhiên từ trên giường đứng lên, đẩy cửa phòng ra, liền phải hướng phía thư phòng phương hướng phóng đi. Hắn muốn ngăn cản đây hết thảy. Nhưng mà, hắn vừa mới đạp ra khỏi cửa phòng, một đạo băng lãnh thân ảnh, liền giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Diệp Sơ Ảnh. Lan đi. Tô Hằng hai mắt xích hồng, đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, còn tưởng rằng là không có mắt tiểu nữ bộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên trong nháy mắt bộc phát, một quyền liền hướng phía Diệp Sơ Ảnh mặt đánh tới. Nhưng mà, Diệp Sơ Ảnh thậm chí cũng không có động. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một cô vô hình khí cơ theo trên người nàng chợt lóe lên. Tô Hằng chỉ cảm thấy chính mình giống như là đụng phải lớp kín nhìn không thấy bức tường, kia đủ để vỡ bia nứt đá một quyền, tại tiếp xúc đến kia cố khí cơ trong nháy mắt, liền bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, Tô Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chật vật đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn kinh hãi mà nhìn trước mắt cái này nhìn thực lực thường thường nữ nhân, trong mắt tràn đầy không cách nào tin hoảng sợ. Khuất đủ. Trước nay chưa từng có khuất đủ. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Tô đi ở trong lòng, phát ra cuồng loạn gào thét. Hôm nay sở thụ chi nhục, ngày khác, ta tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Trong thư phòng, Lục Thừa nhìn xem Phong Thiện Nguyệt bộ kia được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, chỉ là cười cười. Hắn giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, tùy ý nhấn xuống trên bàn sách một cái nút. Trên vách tường, một mặt màn ánh sáng lớn, chống rồng xuất hiện. Màn sáng bên trong đang rõ ràng, trực tiếp lấy Tô Hằng ở ngoài cửa vô năng cùng nộ, cuối cùng bị Diệp Sơ Ảnh một chiêu đẩy lui, chật vật ngã xuống đất toàn bộ quá trình. Lục Thừa trên mặt, đúng lúc đó lộ ra một cái thật có lỗi nụ cười. Phong tiểu thư bằng hữu, dường như tinh lực rất tràn đầy. Phong Tiễn Nguyệt nhìn xem màn sáng bên trong, Tô Hằng bộ kia làm trò hề bộ dáng, chỉ cảm thấy một gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, nóng hổi. Xấu hổ, còn có đối Tô Hằng loại này cử chỉ lỗ mãng, thật sâu thất vọng. Người này, nàng vốn cũng không quen thuộc, chỉ là tại đến hạ giới trên đường, ngẫu nhiên kết bạn. Nàng vốn cho rằng, hắn chỉ là một tính cách có chút quái gở tán tu, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà như thế không thành thủ, như thế không biết tiến thối. Lục Thừa dường như xem thấu tâm tư của nàng, hắn rộng lượng mà đối với ngoài cửa nói một câu. Nhường hắn đi về nghỉ ngơi đi, chớ dọa khách quý của chúng ta. Ngoài cửa, Diệp Sơ Ảnh lĩnh mệnh, lập tức cân nhắc Tô Hằng ném trở về phòng. Lục Thừa lúc này mới quay đầu, đối với Phong Tiền Nguyệt, lần nữa lộ ra ấy náy nụ cười. Thuộc hạ không hiểu chuyện, nhường Phong tiểu thư chê cười. Phần này thông dong, phần này lực khống chế, cùng ngoài cửa cái kia vô năng cuồng nộ Tô Hằng, tạo thành cách biệt một trời. Phong Tiền Nguyệt tâm, tại thời khắc này, hoàn toàn loạn. Hồi lâu, nói chuyện kết thúc. Lục Thừa đem một cái tinh xảo hộp gỗ, đẩy lên Phong Tiền Nguyệt trước mặt. Lần đầu gặp mặt một chút lễ mọn, không thành tính ý. Phong Tiền Nguyệt mở ra hộp gỗ, bên trong lẳng lặng nằm, rõ ràng là một nhỏ bình trà ngộ đạo lá trà. Nàng từ chối không được, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt, đem nó nhận lấy. Nàng đi ra thư phòng, trong lòng đối Lục Thừa cảm nhận đã kinh biến đến mức vô cùng phức tạp. Chương 539, phản Lục Thừa mặt trận thống nhất. Chương 539, phản Lục Thừa mặt trận thống nhất. Phong Tiền Nguyệt đi ra thư phòng lúc, vẫn như cũ cảm giác đầu óc của mình có chút choáng váng, giống như là dẫm tại đám mây, nhẹ nhàng, rất không chân thực. Nam nhân kia mỗi tiếng nói cử động đều mang một loại phá vỡ nàng quá khứ nhận biết ma lực. Hắn dùng chân quý nhất trà ngộ đạo đại khách, lại đối đủ để dẫn tới thượng giới vô số người điên cuồng nồng độ linh khí, biểu hiện được giống như là nhà mình trong hậu hoa viên mở mấy đóa hoa dại giống như là nhạt. Hắn rõ ràng có được một chỉ đánh giết cường giả đỉnh cao thực lực kinh khủng, nhưng lại giống một cái đọc đủ thứ thi thư nho nhã học giả, cùng người đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, thế gian muôn màu. Loại này cực hạn tương phản, nhưng nàng cảm thấy kính sợ, cảm thấy yêu kỳ, thậm chí còn có chính nàng cũng không từng phát giác, không hiểu động tâm. Ngay tại nàng tâm thần hoảng hốt, chuẩn bị trở lại về phòng của mình trong nháy mắt, một đạo thân ảnh tiểu tiểu theo bên cạnh hành lang góc rẽ đột nhiên chui ra, một thanh liền giữ nàng lại cổ tay. Phong tỷ tỷ. Phong Tiền Nguyệt bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, chính là cái kia ban ngày đi theo Lục Thừa bên người, nhìn hồn nhiên ngây thơ, một đôi mắt to lại luôn quay tròn loạn chuyển nữ hải, Bạch Chỉ. Ngươi tốt. Phong Tiền Nguyệt có chút câu nệ lên tiếng chào. Bạch Chỉ lại không nói lời gì, lôi kéo nàng liền hướng trong phòng của mình đi, vừa đi, còn một bên quay đầu, cảnh giác nhìn thoáng qua thư phòng phương hướng, bộ kia có tật giật mình bộ dáng, phản phất tại phòng bị cái gì hồng thủy manh thú. Phong tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ta không là người xấu. Bạch Chỉ đem Phong Tiền Nguyệt kéo vào gian phòng của mình, phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn xem Phong Tiền Nguyệt trong tay cái kia tinh xảo gỗ, lại nhìn một chút Phong Tiền Nguyệt bộ kia mất hồn mất vía, gương mặt xinh đẹp còn mang theo vài phần đỏ ửng bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện đầy lòng đầy căm phẫn vẻ mặt. Phong tỷ tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị cái kia họ Lục lừa gạt. Bạch Chỉ thấp giọng, dùng một loại tràn đầy tinh thần trọng nghĩa ngữ khí, bắt đầu đối Lục Thừa đủ loại việc các tiến hành thanh lệ câu hạ lên án. Ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài dạng chó hình người, kỳ thật hắn chính là ăn người không nhà xương lớn ma vương. Đại lừa gạt. Hắn người này, ưa thích dùng nhất một chút ơn huệ nhỏ đến thu mua lòng người, sau đó sau lưng liền tính toán ngươi, bán đi ngươi ngươi cũng không biết. Bạch Chỉ một bên nói, một bên chỉ Phong Thiện Nguyệt trong tay một gỗ, một bộ ta đã sớm xem thấu tất cả biểu lộ. Hắn cho ngươi cái này, khẳng định không có ý tốt. Nói không chừng bên trong hạ độc gì, hoặc là có cái gì truy tung pháp thuật, chờ ngươi trở lại thượng giới, hắn liền theo tìm đi qua, đem các ngươi tông môn đều cho bưng. Bạch Chỉ nói đến sinh động như thật, nước miếng văng tung tóe, dường như nàng thấy tận mắt Lục Thừa làm như vậy qua như thế. Nàng muốn cho là mình lên án, ít ra có thể đem trước mắt cái này thượng giới tiên tử hơi hơi tỉnh lại, đầu óc thanh tỉnh một chút, để các nàng kết thành phản Lục Thừa mặt trận thống nhất. Nhưng mà, Phong Thiện Nguyệt nghe xong nàng, lại chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Nàng cúi đầu, lần nữa nhìn thoáng qua trong tay một gỗ. Nàng nhớ tới trong thư phòng, nam nhân kia vân đạm phong khinh dáng vẻ, nhớ tới hắn đàm luận thế gian vạn vật lúc cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt. Liền nghĩ tới vừa rồi tại ngoài cửa, Tô Hằng bộ kia bởi vì ghen ghét mà mất lý trí, làm cho hề bộ dáng. So sánh hai bên, lập tức phân cao thấp. Phong Thiện Nguyệt trong lòng, lần thứ nhất đối Bạch Chỉ lời nói, sinh ra hoài nghi. Nàng cảm thấy, trước mắt cô gái này, có lẽ bản ý là tốt, nhưng ngôn ngữ của nàng dường như quá mức cực đoan. Hơn nữa, nếu như nam nhân kia thật giống nàng nói như vậy không chịu nổi, hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Lấy cái kia đủ để nghiền ép tất cả thực lực, muốn làm gì, căn bản không cần bất kỳ âm mưu quỷ cái gì. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Phong Tiền Nguyệt cuối cùng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có như Bạch Chỉ trong dự đoán như vậy cùng chung mối thù. Nàng đem kia cái hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí, thu nhập nhẫn chứa vật của mình bên trong. Bất quá, ta tin tưởng Lục tiên sinh. Bạch Chỉ trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt cứng đờ. Nàng nhìn xem Phong Tiền Nguyệt kia bình tĩnh đôi mắt, cảm giác chính mình tỷ muội trận tuyến còn chưa bắt đầu kết thành, liền kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thừa triệu tập tất cả bị tạm giam thượng giới tu sĩ, đi tới trang viên phía sau núi một chỗ chuyên môn mở ra, trong diễn võ trường to lớn. Hắn vẫn như cũng là bộ kia nhàn nhã bộ dáng, dường như một cái hiếu khách chủ nhân, trên mặt mang ấm áp đủ cười. Chư vị đường xa mà đến, đều là thượng giới cao thủ, chắc hẳn một thân tu vi, sớm đã đăng phong tạo cực. Lục Thừa thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong tai mỗi một người. Tại hạ bất tài, đối với thượng giới võ đạo thần thông, từ trước đến nay trong lòng mong mỏi. Cho nên, muốn mượn bảo vật này, cử hành một trận Long Môn cổ võ đại hội lấy luận bàn võ đạo, tăng tiến giao lưu làm tên, không biết chư vị ý như thế nào. Lời nói này nói đến đường hoàng, giọt nước không lọt. Nhưng ở trận các tu sĩ, lại đều theo cái kia ấm áp nụ cười phía sau, người được một tia băng lãnh, không còn che giấu sát ý thế này sao lại là cái gì luận bàn giao lưu. Đây rõ ràng chính là một trận vì bọn họ đo thân mà làm, sát cục. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn theo biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần, Lục Thừa sau đó nói ra lời nói, lại giống một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước, trong nháy mắt tại trong lòng của tất cả mọi người, nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn phủi tay, Diệp Sơ Ảnh bưng một cái từ gỗ trinh nam chế tạo khay, đi tới bên cạnh hắn. Lục Thừa tiện tay mở ra khay phía trên vải đỏ. Một thanh toàn thân lượn lờ lấy lôi quang, trên thân kiếm còn khắc dấu lấy vô số huyền ảo phù văn cổ phát trường đao, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Kia trên trường đao tản ra, kia cỗ sắc bén, bá đạo, phảng phất muốn đem thiên địa đều vỡ ra tới khí tức, nhưng ở đây tất cả tu sĩ hô hấp đều tại thời khắc này vì đó trì trệ. Chuẩn đạo khí, lôi cước đao, không biết là ai, là Thất Thanh. Trong mắt của tất cả mọi người, trong nháy mắt bạo phát ra một hồi khó mà ức chế, cùng nhiệt tham lam. Chuẩn đạo khí, đây chính là đến gần vô hạn tại trong truyền thuyết đạo khí vô thượng chí bảo. Cả giới đều tìm không ra mấy món, bất luận một cái nào xuất thế, đều đủ để dẫn tới các đại thánh địa, bất hủ đạo thống, điên cuồng, là huyết chiến. Mà bây giờ, như vậy một kiện đủ để cải biến một cái tông môn khí vận chí bảo, vậy mà liền như thế tùy ý, bị xem như một trận giao lưu hội tạp thượng. Đại hội người thắng sau cùng, đao này liền trở về tất cả. Lục Thừa thanh âm bình thản, lại giống ác độc nhất ma chú, trong nháy mắt đốt lên ở đây tất cả mọi người đáy lòng chỗ sâu nhất, kia phần tên là tham lam cùng dã tâm hỏa diễm. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản cũng bởi vì sợ hãi mà đứng chung một chỗ đồng đạo nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt cũng thay đổi. Ánh mắt kia bên trong đã không còn cùng chung mối thù, chỉ còn lại trần trụi cạnh tranh cùng sát ý trong đám người. Tô Hằng song quyền gắt gao nắm chặt, trong mắt của hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng nóng bỏng mang. Chuẩn đạo khí, nếu như có thể được tới cái này chuẩn đạo khí, vậy hắn liền có đầy đủ lực lượng đi khiêu chiến tên ma quỷ kia. Hắn đem lần này đại hội xem vì chính mình lịch thiên cải mệnh, rửa sạch nhục nhã, cũng đoạt lại phong thiền nguyện cơ hội duy nhất. Đại hội sau 3 ngày cử hành, cái này 3 ngày chư vị có thể ở ta nơi này trang viên bên trong tùy ý đi lại, cũng có thể tìm một chỗ linh khí dư giả chi địa, tự mình tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Lục Thừa nói xong, liền quay người rời đi, dường như đối kế tiếp đến khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không thèm để ý chút nào. Tô Hằng nhìn xem Lục Thừa bóng lưng rời đi, trong lòng đấu trí bị triệt để nhóm lửa. Nhưng hắn biết, chỉ dựa vào mình bây giờ thực lực, muốn tại nhiều như vậy thượng giới thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, đoạt được thứ nhất, không khác người si nói mộng. Hắn nhất định phải tìm tới thuộc về cơ duyên của mình. Tô Hằng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn bắt đầu vận chuyển lên chính mình tuổi nhỏ lúc, tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp học được Tầm Long bí thuật. Môn này bí thuật có thể nhường hắn đối linh khí trong thiên địa lưu động, cùng các loại thiên tài địa bảo khí tức, có viễn siêu thường nhân cảm giác bén nhạy. Hắn muốn không ôm cái gì hy vọng. Dù sao, nơi này là tên ma quỷ kia hậu hoa biên, cho dù có bảo bối gì, cũng sớm đã bị hắn lục soát cạo sạch sẽ. Nhưng mà, khi hắn đem bí thuật vận chuyển tới cực hạn lúc, một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại mang theo vài phần cổ lão, mênh mông khí tức năng lượng ba động, lại thật bị hắn bắt được. Tô Hằng trong lòng vui mừng, hắn lập tức lần theo cố khí tức kia, một đường tìm kiếm. Cuối cùng, hắn tại trang biên phía sau núi một chỗ không chút nào thu hút, sớm đã vứt bỏ giả sơn trong huyệt động, dừng bước. Cố khí tức kia chính là từ nơi này chuyển tới. Hắn tại hang động chỗ sâu, phát hiện một cái bị phức tạp cấm chế phong tỏa, không chút nào thu hút hốc tối. Chương 540, coi chừng mắt chương 540, coi chừng mắt Tô Hằng cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, hắn biết, càng là nhìn như dễ như trở bàn tay cơ duyên, phía sau thường thường ẩn giấu đi càng là chí mạng cả bẫy. Nhưng này cố cổ lão mà mênh mông khí tức, như là nhất thuần hậu rượu ngon, không giờ khắc nào không tại dụ hoặc lấy hắn, nhường hắn căn bản là không có cách kháng cự. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Tô Hằng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem chân nguyên thăm dò vào kia không chút nào thu hút hốc tối bên trong. Không như trong tưởng tượng cấm chế bắn ngược, cũng không có chí mạng sát cơ. Hắn chỉ là cảm giác chính mình chân nguyên như là châu đất xuống biển, bị một cỗ nhu hòa lực lượng trong nháy mắt hóa giải. Hốc tối cửa đá ứng thanh mà mở. Tô Hằng tâm nâng lên cổ họng. Hắn nhìn thấy, hốc tối bên trong lặng lặng nằm một quyển từ một loại nào đó không biết tên hung thú da lông chế thành cổ lão quyển trục. Kia quyển trục phía trên còn lưu lại một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, một cỗ hồng hoang mạnh thu giống như bá đạo khí tức đập vào mặt. Cái này, đây là Tô Hằng hô hấp, tại thời khắc này đều biến dồn dập lên. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái khó lường bảo bối. Cái kia ma đầu, vậy mà đem vật trọng yếu như vậy, giấu ở như thế một cái không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là đơn sơ địa phương. Một cái ý niệm trong đầu, tại trong đầu của hắn điên cuồng sinh sôi. Ta đã biết, tên ma đầu này, nhất định là tự cao thực lực thông thiên, coi là trang viên này bên trong, không người có thể phát hiện bí mật của hắn, cho nên mới như thế đại ý. Hắn nhất định nghĩ không ra, ta Tô Hằng, vậy mà người mang Tầm Long bí thuật, có thể khám phá hắn cái này tự cho là đúng ngụy trang. Tô Hằng vì mình trí tuệ cùng cơ duyên cảm thấy thật sâu tin phục. Trong lòng của hắn kia phần đối Lục Thừa sợ hãi, lại cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ phía dưới, bị hòa tan không ít. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem kia quyển trục bằng da thú lấy ra, chậm rãi triển khai. Bốn cái cổ pháp, cứng cáp, dường như từ thần ma dùng máu tươi viết mà thành chữ lớn, ánh vào tầm mắt của hắn. Vạn kiếp bất diệt thể. Tô Hằng trái tim điên cuồng lôi động. Hắn tham lam, đem quyển trục phía trên nội dung, một chữ không lọt, toàn bộ ghi tạc trong đầu của mình. Cái này lại là một môn sớm đã thất truyền thượng cổ cấm thuật. Công pháp này bá đạo vô cùng, tu luyện về sau có thể cưỡng ép thôn vệ trong thiên địa tất cả linh khí, thậm chí là đối thủ chân nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng, rèn luyện thân thể, cho đến vạn kiếp bất diệt, kim cương bất hoại. Trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tô Hằng mừng rỡ như điên, hắn kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn tin tưởng vững chắc, môn công pháp này chính là thượng thiên chuẩn bị cho hắn, nghịch thiên cải mệnh vô thượng thần công. Có nó, sau 3 ngày đại hội, món kia chuẩn đạo khí lôi cước đao, chắc chắn là chính mình vật trong bàn tay. Hắn muốn để Phong Tiễn Nguyệt biết, ai mới thật sự là thiên mệnh chi tử. 3 ngày, thoáng qua liền mất. Long môn cổ võ đại hội tại vạn chúng chú mục phía dưới chính thức kéo ra màn che. Trên diễn võ trường, Lục Thừa ngồi cao đang quan chiến chủ tọa phía trên, dáng vẻ lười biếng, một tay bám lấy cái cằm. Mà bên cạnh hắn, Phong Thiện Nguyệt xem như duy nhất không dùng tham gia tỷ thí đặc biệt khách quý ngồi nghiêm chỉnh. Nàng hôm nay đổi lại một thân màu xanh nhạt lưu tiền váy, tóc mây kéo cao, khí chất thanh lanh tuyệt tục, hoàn toàn phù hợp tiên tử hai chữ. Chỉ là con mắt của nàng luôn luôn lơ đãng, liếc về phía bên cạnh cái kia khí định thần nhàn nam nhân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm kiếm. Một màn này như cùng một căn tôi đầy kịch độc kim nhọn, hung hăng đâm vào diễn võ trường khác một bên, Tô Hằng trong lòng hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắn nhìn xem cái kia đem chính mình trong suy nghĩ nữ thần như là vật riêng tư giống như an trí ở bên cạnh nam nhân, cặp kia bản cũng bởi vì tu luyện bản kiếp bất diệt thể mà biến có chút xích hồng đôi mắt, giờ phút này càng là bốc cháy lên không che giấu chút nào ghen ghét cùng sát ý đông. Một tiếng trầm muộn trung vang, vang vọng toàn trường. Đại hội chính thức bắt đầu. Tô Hằng đối thủ thứ nhất là một cái đến từ địa cầu bản thổ cổ võ thế gia truyền nhân. Người kia một thân đường trang, khí tức trầm ổn, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên cũng là một vị nội gia quyền cao thủ. Mời. Người kia đối với Tô Hằng ôm quyền hành lễ, dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà Tô Hằng lại ngay cả một cái con mắt đều chẳng muốn cho hắn. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ còn lại vô tận lòng đấu kỵ cùng sát ý ồn ào. Tô Hằng lạnh hừ một tiếng, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng. Dưới chân hắn bộ pháp một sai, thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở người kia trước mặt. Đấm ra một quyền, đơn giản, thô bạo, không mang theo bất kỳ hoa tiếu gì. Kia trên nắm tay lại bao vây lấy một cỗ đen như mực, tràn đầy thôn phệ cùng khí tức hủy diệt bá đạo chân nguyên. Vạn kiếp bất diệt thể. Cái kia cổ võ truyền nhân sắc mặt kỳ biến, thậm chí hoàn toàn đến không kịp trốn tránh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nắm đấm tại con của mình bên trong nhanh chóng phóng đại. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Cổ võ truyền nhân thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, cả người liền như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống một cái kinh khủng đường cong, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, ngất đi tại chỗ, không rõ sống chết. Một chiêu, chỉ một chiêu, một cái tại địa cầu cổ võ giới đủ để đứng vào 10 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ, cứ như vậy bị miểu sát. Dưới trận, trong nháy mắt bạo phát ra từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngay cả chủ tọa phía trên Phong Thiền Nguyệt cũng vì thế mà choáng váng. Nhưng mà, lại hoàn toàn không phải Tô Hằng nghĩ như vậy. Giờ phút này Phong Thiền Nguyệt nhìn xem trên trận cái kia toàn thân tản ra ngang ngược khí tức Tô Hằng, đôi mi thanh tú nhỏ bé không thể nhận ra, nhăn một chút. Tô Hằng thực lực mặc dù cường đại, nhưng cố lực lượng này lại tràn đầy tà khí. Hơn nữa, chiêu thức của hắn ở giữa không lưu tình chút nào, tràn đầy tùy tiện cùng tàn nhẫn. Cái này khiến thở nhỏ tại danh môn chính phái lớn lên nàng, trong lòng bản năng sinh ra một tia không thích. Chủ tọa phía trên, Lục Thừa đem Phong Thiền Nguyệt kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Đúng lúc này, một gã bưng khay hầu gái đi tới Lục Thừa bên người, vì hắn cùng Phong Thiền Nguyệt đưa lên một vòng mới tinh xảo điểm tâm cùng đồ uống. Nhưng mà, ngay tại kia tên người làm đem một chén tản ra hàn khí âm u, từ ngàn năm băng thủy ủ chế mà thành băng phách quỳnh tương đưa cho Phong Thiền Nguyệt lúc, tay của nàng đột nhiên không cẩn thận run một cái. Làm chén màu băng lam quỳnh tương, bất thiên bất dị, toàn bộ vẩy vào Phong Thiền Nguyệt kia thân trắng loáng lưu tiên trên váy. A! Hầu gái phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, dọa đến hoa dung thất sắc, bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, thân thể run như run rẩy. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Lạnh lẽo thấu xương khí tức, trong nháy mắt thẩm thấu đơn bạc quần sam. Phong Thiền Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt theo chân bên trên truyền đến, nhường nàng nhịn không được dùng mình một cái, tấm kia vốn là trắng non gương mặt xinh đẹp, càng là trong nháy mắt đã mất đi một tia huyết sắc. Không có chuyện gì, ngươi đứng lên đi. Phong Thiền Nguyệt mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng vẫn là để nàng không ở trước mặt mọi người phát tác. Nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, một cái mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, xúc cảm ôn nhuận như ngọc, tản ra một cỗ để cho người ta an tâm dương cương khí tức lộng lây áo choàng, liền nhẹ nhàng khoát trên thân nàng. Là Lục Thừa, hắn chẳng biết lúc nào đã đứng người lên, đi tới bên cạnh nàng. Hắn tự mình đem áo khoác của mình dịu dàng vì nàng phủ thêm, coi chừng mát. Lục Thừa thanh âm ôn hòa, mang theo vài phần vừa đúng lo lắng, cặp kia thâm thúy đôi mắt dường như có thể đem linh hồn của con người đều hút đi vào. Phong Thiền Nguyệt bị hắn bất tình lình dịu dàng cử động, khiến cho khuôn mặt đỏ lên, tim đập như hiệu chạy. Kia cỗ xuyên thấu qua áo choàng truyền đến, bá đạo mà ấm áp khí tức, trong nháy mắt liền xua tán đi trên người nàng tất cả hàn ý, nhường nàng cảm giác toàn thân trên dưới đều ấm áp. Nhiều. Đa tạ Lục tiên sinh. Phong Thiền Nguyệt khẩn trương cắn chính mình môi dưới, thanh âm nhỏ như mũi bo bè. Lục Thừa chỉ là cười cười, sau đó quay đầu, đối trên mặt đất cái kia còn tại run lẩy bẩy hầu gái, dùng một loại ôn hòa ngữ khí, trách cứ nói: "Lần sau cẩn thận một chút." Đi xuống đi. Hắn thậm chí không có cho phạt, chỉ là phất phất tay, liền nhường kia tên người làm lùi xuống. Phần này tha thứ cùng rộng lượng, cùng dưới trận Tô Hằng kia ngang ngược tàn nhẫn tác phong, lần nữa tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Trên diễn võ trường, vừa mới kết thúc trận thứ 2 tỷ thí Tô Hằng, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy, chính mình trong suy nghĩ nữ thần, mặc vào ma đầu quần áo, hơn nữa, là chăm chú bao vây lấy. Hắn nhìn thấy, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia, hiện ra kia xóa động nhân đỏ ửng. Hắn nhìn thấy, nàng nhìn xem cái kia ma đầu lúc, kia mang theo vài phần ngượng ngùng ánh mắt. Anh. Một cố khó mà ức chế lòng đố kỵ, hỗn hợp có vô tận quất đủ, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía đối diện mới đối thủ, trên mặt lộ ra một cái dữ tợn, như là ác quỷ giống như nụ cười. "Đều tại các ngươi, đều là các ngươi đám phế vật này, lãng phí thời gian của ta." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuống tới, đối với đối diện, triển khai mưa to gió lớn giống như tàn nhẫn công kích. "Phanh! Phanh! Phanh!" Xương cốt vỡ vụn thanh thúy thanh vang, tại yên tĩnh trên diễn võ trường, lộ ra phá lệ chói tai. Tô Hằng đối thủ, lần này là một cái giống nhau đến từ thượng giới tông môn đệ tử, cũng là hắn là số không nhiều bằng hữu một trong. Giờ phút này, lại tại hắn điên cuồng công kích đến, tứ chi lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, và mẹo, bẻ gãy. Cuối cùng, tại đối thủ kia hoảng sợ cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, Tô Hằng một cước, hung hăng, dẫm tại đan điền của hắn phía trên. Phốc, một tiếng vang trầm. Tu vi, bị phế. Toàn trường, tĩnh mịch. Chương 541, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Chương 541, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Trên diễn võ trường, nồng đậm mùi máu tươi còn chưa hoàn toàn tan đi. Tô Hằng đứng tại giữa lôi đài, có chút thở dốc, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân đã ngất đi bằng hưu trong mắt ngang ngược chi sắc hỏa hoãn một chút. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua chung quanh những cái kia câm như hến, đối với hắn quăng tới kính sợ cùng sợ hai ánh mắt tu sĩ, cuối cùng, gắt gao rơi vào quan chiến chủ tọa phía trên. Nơi đó, ngồi cái kia bị hắn tất cả nam nhân. Còn có, trong lòng hắn nữ thần, Phong Thiền Nguyệt. Tô Hằng hưởng thụ lấy mọi người dưới đài quăng tới kính sợ ánh mắt, cái này khiến cái kia bởi vì tu luyện bản kiếp bất diệt thể mà biến có chút bành trướng tâm, đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn tin tưởng vững chắc, lực lượng mới là trên thế giới này đặt chân căn bản. Chỉ cần hắn đủ mạnh, liền có thể đoạt lại thuộc về mình tất cả. Bao quát nữ nhân kia. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn cùng Phong Thiền Nguyệt đôi mắt tiếp xúc lúc, trái tim của hắn lại đột nhiên trầm xuống. Hắn không có từ trong cặp mắt kia nhìn thấy hắn mong đợi sùng bái cùng hâm mộ, chỉ có kia là chán ghét. Quan chiến trên ghế, Phong Thiền Nguyệt vô ý thức đem thân thể của mình hướng bên cạnh xê dịch. Cách Tô Hằng hơi xa một chút, cũng cách bên cạnh Lục Thừa càng gần một chút. Thân thể phản ứng vĩnh viễn là thành thật nhất. Lục Thừa bén nhạy bắt được nàng cái này động tác tinh tế, hắn nghiêng đầu, đối với Phong Thiền Nguyệt ôn hòa cười một tiếng. "Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí quá thịnh, không biết thu liễm phong mang, cuối cùng khó thành đại khí." Phong Thiền Nguyệt nghe vậy, trong lòng đối Tô Hằng kia cuối cùng một tia bởi vì cùng là thượng giới tu sĩ mà sinh ra tán đồng cảm giác, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng tán đồng gật gật đầu, cảm thấy Lục Thừa lời nói mặc dù đơn giản, lại một câu nói trúng, nhìn người cực chuẩn. "Cái này Tô Hằng, tâm tính quá kém. Cho dù thực lực mạnh hơn, nhưng hắn độ lượng cũng đã định trước hắn đi không dài xa. Mà người đàn ông này ở bên cạnh ngươi." Phong Thiền Nguyệt lén lén, dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua Lục Thừa. Hắn rõ ràng có được một chỉ đánh giết cường giả đỉnh cao thực lực kinh khủng, nhưng vì chung mây trôi nước chảy, thậm chí sẽ vì một gã phạm sai lầm hầu gái mà mở miệng cầu tình. Phần này thong dong cùng khí độ, cùng trên lôi đài cái kia như là giống là chó điên Tô Hằng, tạo thành cách biệt một trời. Lập tức phân cao thấp. Trên lôi đài, Tô Hằng đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy Phong Thiền Nguyệt đối với cái kia ma đầu lộ ra nhận đồng biểu lộ. Hắn nhìn thấy bọn hắn trò chuyện vui vẻ. Hắn nhìn thấy chính mình trong suy nghĩ nữ thần, cách cái kia ma đầu càng ngày càng gần. Vâng. Một cố khó mà ức chế lòng đố kỵ, hỗn hợp có vô tận quất đủ, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí. Lục Thừa, Tô Hằng ở trong lòng phát ra cuồng loạn gào thét. Hắn đem đây hết thảy đều quy tội nam nhân kia, là hắn cướp đi vốn nên thuộc về mình vinh quang, là hắn cướp đi vốn nên thuộc về nữ nhân của mình hâm mộ. Hôm nay sở thụ chi nhục, ngày khác ta Tô Hằng tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Đông. Một tiếng du dương trùng vang vọng toàn trường. Buổi sáng tỉ thí có một kết thúc. Tô Hằng cương ép đè xuống sát ý trong lòng, hắn mặt không thay đổi đi xuống lôi đài, không nhìn chung quanh những cái kia tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách tu sĩ, trực tiếp tìm một góc vắng vẻ, ngồi xếp bằng. Vừa rồi kia hai trận nhìn như nhẹ nhõm miểu sát, kỳ thực đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Vạn kiếp bất diệt thể mặc dù bá đạo, nhưng mỗi một lần cưỡng ép thôi động, đều sẽ đối kinh mạch của hắn tạo thành to lớn phụ tải. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy bên trong đan điền của mình như là bị một đám lửa hừng hực thiêu đốt, trận trận nhói nhói. Hắn nhất định phải nhanh điều tức hồi phục. Một bên khác, Lục Thừa cũng nhàn nhã đứng lên. Hắn cũng không có tại diễn võ trường qua dừng lại thêm, mà là quay người, hướng phía biệt thự phương hướng đi đến. Phòng ngủ, Cố Khuynh Thành đang thanh tú động lòng người ngồi ở trên giường, trong ngực của nàng ôm một cái bị thất thải hào quang bao khỏa hài nhi. Nhìn thấy Lục Thừa đi tới, nàng tấm kia bởi vì làm sản xuất mà có vẻ hơi mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. "Con của ngươi rất có thể náo loạn." Cố Khuynh Thành đem trong ngực hài tử, không nói lời gì nhét vào Lục Thừa trong ngực. "Ngươi cũng là hắn cha, cũng nên mang dẫn hắn. Ta phải đi nghỉ ngơi, vây chết." Nói xong, nàng liền ngáp một cái, quay người đi vào phòng, lưu lại Lục Thừa một người, ôm cái kia còn tại nha tiểu gia hỏa, giờ khóc giờ cười. Lục Thừa cúi đầu, nhìn xem trong ngực cái này phấn điêu ngọc chát tiểu sinh mệnh. Tiểu gia hỏa mặc dù là nam hải, nhưng lại kế thừa Cố Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, làn da phấn nộn giống tốt nhất dương chi ngọc, một đôi đen lùng liếng mắt to, như là tinh khiết nhất hắc diệu thạch, đang tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Hắn thỉnh thoảng, còn theo tấm kia trong cái miệng nhỏ nhắn, thổi ra một cái bóng ánh sáng long lanh nước bọt bong bóng, nhìn người vật vô hại, đáng yêu tới cực điểm. "Đi thôi, cha dẫn ngươi đi phơi phơi nắng." Lục Thừa ôm Lục Nghiệm, hướng phía hậu hoa viên phương hướng đi đến. Diệp Sơ Ảnh lập tức hiểu ý, vội vàng chống ra một thanh khổng lồ che nắng, dù cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng, sợ kia giữa trưa dương vàng, bỏng nắng vị này tiểu tổ tông quý giá làng ra. Diễn võ trường nơi hẻo lánh bên trong, Tô Hằng điều tức đường này, nhưng như cũng cảm giác trong đan điền kia cỗ phòng cảm giác, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Hắn biết, chỉ dựa vào bình thường ngồi xuống, không có 3 năm ngày, căn bản là không có cách khôi phục. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải lấy toàn thịnh trạng thái tham gia. Hắn muốn đoạt đến món kia chuẩn đạo khí. Tô Hằng trong mắt hiện lên một tia đau lòng cùng quyết tuyệt. Hắn theo nhẫn chữ vật của mình bên trong, cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra trong ngay mắt, một cỗ tinh thuần, bàng bạc, mang theo nóng dực khí tức linh khí, hỗn hợp có một cỗ thấm vào ruột gan mùi trái cây, trong nháy mắt tràn ngập ra. Một cái toàn thân xích hồng, dường như từ cấp cao nhất hồng ngọc điêu khắc thành, mặt ngoài còn thiêu đốt lên một sợi yêu ớt kim sắc hỏa diễm trái cây, lặng lặng nằm tại trong hộp ngọc. Xích Dương chú quả, 159, ẩn chứa chí dương chí thuần hỏa hệ linh lực, là chữa thương kéo dài tính mạng, tăng tiến tu vi vô thượng thánh phẩm. Cái này mai chú quả là hắn ban đầu ở một chỗ thượng cổ tu sĩ trong đập phủ, tiểu tử nhất sinh mới đến. Giá trị đủ để cho bất kỳ một cái nào lão quái đều điên cuồng. Hắn quyết định giữ lại tới chính mình xung kích cảnh giới lúc lại dùng. Nhưng bây giờ, vì món kia chuẩn đạo khí, vì tại Phong Thiện Nguyệt trước mặt chứng minh chính mình, hắn không cố được nhiều như vậy. Ngay tại Tô Hằng chuẩn bị đem cái này mai vô cùng chân quý xích dương chú quả một ngụm nuốt vào trong nháy mắt, cách đó không xa trong hậu hoa viên, đang bị Lục Thừa ôm vào trong ngực, nhàm chán phun bong bóng lục niệm, kia tiểu xảo cái mũi đột nhiên nhẹ nhàng đứng thẳng đống lúc đích. Cái kia song đen lúng liếng mắt to trong nháy mắt sáng lên, hắn ngửi thấy một cỗ ăn rất ngon hương vị. Lục Niệm tò mò quay đầu, ánh mắt tinh chuẩn khóa ổn định ở diễn võ trường nơi hẻo lánh bên trong. Tô Hằng trong tay viên kia tản ra mê người ánh sáng màu đỏ trái cây phía trên. Sau đó, hắn vươn chính mình kia thịt hồ trắng nón nà tay nhỏ, cách khoảng cách mấy trăm mét, đối với Tô Hằng phương hướng, chu cái miệng nhỏ. Đột nhiên, khẽ hấp. Bên kia, Tô Hằng chỉ cảm thấy trong tay mình đột nhiên chậm nhẹ. Hắn thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Viên kia bị hắn xem như chân bảo xích dương chú quả, lại không bị khống chế, rời khỏi tay, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ. Trên không trung, xẹt qua một đạo vô cùng hoàn mỹ, tinh chuẩn đường vòng cung. Tại diễn võ trường bên trên mấy trăm người, kia kinh ngạc tới cực điểm, khó có thể tin trong ánh mắt. Kia đạo hồng quang xuyên qua giả sơn, vượt qua bụi hoa, cuối cùng vô cùng tinh chuẩn, bay vào trong hậu hoa viên. Cái kia còn tại Lục Thừa trong ngực, mở ra miệng nhỏ hài nhi trong miệng, bẹp bẹp. Lục Niệm hài lòng ngay hai lần, cặp kia đen lúng liếng mắt to hạnh phúc híp lại thành một đường nhỏ. Sau đó hắn đánh nho nhỏ đáng yêu ở một cái, nấc một cỗ hỏa hệ linh khí theo trong miệng của hắn phun ra, giống một đóa chói lọi nho nhỏ pháo hoa ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch. Tô Hằng ngơ ngác nhìn chính mình kia giống tuyết hai tay, lại nhìn một chút nơi xa cái kia còn tại Lục Thừa trong ngực chép miệng a lấy miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng hài nhi. Đầu óc của hắn trống rỗng. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình là không phải là bởi vì thương thế quá nặng, sinh ra ảo giác. Đúng lúc này, Lục Thừa ôm Lục Niệm, xoay người, đối với Tô Hằng phương hướng, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy áy náy nụ cười, xa xa hô một câu: "Thật không tiện a, huynh đệ." Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhìn thấy sáng lấp lánh đồ vật liền hiếu kỳ: thứ lỗi a." Chương 542, đại cẩu nhai 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 chương 542, đại cẩu nhai nhai nhai. Lục Thừa kia nhẹ nhàng xin lỗi, tại đột nhiên yên tĩnh trên diễn võ trường, chậm rãi tiếng vọng. Tô Hằng mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Đây không phải là phẫn nộ đỏ, mà là huyết dịch chảy ngược, một loại bệnh trạng đỏ tía, vô cùng nhục nhã. Đây mới thực là, ngay trước chúng tu sĩ, ngay trước hắn nữ nhân yêu mến mặt, đem hắn tôn nghiêm đè xuống đất, điên cuồng trả đạp. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thừa, nhìn chằm chằm nam nhân kia trên mặt bộ kia hiền lành lại vô tận trêu tức nụ cười. Hắn nhìn thấy, nam nhân kia trong ngực hải nhi, cái kia vừa mới nuốt lấy chính mình kéo dài tính mạng thần dược kẻ đầu sỏ, giờ phút này đang chép miệng a lấy miệng nhỏ, thậm chí còn đối với mình bên này, lộ ra một cái thiên chân vô tả, nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn thấy chủ tọa phía trên, chính mình trong suy nghĩ nữ thần Phong Thiện Nguyệt, cặp kia thanh lãnh đôi mắt bên trong, mặc dù mang theo vài phần kinh ngạc, cũng không có hắn mong đợi bất kỳ một tơ một hào đồng tình. Hắn nhìn thấy chung quanh những cái kia đến từ thượng giới đồng đạo giờ phút này nhìn về phía mình ánh mắt, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Phúc, Tô Hằng cũng không còn cách nào ức chế trong lồng ngực vốn là bởi vì vận công mà khí huyết sôi trào, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn cũng không còn cách nào đã chịu. Tô Hằng sải bước hướng phía Lục Thừa chỗ quan chiến tịch, điên cuồng vọt tới. Dựa vào cái gì cứ như vậy đoạt chính mình bộ vật? Chỉ bằng là con của ngươi, là cha của ngươi đều không được. Nơi hắn đi qua, chung quanh những tu sĩ kia nhao nhao như là tránh ôn thần đồng dạng, hoảng sợ hướng hai bên né tránh. Nhưng mà, Tô Hằng bước chân, tại khoảng cách quan chiến tịch còn có 10 mét địa phương xa, đột nhiên dừng lại. Hai đạo băng lãnh thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, chính là Lục Thừa thủ hạ trung thành nhất công cụ người nhóm. Các nàng thậm chí đều không có rút vũ khí ra, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên người tán phát ra kia cô băng lãnh, liền để Tô Hằng đầu cảm nhận được ý lạnh. Mà lúc này, cái kia bị hắn coi là tử địch nam nhân, thậm chí đều không quay đầu nhìn hắn một cái. Lục Thừa vẫn như cũ duy trì bộ kia lười biếng dáng vẻ, nghiêng đầu, tiếp tục cùng bên cạnh Phong Thiện Nguyệt chuyện trò vui vẻ. Phần này cực hạn không nhìn, phần này vân đạm phong khinh đàm tiếu, so bất kỳ nhục nhã tính ngôn ngữ, đều càng làm cho Tô Hằng cảm thấy phẫn nộ. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình, chính mình tất cả đều bị đối phương đè xuống đất, phản phục trả đạp, nghiền ép. Cũng là lúc này, ngay tại một góc khác bên trong, lặng lẽ giám thị lấy Lục Thừa nhất cử nhất động bạch chỉ, trong đầu, thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng, ứng thanh mà sáng. Đốt, thần cấp lựa chọn phát động. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Tô Hằng ngay tại gặp vai ác cực hạn nhục nhã, đạo tâm sắp sụp đổ, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Bạch chỉ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nàng nhìn xem trên trận cái kia giống như điên dại, làm cho Hề Tô Hằng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Cái này thiên mệnh chi tử, được hay không a? Cũng nên ta xuất thủ. Tuyển Hằng một, đơn giản lập tức tiến lên, lên án mạnh mẽ Lục Thừa ngạo mạn vô lễ, là Tô Hằng bên bực lẽ phải. Ban thưởng, xưng hào chính nghĩa đồng bạn, đeo sau, đối chính nghĩa trận doanh nhân vật độ thiện cả 10, điểm hệ thống 1000. Tuyển Hằng 2, trung đẳng âm thầm cho Tô Hằng một quả bạo khí đan nhường tại trận tiếp theo trong tỉ thí thực lực tăng nhiều, một tiếng hót lên làm kinh người, lấy lại danh dự. Ban thưởng, đặc thù đan dược tiểu hoàn đan ít 1, điểm hệ thống 5000. Tuyển Hằng 3, khó khăn trước mặt mọi người bạch trần Lục Thừa trong lực hài nhi dị thường bạch mới thật sự là yêu nghiệt ý đồ đem lực chú ý của mọi người theo Tô Hằng trên thân chuyển đi. Ban thưởng, pháp bảo phá vọng linh kính điểm hệ thống 2000. Bạch chỉ nhìn xem màn sáng bên trên ba cái tuyển hạng, lông mày chăm chú khóa lại. Mang cái kia tiểu thí hải, nói đùa cái gì? Đây chính là Lục Thừa cái kia cậu phản phái bại ngược. Nhà sĩ bên trong đốt đèn, muốn chết. Cái này tuyển hạng, chó đều không chọn. Về phần cái thứ nhất tuyển hạng, đi lên mắng hắn. Bạch chỉ nhìn thoáng qua bên kia chuyện trò vui vẻ Lục Thừa, quả quyết lắc đầu. Gia hỏa này mang thủ, không biết rõ thế nào trả thù chính mình đâu. Càng nghĩ, vẫn là cái thứ hai tuyển hạng đáng tin nhất. Âm thầm trợ giúp, thần không biết quỷ không hay, đã khả năng giúp đỡ thiên mệnh chi tử lấy lại danh dự, lại có thể ác tâm một phen Lục Thừa cái kia cậu phản phái, quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ta tuyển hai. Bạch chỉ không chút do dự, ở trong lòng chọn ra lựa chọn. Nàng cho dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Tô Hằng cùng Lục Thừa trên thân, lặng lẽ theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra viên kia đổi đổi lấy, tản ra mùi thuốc nồng nặc bạo khí đan. Đan dược này mặc dù so ra kém Tô Hằng biển kia xích dương chú quả, nhưng cũng là hệ thống xuất phẩm tinh phẩm, đủ để cho một người tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng vọt mấy lần. Bạch chỉ trên mặt, lộ ra một cái tất cả đều ở trong lòng bàn tay nụ cười tự tin. Nàng cong ngón búng ra. Viên đan dược kia, hóa thành một đạo không dễ dàng phát giác lưu quang, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn, hướng phía cái kia còn tại vô năng cuồng nộ Tô Hằng phương hướng, bay đi. Nàng thậm chí còn cố ý, dùng tới chính mình truyền âm nhập mật chi thuật, đem một đạo tràn đầy cổ vũ cùng chính nghĩa thanh âm, đưa vào Tô Hằng trong tai. Đừng từ bỏ. Đây là thượng cổ đan dược, nhanh ăn vào. Trợ ngươi đánh bại cường địch, đoạt lại vinh quang. Tô Hằng ngay tại tuyệt vọng lúc, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm, lại nhìn thấy viên kia hướng phía chính mình bay tới, tản ra bất phàm khí tức đan dược, trong mắt trong nháy mắt bạo phát ra một hồi mừng như điên tinh quang. Trời không tuyệt đường người. Quả nhiên, ta Tô Hằng mới thật sự là thiên mệnh chỗ về. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức liền muốn đưa tay đón. Nhưng mà, ngay tại viên đan dược kia sắp bay đến trước mặt hắn trong nháy mắt, một thân ảnh càng nhanh. Lục Thừa chẳng biết lúc nào đã theo chủ tọa phía trên đứng lên. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại, chỉ là tùy ý hướng về sau duỗi một chút tay. Viên kia gánh chịu bạch chỉ cùng Tô Hằng chỗ có hy vọng bạo khí đan liền hời hợt như vậy, bị hắn vô cùng tinh chuẩn tiếp trong tay. Ân. Lục Thừa xoay người, đem viên đan dược kia đặt vào trước mắt, quan sát một lát. Sau đó, hắn ghét bỏ nhíu mày. Ở đâu ra rất rưởi, đen đui, nhìn xem liền bẩn. Toát toát toát. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện, màu lông bóng lưỡng, thể trạng cường tráng đại hắc cẩu, ngoắc ngoắc cái đuôi, lẻ lưỡi, hưng phấn chạy tới. Cái này chó là một cái rất thích nuôi chó tân khách mang tới, ngày bình thường sống ăn nhàn sung sướng, ăn đều là cấp cao nhất ăn thịt. Lục Thừa nhìn xem nó, trên mặt lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Sau đó, tại Tô Hằng cùng Bạch Chỉ trong nháy mắt kia ngốc trệ, như là bị sét đánh đồng dạng trong ánh mắt. Hắn tiện tay quăng ra, đem viên kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đều điên cuồng bạo khí đan giống ném một khối xương như thế, ném vào cái kia đại hắc cẩu miệng bên trong. Giang rắc. Đại hắc cẩu nhai hai lần, dường như cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, hưng phấn gâu gâu kêu hai tiếng, cái đuôi lắc càng mừng hơn. Tô Hằng hoàn toàn hóa đá. Bạch Chỉ cũng hoàn toàn hóa đá. Quan chiến trên ghế, Phong Tiễn Nguyệt nhìn xem một màn này, lại nhìn một chút xa xa hai người, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ thú vị chi sắc. Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này gọi Lục Thừa nam nhân, dường như luôn luôn đang vô tình hay cố ý, nhằm vào cái kia gọi Tô Hằng tán tu. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi Tô Hằng bạo lực luận võ, hù dọa chính mình, cho nên Lục Thừa đây là tại vì nàng ra mặt chút giận. Nghĩ đến đây, Phong Tiễn Nguyệt tâm không hiểu, để lọt nhảy nửa nhịp. Chương 543, thế nào còn xoa hỏa liên? Chương 543, thế nào còn xoa hỏa liên? Trở lại diễn võ trường nơi hẻo lánh trong bóng tối, Tô Hằng thân thể tại run nhẹ nhẹ. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại cực hạn, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn phẫn nộ. Xì nhục. Trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hắn Tô Hằng, tự đạp vào con đường tu luyện, chưa từng nhận qua cái loại này nhục nhã. Đầu tiên là kéo dài tính mạng thần dược bị xem như đường đậu cho An Hải Nhi, lại là chữa thương đan dược bị xem như cẩu lương ném cho xuất sinh. Nam nhân kia, cái kia gọi Lục Thừa ma quỷ. Hắn thậm chí đều không có nhìn tới chính mình một cái. Hắn chỉ là dùng loại kia nhìn sâu tiến ánh mắt, liền đem tôn nghiêm của mình, chính mình tất cả đều trà đạp đến nát bấy. Hắn thậm chí có thể náo bộ ra, giờ phút này trong lòng bọn họ đối với mình xem thường cũng kinh thường. Lục Thừa Tô Hằng từ trong hàm răng, từng chữ gạt ra cái tên này. Hắn thể, hắn nhất định phải được. Hắn nhất định phải dùng chấn động nhất, cường đại nhất phương thức, đem tiếp xuống tất cả đối thủ đều hoàn toàn nghiền ép. Hắn muốn để Phong Tiễn Nguyệt làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Đông. Du Dương Trung Bang lần nữa vang vọng toàn trường, buổi chiều tỷ thí chính thức bắt đầu. Tô Hằng chậm rãi đi lên lôi đài. Trên người hắn kia cố ngang ngược, khí tức cấm lãnh, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm nồng đậm, nhường dưới đài không ít tu sĩ đều vô ý thức dùng mình một cái. Đối thủ của hắn rất nhanh cũng leo lên lôi đài. kia là một vị người mặc trường sam màu xanh, gánh vác cổ kiếm nam tử trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén như ưng, trên người tán phát ra kiếm ý, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Thiên Kiếm môn, Lý Thanh Huyền. Nghe nói hắn 3 tháng trước, từng một kiếm chém giết qua một đầu yêu dao. Lần này có trò hay để nhìn. Cái này Tô Hằng mặc dù tà môn, nhưng đối đầu với Lý Thanh Huyền, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Dưới đài, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Lý Thanh Huyền, đồng dạng là đến từ thượng giới đỉnh tiêm tiên tiêu, càng là lần này đại hội công nhận đoạt giải quán quân hấp dẫn một trong. Hắn nhìn xem đối diện cái kia toàn thân tản ra chẳng lành khí tức Tô Hằng, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, nhưng tốt đẹp tông môn giáo dưỡng, vẫn là để hắn đối với Tô Hằng ôm quyền thi lễ một cái. Xin chỉ giáo. Nhưng mà, Tô Hằng đã sớm bị lòng đấu kỵ cùng hận ý hoàn toàn chiếm cứ tâm thần. Hắn nhìn xem Lý Thanh Huyền, tựa như đang nhìn một cái sắp bị chính mình giẫm tại dưới chân, nhỏ bé chướng ngại vật. Nói nhảm. Dưới chân hắn bộ pháp một sai, thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Thanh Huyền trước mặt. Đấm ra một quyền. Đơn giản, thô bạo, không mang theo bất kỳ hoa thiếu gì. Lý Thanh Huyền sắc mặt kỳ biến, nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến đỉnh tiêm kiếm tu, phản ứng cực nhanh. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh, vang vọng toàn trường. Lý Thanh Huyền thậm chí không có hoàn toàn rút ra phía sau cổ kiếm, chỉ là kiếm ra nửa vỏ, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí màu xanh, liền đã phá không mà ra, tinh chuẩn đón nhận Tô Hằng kia bá đạo tuyệt luân một quyền. Nhưng mà, một giây sau, nhường Lý Thanh Huyền kinh hãi một màn đã xảy ra. Cái kia đủ để chặt đứt thép tinh kiếm khí, tại tiếp xúc đến Tô Hằng trên nắm tay kia cố đen nhánh chân nguyên trong nháy mắt, lại như cùng gặp khắc tinh hỏa diễm, bị dễ như trở bàn tay thôn vệ, tan rã. Cái gì? Lý Thanh Huyền trong lòng hoảng hốt. Tô Hằng quyền thế lại không ngừng nghỉ chút nào, nặng nghề mà đánh vào cái kia vội vàng bày ra hộ thể kiếm cương phía trên. Phanh! Một tiếng vang trầm. Lý Thanh Huyền chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu hồng hoang cự thú chính diện đụng vào, ngực một buồn bực, cả người không bị khống chế lui lại mười mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu xem xét, chính mình hộ thể kiếm cương phía trên, vậy mà xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Gia hỏa này, lợi hại như vậy, lại đến. Tô Hằng đắc thế không tha người, hắn phát ra một tiếng giống như phong ma gào thét, lần nữa lấn người mà lên. Vạn kiếp bất diệt thể cường hành nhục thân, tại thời khắc này bị hắn phát vung tới cực hạn. Hắn hoàn toàn từ bỏ tất cả phòng ngự, tùy ý Lý Thanh Huyền kiếp như là mưa to gió lớn giống như kiếm khí chạm tại trên người mình, phát ra từng đợt đinh đinh đang đang kim thiết giao kích thanh âm. Tia lửa tung tóe. Tô Hằng trên thân, rất nhanh liền thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào. Nhưng hắn lại dường như cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn, trên mặt biểu lộ ngược lại càng thêm dữ tợn, càng thêm cuồng nhiệt. Hắn mỗi một lần công kích đều so với một lần trước càng thêm cuồng bạo, càng thêm tàn nhẫn. Lý Thanh Huyền bị hắn loại này lấy thương đổi thương, hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, làm cho liên tục bại lui, trong lòng không ngừng kêu khổ. Gia hỏa này là thằng điên, so võ mà thôi, không muốn mạng. Chủ tọa phía trên, Lục Thừa vẫn như cũng là bộ kia nhàn nhã bộ dáng. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm, đối với trong ngực cái kia tựa hồ là bị trên trận đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh làm cho hơi không kiên nhẫn lục nghiệm, nhẹ giọng giảng giải trên trận thế cục. Ngươi nhìn, cái kia cầm kiếm thúc thúc, ra chiêu quá màu sắc rực rỡ, có hoa không quả. Chân chính sát chiêu, hẳn là một kích mất mạng, mà không phải giống hắn dạng này, tạo gió như thế, nhìn xem náo nhiệt, kỳ thật không có tác dụng gì. Về phần cái kia bị đánh thúc thúc đi Lục Thừa nhìn xem trên lôi đài cái kia giống như phong ma Tô Hằng, lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần tiếc hận. Cũng là có chút ý tứ, đáng tiếc, đầu óc không dễ dùng lắm. Trên lôi đài, Tô Hằng lần nữa bị một đạo kiếm khí bén nhọn bức lui. Lông ngực của hắn, lại nhiều một vết thương, máu tươi cốt cốt mà ra. Mặc dù bạn kiếp bất diệt thể sức hồi phục cực mạnh, nhưng cao cường như vậy độ tiêu hao cũng làm cho hắn dần dần cảm nhận được thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thua không nghi ngờ. Không, ta không thể thua. Ta tuyệt không thể tại cái kia trước mặt nữ nhân, bại bởi bất luận kẻ nào. Một cỗ trước nay chưa từng có điên cuồng, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ lý trí. Đây là ngươi bức ta. Tô Hằng phát ra gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm đỏ thắm bản nguyên tinh huyết phun ra. Kia ngụm máu ở giữa không trung, cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành từng đạo huyết sắc phù văn, dung nhập trong lòng bàn tay của hắn. Ông, một cỗ đen như mực, nhưng lại mang theo vài phần yêu dị ngọn lửa màu tím, theo lòng bàn tay của hắn, chậm rãi bay lên. Ngọn lửa kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy chục độ. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, dường như có thể đông kết linh hồn khí tức khủng bố, theo kia đóa nho nhỏ hỏa diễm phía trên, điên cuồng khuyết tán ra đến. Là dị hỏa. Trong truyền thuyết đạn sinh tại Cửu U phía dưới, Cửu U minh hỏa. Dưới trận, có kiến thức rộng rãi lao tu sĩ, nhìn xem kia đóa ngọn lửa màu đen, la thất thanh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tham lam. Trên lôi đài, Lý Thanh Huyền cũng cảm nhận được kia cố đủ để uy hiếp được tính mạng hắn khí tức khủng bố, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Cháu trai này, không phải luận võ sao, thế nào còn mang xoa tất sát? Hắn không tiếp tục do dự, hai tay nắm ở chuôi kiếm, thể nội kiếm nguyên điên cuồng thôi động, chuẩn bị thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Nhưng mà, Tô Hằng căn bản không có cho hắn cơ hội này. Cửu U minh hỏa, hóa sen là giận. Tô Hằng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Kia đóa lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay Cửu U minh hỏa, ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, từng mảnh từ thuần túy hỏa diễm tạo thành, như là hắc diệu thạch giống như óng ánh sáng long lanh màu đen hoa sen cánh, chấm dãi theo hỏa diễm trung tâm nở rộ ra. Một cỗ đủ để đốt núi nấu biển, hủy diệt tất cả khí tức khủng bố, theo kia đóa ngay tại thành hình nộ hỏa Phật liên phía trên, điên cuồng khuyết tán ra đến. Toàn bộ trên diễn võ trường phương không gian đều bởi vì cỗ này năng lượng kinh khủng mà biến bặm mẹo mơ hồ. Tất cả mọi người nín thở, hoảng sợ nhìn xem kia đóa sắp hoàn toàn nở rộ tử vong chi sen. Bọn hắn biết, một khi đóa này hỏa liên thành hình, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Đừng nói trên lôi đài Lý Huyền Thành, chỉ sợ toàn bộ diễn võ trường đều sẽ bị san thành bình địa. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại kia đóa màu đen hỏa liên sắp hoàn toàn nở rộ trong mấy mắt, quan chiến chiến đế Lục Thừa trong ngực, cái kia vừa mới còn tại ngáp một cái, một bộ buồn ngủ bộ dáng lục niệm, đột nhiên mở ra cái kia song đen lúng liếng mắt to. Hắn tựa hồ là bị kia cô nóng dực khí tức bừng tỉnh, có chút không thoải mái, nếu chính mình kia tiểu xảo cái mũi. Sau đó, hắn tò mò, quay đầu, nhìn về phía lôi đài phương hướng. Khi hắn nhìn thấy kia đóa đang chậm rãi nở rộ, tản ra mê người mùi thơm màu đen hỏa liên lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Ánh mắt kia, tựa như một cái thấy được gấu yếm bánh kẹo hải tử, tràn đầy thuần túy, khát vọng. Sau đó, hắn đối với lôi đài phương hướng, lần nữa mở ra tấm kia phấn nộn miệng nhỏ, nhẹ nhàng, khẽ hấp. Trên lôi đài, Tô Hằng đang đắm chìm trong trường không tất cả khoái cảm bên trong. Hắn dường như đã thấy Lý Huyền Thanh ở đằng kia hủy thiên diệt địa hỏa liên phía dưới, hóa thành cho bụi cảnh tượng. Hắn dường như đã thấy Phong Thiển Nguyệt đối với hắn quăng tới chấn kinh cùng sùng bái ánh mắt. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy mình cùng kia đóa sắp thành hình hỏa liên ở giữa liên hệ, bị một cỗ không cách nào kháng cự, bá đạo đến cực điểm, thậm chí có thể nói là không thèm nói đạo lý lực lượng, cưỡng ép cắt đứt. Không, chuyện gì xảy ra? Tô Hằng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn hoảng sợ phát hiện, kia đóa ngưng tụ hắn tất cả tinh khí thần hỏa liên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ theo lòng bàn tay của hắn rút ra. Đạo hắc quang kia trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị, không lọt vào mắt không gian cùng khoảng cách đường vòng cung. Cuối cùng, tại toàn trường mấy trăm người, kia kinh hãi gần chết, như là ban ngày thấy ma giống như trong ánh mắt, vô cùng tinh chuẩn, bay vào quan chiến trên đế, cái kia còn tại Lục Thừa trong ngực, mở ra miệng nhỏ hài nhi trong miệng. Bẹp bẹp. Lục Niệm hài lòng nhai hai lần, dường như cảm thấy khối này bánh sen sô cô la đen hương vị cũng không tệ lắm. Chính là có chút hay. Hắn chép miệng đi hai lần miệng, sau đó thỏa mãn, lần nữa nhắm mắt lại, nghiêng đầu một cái, tựa ở Lục Thừa kia ấm áp trong lồng ngực, tiếp tục ngủ. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 544, ta sợ ngươi nhịn không được. Chương 544, ta sợ ngươi nhịn không được. Trên diễn võ trường, đám người giờ phút này đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, cương tại nguyên chỗ, không núp đích. Trên mặt bọn họ biểu lộ đặc sắc xuất hiện, theo kinh hãi tới kinh ngạc, theo kinh ngạc tới mờ mịt, cuối cùng đồng loạt như ngừng lại một loại. Ta là ai, ta ở đâu, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì cực hạn mộng bức bên trong. Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lên trên lôi đài một mảnh bụi đất, cũng cuốn lên kia vốn cổ phần nên phần tiên đấu, giờ phút này lại chỉ còn lại một chút xíu mùi khét lẹt còn sót lại khí tức. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức trên lôi đài Tô Hằng cùng quan chiến trên ghế cái kia còn tại chép miệng a lấy miệng hài nhi ở giữa qua lại máy móc mà di động. Một cái là ngưng tụ tu sĩ bản nguyên tinh huyết dị hỏa dung hợp đủ để hủy thiên diệt địa cấm kỵ sát chiêu. Một cái khác là gào khóc đòi ăn, ngay cả lời cũng sẽ không nói, phấn điêu ngọc chát sữa con nít. Sau đó cấm kỵ sát chiêu bị sữa con nít xem như một khối bánh sen sô cô la đen một ngụm ăn. Còn chật lưỡi, cái này chịu tượng một màn, đem bọn hắn điểm này đáng thương thưởng thức nện đến nhíu nát. Trên lôi đài, Tô Hằng thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình kia dấu vết, còn lưu lại một tia nóng dực khí tức hai tay, đầu óc trống rỗng. Không có. Chính mình thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, mới miễn cưỡng thôi độc ra, đủ để ngược gió lật bàn cuối cùng át chủ bài. Cứ như vậy không có. Lại được ăn. Làm sao lại? Vì cái gì? Rốt cuộc là thứ gì? Vô số nghi vấn, quấn quanh, đè ép, xé rách lấy cái kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Đối thủ của hắn Lý Thanh Huyền, cũng đồng dạng là vẻ mặt ngậm bực đứng tại chỗ. Hắn thậm chí đều làm xong thiêu đốt kiếm hồn, liều chết ngăn cản chuẩn bị. Trong tay hắn cổ kiếm còn tại ông tác hưởng, trên thân kiếm kia cô vận sức chờ phát động sắc bén kiếm ý, còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ liền kết thúc. Hắn cảm giác của mình kiếm đạo chi tâm tại thời khắc này dường như cũng xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy vết rách. Hắn khổ tu hơn 20 năm vô thượng kiếm đạo, tại cái này một ngụm đồ ăn vặt trước mặt lộ ra là như vậy buồn cười. Đã mất đi hỏa liên năng lượng trèo trống, lại hao hết bản nguyên tinh huyết, Tô Hằng cũng không còn cách nào trèo trống cố kia sớm đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Kia cố bởi vì cưỡng ép thôi động cấm thuật mà sinh ra kinh khủng phản vệ chi lực, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng tứ ngược va chạm, phù phù một tiếng, hắn cũng nhịn không được nữa, cả người hoàn toàn bị giảm xuống đất, hai tay chống đất, từng ngụm thở hổn hển, nương theo lấy một cô ân máu đỏ tươi theo trong miệng của hắn phun ra ngoài. Hắn bại, bị bại không hiểu đấu, bị bại hoang đường, bị bại thương tích đầy mình. Đúng lúc này, Lục Thừa ôm Lục Niệm theo chủ tọa phía trên chậm rãi đứng lên. Trên mặt của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn phức tạp biểu lộ, dường như một cái bình thường phụ thân. Hắn đầu tiên là cúi đầu, tại Lục Niệm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, đau lòng hôn một cái, động tác nhu hòa đến không tưởng nổi. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên lôi đài, cái kia đã hoàn toàn mất đi tất cả tinh khí thần Tô Hằng trên thân. Hắn đối với trên trận trọng tài, dùng một loại không thể nghi ngờ, mang theo vài phần cơn giận còn sót lại chưa tiêu ngữ khí, cao giọng tuyên bố: "Cuộc tỷ thí này, dừng ở đây." Cái kia phụ trách phán quyết tông sư cổ võ, nghe vậy thân thể run lên bần bật, liền đội vàng gật đầu cúi người, thậm chí cũng không dám đến hỏi trận này đến cùng là ai thua ai thắng. Lục Thừa đem trong ngực giường như ngủ được càng hương bà bảo, cẩn thận từng ly từng tí giao cho sớm đã chờ ở một bên Diệp Sơ Ảnh. Mang tiểu thiếu gia trở về, nhường Lạc tiểu thư thật tốt kiểm tra một chút. Là, thiên sinh. Diệp Sơ Ảnh cung kính tiếp nhận hải tử, động tác nhu hòa giống là tại bưng lấy một cái tuyệt thế chân bảo, không sai, sau đó xoay người, bước nhanh rời đi. Làm xong đây hết thảy, Lục Thừa mới chậm rãi đi xuống quan chiến tịch. Hắn từng bước đi tới cái kia còn quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách Tô Hằng trước mặt. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn coi là, kế tiếp sẽ là một trận không lưu tình chút nào, người thắng đối kẻ thất bại, cực hạn đục nhã. Nhưng mà, Lục Thừa cử động, lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn không có như đám người trong tưởng tượng như vậy, đối Tô Hằng tiến hành trào phúng hoặc đục nhã. Hắn ngược lại vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Tô Hằng bả vai. Kia lực đạo không nhẹ không nặng, lại làm cho Tô Hằng thân thể như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, đột nhiên trầm xuống. Lục Thừa cúi người, như là trưởng bối giáo huấn không hiểu chuyện ban bối giống như, thầm thì nói rằng: "Tô tiểu hữu, ta đều nói, người trẻ tuổi, đừng đùa lửa." Tô Hằng đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia bởi vì sung huyết mà biến xích hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm Lục Thừa. Hắn nhìn thấy, Lục Thừa trên mặt lộ ra một cái từ phụ giống như, nụ cười bất đắc dĩ. "Ngươi cái này quá nóng tính rồi, dễ dàng hù dọa tiểu hài tử." Lục Thừa lắc đầu, phản phất tại là Tô Hằng không hiểu chuyện mà cảm thấy đau đầu. Hắn dừng một chút, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, nói bổ sung: "Cũng chính là niệm nhi, tương đối có thể ăn. Không phải hôm nay lần này, ta trang viên này, sợ là đều muốn bị ngươi phá hủy." "Vậy anh?" Lời nói này, mỗi một chữ cũng giống như một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng in dấu tại Tô Hằng kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi tự tôn phía trên. Tương đối có thể ăn, cấm kỵ của hắn sát chiêu. Tại trong miệng người đàn ông này, cũng chỉ là một câu nhẹ nhàng, tương đối có thể ăn. Cái này so bất kỳ ác độc chửi mắng, đều càng làm cho hắn cảm thấy quất đủ. Cái này so bất kỳ vô tình nghiền ép, đều càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn muốn gầm thét, muốn phản bác, muốn đem trước mắt trương này treo rối trá nụ cười mặt hoàn toàn xé nát. Thật là, hắn làm không được. Lục Thừa không tiếp tục để ý tới hắn, xoay người, đối mặt với toàn trường tất cả người xem cùng tu sĩ. Nụ cười trên mặt hắn đã thu lại, thay vào đó là một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vì để tránh cho cùng loại hôm nay loại này khả năng nguy hại tới con ta cùng ở đây chư vị an toàn ngoại ý muốn lần nữa xảy ra, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, hủy bỏ Tô Hằng tuyển thủ tư cách tranh tài. Hắn không phải là bởi vì Tô Hằng bạo phạm hắn, cũng không phải là bởi vì Tô Hằng thua tỷ thí, mà là vì đại gia an toàn. Lục niệm ăn Tô Hằng hòa liên, cũng liền biến thành vì bảo hộ đại gia an toàn. Lục Thừa dường như cảm nhận được Tô Hằng tràn đầy hận ý ánh mắt, quay đầu lần nữa nhìn về phía hắn, thương hại nói bổ sung: "Dù sao, lại làm hạ thấp đi, ta sợ ngươi nhịn không được. Thân thể quan trọng, Tô tiểu hữu, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không, tuổi lớn đi." Phốc, cái này một câu cuối cùng nhẹ nhàng quan tâm thành đè sập lật đà, cuối cùng một cọng rơm. Tô Hằng cũng không còn cách nào ức chế trong lòng kia cố lửa giận cùng quất đủ, mắt tối sầm lại. Cả người liền thẳng tắp, hướng về sau ngã xuống, hoàn toàn mất đi đạo tâm, sụp đổ. Chương 545, Lục Thừa, ngươi chờ đó cho ta. Chương 545, Lục Thừa, ngươi chờ đó cho ta. Tiên tính bị Tô Hằng ngã xuống đất lúc, kia âm thanh trầm muộn phù phù âm thanh đánh vỡ. Đám người nhìn về phía trên lôi đài bất tỉnh nhân sự Tô Hằng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có xem thường, nhưng càng nhiều là một loại thọ tử hồ bi thương hại. Bọn hắn dường như theo Tô Hằng trên thân, thấy được cái bóng của mình. Tại nam nhân kia trước mặt, bọn hắn những này cái gọi là thiên chi kiêu tử, cái gọi là tông môn tinh anh, cùng một chỉ có thể bị tùy ý giẫm chết sâu kiến, có cái gì khác nhau? Con của hắn thuận miệng liền dị hỏa xoa ra hỏa liên đều ăn. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều mây trôi nước chảy, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay nam nhân. Lục Thừa đối dưới chân ngất đi Tô Hằng, không có chút nào lưu ý xử lý một chút. Thanh âm của hắn bình thản, lười biếng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. "Đừng làm ô uế, ta trận này thật đắt." Hầu gái cung kính con người, trên mặt mang chuyên nghiệp hóa mỉm cười, thanh âm nu hòa giống gió xuân. "Là, thiên sinh." Phần này cực hạn kinh miệt, phần này xem nhân mạng như cỏ rác hờ hững, giống một cây vô hình gai độc, lần nữa thật sâu đau nhói ở đây mỗi một vị thượng giới tu sĩ. Bọn hắn siết chặt nắm đấm, lại vô lực buông ra. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều lộ ra là buồn cười như vậy. Quan chiến trên ghế, Phong Tiễn Nguyệt nhìn xem một màn này. Nàng đối Tô Hằng trước đó kia ngang ngược tàn nhẫn tác phong vốn cũng không vui, nhưng giờ phút này, Lục Thừa loại này mây trôi nước chảy ở giữa quyết định hắn người vận mệnh hờ hững, càng làm cho trong nội tâm nàng còi báo động đại tác. Nam nhân này, so với nàng trong tưởng tượng, còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Hắn tựa như một mảnh sâu không thấy đáy u ám vực sâu, người vĩnh viễn không biết rõ, ở mảnh này bình tĩnh biểu dưới mặt, đến cùng ẩn giấu đi quái vật kinh khủng bậc nào. Lục Thừa dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng, hắn quay đầu, đối với Phong Thiện Nguyệt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, dường như vừa rồi cái kia lãnh khốc hạ lệnh người không phải hắn. Xem ra, cuộc náo kịch này là tiến hành không được. Hắn đứng người lên, đảo mắt toàn trường, nhìn xem những cái kia câm như hến, sớm đã tâm không chiến ý tu sĩ, cao giọng tuyên bố: "Đã không người dám ứng chiến, kia đại hội này người thắng sau cùng chính là ta trang viên này." Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào chuôi này xem như tặng thưởng chuẩn đạo khí lôi cực đao phía trên. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này ma quỷ sẽ xử trí như thế nào cái này đủ để dẫn tới thượng giới vô số người điên cuồng trí bảo. Nhưng mà, Lục Thừa hành động kế tiếp, lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn thậm chí đều không có đi ra phía trước cầm lấy cây đao kia. Hắn chỉ là tùy ý, chỉ cách đó không xa một cái ngay tại lau sạch lấy lan can, thân hình có chút gầy yếu hầu gái, lười biếng nói rằng: "Ngươi, tới." Kia tên người làm nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an, còn tưởng rằng là chính mình chỗ nào làm không được há, chọc giận vị này hỉ nộ vô thường chủ nhân. Nàng đội vàng ném đi khăn lau trong tay, lộn nhào chạy đến Lục Thừa trước mặt, bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, thân thể run như run rẩy. "Tiên sinh." Lục Thừa nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra một cái hiền lành nụ cười. "Nhìn ngươi gần nhất tu bổ hoa cỏ thật cực khổ, cây đao này liền thuộc ngươi. Về sau lấy nó làm việc, hẳn là có thể tiết kiệm không ít khí lực." Nói xong, hắn nhàn nhã hướng phía biệt thự phương hướng đi đến. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Cái kia quỳ trên mặt đất hầu gái ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thanh tản ra khí tức khủng bố lôi cất đao, lại nhìn một chút Lục Thừa bóng lưng rời đi, đầu óc trống rỗng. Mà chung quanh những cái kia thượng giới tu sĩ, thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này bị vô tình nghiền nát ấy. Bóng đêm thâm trầm, băng lanh ánh trăng xuyên thấu qua một cái cửa sổ nhỏ, chiếu sáng trong phòng trồng chất như núi tạp vật. Trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắt cùng dầu máy hỗn hợp, gây mũi hương vị. Tô Hằng tại một hồi kịch liệt đau đầu bên trong, chậm rãi mở mắt. Hắn phát hiện mình đang nằm tại một trương từ mấy khối phá tấm ván gỗ dựng thành giản dị trên giường, dưới thân là tản ra mùi nấm mốc dâm dạng. Nơi này là phòng công cụ. Hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, ngắm nhìn một phía, khi hắn nhìn thấy góc tường đống kia đặt vào dị xét quốc cùng thuần sắt lúc, hắn rốt cục xác định, hắn bị ném vào trang viên nơi hẻo lánh phòng công cụ bên trong. Cùng Phong Thiện Nguyệt bọn người ở lại, kia đủ để so sánh hoàng cung xa hoa khách phòng, tạo thành cách biệt một trời. Nhục nhã, không che giấu chút nào nhục nhã. Tô Hằng hồi tưởng lại ban ngày tại diễn võ trường bên trên phát sinh tất cả. Kéo dài tính mạng thần dược bị xem như đường đầu, chữa thương đan dược bị xem như cầu lương. Chính mình đem hết toàn lực, thậm chí không tiếp thiêu đốt bản nguyên tinh huyết thôi động ra cấm kỵ sát chiêu, tại trong mắt đối phương, lại chỉ là một khối hương vị cũng không tệ lắm hoa sen bánh. Còn có nữ thần Phong Tiền Nguyệt, nàng nhìn về phía Lục Thừa lúc ánh mắt. Cùng cuối cùng, Lục Thừa kia nhẹ nhàng, phản phất là thiên đại ban ân giống như quan tâm. Lục Thừa, hắn từ trong hàm răng, từng chữ, gạt ra cái này đường hắn hận thấu xương danh tự. Hắn cảm thấy mình lưu tại nơi này, chỉ sẽ trở thành một cái vĩnh hằng trò cười, một cái cung cấp người tùy thời tìm niềm vui đồ chơi, bị tất cả mọi người chế giễu, xem thường. Hắn nhất định phải rời đi. Hắn nhất định phải rời đi cái này ma quật, đi tìm thuộc về cơ duyên của mình, sau đó trở về, đem hôm nay sở thụ chi nhục gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Ngay tại cố này mãnh liệt hận ý cùng cầu sinh dục kích thích phía dưới, Tô Đi kia có chút hỗn độn sâu trong thức hải, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, nổi lên một bức mơ hồ hình tượng. Kia là tại một chỗ tĩnh mịch, hắc ám trong hạc cốc, một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn lực hấp dẫn, phản phất tại gọi về hắn. Đây là Tô Hằng trong mắt, trong nháy mắt bạo phát ra một hồi mừng như điên tinh quang. Đại khí vận báo hiệu, là thượng tiên tại chỉ dẫn hắn. Tô Hằng đem bất tình lình báo hiệu, xem vì chính mình sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn quyết định, đêm nay, vô luận như thế nào, hắn đều phải thoát đi tòa này hoa lệ lồng giam, đi tìm giấc mộng kia bên trong cơ duyên. Biệt thự một bên khác, Bạch Chỉ còn đang vì mình bị lừa thất thần khí, lại lãng phí một cách vô ích một quả chân quý bảo khí đan mà mọc lên một ngạn. Lục Thừa lại giống một người không có chuyện gì như thế, vừa lúc tìm tới nàng. Đi, theo ta tản bộ, tiêu cơm một chút. Hắn không chờ Bạch Chỉ phản bác, liền cưỡng ép lôi kéo tay của nàng, hướng phía trang viên hậu hoa viên đi đến. Tản bộ trên đường, Lục Thừa giống như là đi bộ nhàn nhã, lại giống là cử chỉ vô tâm, mang theo Bạch Chỉ, rẽ trái lượn phải, cuối cùng, lơ đãng đi ngang qua trang viên nơi hẻo lánh bên trong, gian kia cũ nát phòng công cụ ngoài cửa sổ. Bạch Chỉ đang muốn mở miệng phàn nàn, khoe mắt quét nhìn, lại vừa lúc liếc về trong cửa sổ cảnh tượng. Nàng nhìn thấy, Tô Hằng ngay tại quỷ quỷ túy túy dọn dẹp bọc hành lý, còn đem mấy món cũ nát công cụ buộc ở trên người, một bộ chuẩn bị đi đường bộ dáng. Gần như đồng thời, Bạch Chỉ trong đầu, thần cấp lựa chọn hệ thống kia quen thuộc màn sáng, trong nháy mắt phát động. Đốt kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Tô Hằng tức sắp mở ra tầm bảo hành trình mời tốc chủ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, lập tức hướng Lục Thừa tố giác Tô Hằng, thu hoạch được Lục Thừa khen ngợi. Ban thưởng, điểm hệ thống 1000. Tuyển hạng 2, không nhìn Tô Hằng, nhường hắn tự sinh tự diệt. Ban thưởng, xương hào lạnh lùng người đứng xem. Tuyển hạng 3, vụ trộm đuổi theo Tô Hằng. Hắn chuyến này tất nhiên có cơ duyên, đợi hắn lấy được cơ duyên trong mấy mắt, ra tay cắt đoạn. Ban thưởng, không biết cơ duyên, điểm hệ thống 3000. Bạch Chỉ nhìn xem cái thứ 3 tuyển hạng đằng sau kia chiếu lấp lánh ban thưởng, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Đoạt cơ duyên, cái này ta quen thuộc a. Mặc dù nhưng cái này gọi Tô Hằng thiên mệnh chi tử nhìn có chút phế vật, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Vừa vặn đoạt cơ duyên của hắn, đến đền bù một chút chính mình mất đi thanh kiếm tổn thất to lớn. Bạch Chỉ lập tức ở trong lòng chọn ra lựa chọn. Nàng che lấy bụng của mình, mặt trong nháy mắt hoán đổi thành một bộ thống khổ biểu lộ, đối với Lục Thừa, đáng thương nói rằng: "Ôi, Lục Thừa, ta đau bụng. Có thể là vừa rồi kem ly ăn nhiều lắm, ta muốn đi nhà cầu." Nói xong, nàng liền không chờ Lục Thừa phản ứng, ôm bụng, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Lục Thừa nhìn xem nàng kia có tật giật mình, diễn kia vụng về bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Bóng đêm như mực. Tô Hằng thừa dịp thủ vệ thay ca khoảng cách, tránh đi tất cả giám sát, chật vật lật ra lục ra trang viên. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua tòa kia ở trong màn đêm như là hồng hoang cự thú giống như chiếm cứ trang viên, trong mắt lóe lên khắc cốt hận ý Lục Thừa. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn không tiếp tục dừng lại, quay người, cũng không quay đầu lại, hướng phía kia báo hiệu bên trong hẻm núi phương hướng, điên cuồng chạy đi. Hắn không biết là, tại phía sau hắn cách đó không xa, một đạo thân ảnh tiểu tiểu cặp tia sáng lấp lánh ánh mắt trong bóng đêm lóe ra hưng phấn cùng tham lam quan mang. Nàng lặng yên không một tiếng động đi theo. Chương 546, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chương 546, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tô Hằng thân ảnh ở trong vùng hoang dã chật vật ghé qua. Lục Thừa mỗi khi cái tên này trong đầu hiện, Tô Hằng hàm răng liền sẽ không bị khống chế cắn chặt. Nhưng hắn không có bị cỗ này cừu hận thôn phệ lý trí, bởi vì tại thức hải của hắn chỗ sâu, một sợi yếu ớt lại cực kỳ rõ ràng cảm ứng, như là trong đêm tối hải đăng đang vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Hắn tin tưởng vững chắc, kia là thiên mệnh đối với hắn chỉ dẫn, là thượng thiên tại hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm ban cho hắn sau cùng cứu rỗi. Chờ xem, Lục Thừa, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay sở thụ chi nhục, ngày khác ta Tô Hằng chắc chắn gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Tô Hằng ở trong lòng điên cuồng gầm thét, dưới chân bộ pháp cũng biến thành càng thêm mau lẹ. Hắn không biết là tại phía sau hắn số ngoài trăm thước trong bóng tối, bạch chỉ trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tham lam và mang. Tiểu tử, còn muốn chạy? Bản cô nương coi trọng cơ duyên, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Tô Hằng hoàn toàn ỉ lại lấy trong đầu kia cố mơ hồ cảm ứng, tại đen nhánh hoang dã bên trong ghé qua. Lần này tầm bảo hành trình từ vừa mới bắt đầu, liền tràn đầy long đong cùng ngoài ý muốn. Tại hắn cẩn thận cảm ứng đến, hẻm núi đến cùng ở phương hướng nào lúc, một hồi vang dội tiếng chó sủa, không có dấu hiệu nào tại yên tĩnh trong bóng đêm nổ vang. Một đầu không biết từ nơi nào xuống tới, thể trạng to con đại cẩu, thử lấy răng, chạy nước miếng, giống như điên hướng lấy hắn đánh tới. Xuất sinh. Tô Hằng trong lòng thầm mắng một tiếng, dưới chân nguyên thúc dục, thân hình trong nháy mắt cất cao, liền phải theo kia đại lang cầu đỉnh đầu vượt qua. Nhưng mà, hắn trung quy là thương thế chưa lành, lại hao phí đại lượng tinh khí thần, giờ phút này sớm đã là nọ mạnh hết đà. Cái này vừa đề khí, lại tác động đan điền vết thương cũ, nhường dưới chân hắn mềm nhũn, thân hình một cái lảo đảo. Phù phù. Một tiếng trầm muộn rơi xuống nước cấm thanh. Tô Hằng chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái ấm áp, mềm mại, nhưng lại tản ra một cỗ khó nói lên lời, trùng thiên hôi thối trong hồ. Hồ giác. Hắn đường đường thượng giới tu sĩ, thân phụ đại khí bọn người, vậy mà trượt chân tiến vào hạ giới thổ dân. Hồ giác. Mẹ, Tô Hằng cũng nhịn không được nữa, ghé vào ao bên cạnh, đem mật đều nhanh phun ra. Xa xa trên một cây đại thụ, Bạch Chỉ đang giơ một cái theo hệ thống thương thành hối đoái kính viễn vọng đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nàng nhìn xem Tô Hằng bộ kia ghé vào hố rác bên cạnh, một bên nôn, một bên ý đồ bỏ ra tới bộ dáng chật vật, cười đến ngửa tới ngửa lui, kém chút theo trên cây rơi xuống. Ha 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 ha. Không được, không được, ta muốn cười chết. Cái này thiên mệnh chi tử, là hầu tử mời tới đầu bị sao? Tô Hằng tại phụ cận tiểu hà bên trong, đem chính mình cọ rửa không dưới mấy chục khắp, nhưng như cũng cảm giác trên thân kia cố hương vị, vùng đi không được. Hắn cố nén buồn nôn cùng cốt đủ, tiếp tục hướng phía kia cảm ứng bên trong phương hướng tiến lên. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng, gió đêm gào thét, bóng cây chập chờn. Hắn muốn đứng trên tảng cây, cẩn thận quan sát con đường phía trước. Có thể tựa hồ là từ nơi sâu xa, vận rủi quân thân. Lần này, hắn lại không cẩn thận một cước giẫm tại một đoạn khô mục trên cành cây. Ông, cây kia làm ứng thanh mà đức, một cái dấu ở trong hốc cây, trừng to bằng cái thất tổ ong, lăn xuống mà ra. Một giây sau, thành ngàn con đuôi kim châm lóe ra hàn quang ong độc, như là nước thủy triều đen kịt, phô thiên cái địa, hướng phía Tô Hằng cái này khách không mời mà đến điên cuồng lao qua. Niệm đó, Tô Hằng sắc mặt kỳ biến, không hề nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy. Một trận kinh tâm động phách truy đuổi chiến, tại yên tĩnh trong rừng rậm, ở vàng trình diễn. Tô Hằng đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, sau lưng ong độc lại như là như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Hắn bị chập đến đầu đầy là bao, cả khuôn mặt đều sưng giống như đầu heo, chật vật tới cực điểm. Nhưng mà, những này gặp chắc trở tại Tô Hằng xem ra, lại không phải là đơn thuần vận rủi. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, nói thể ra hắn một bên chạy, một bên ở trong lòng điên cuồng bản thân thôi miên. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước tại thượng giới, thu hoạch được cửu u minh hỏa lúc kinh lịch. Một lần kia, hắn cũng là bị cửu gia truy sát, cùng đường mặt lộ, bị ép nhảy vào một tòa nhìn như hẳn phải chết dung nham núi lửa bên trong. Có thể ai có thể nghĩ tới, kia dung nham nhiệt độ, vậy mà đốt không chết người. Mà ở đằng kia dung nham dưới đáy, càng là ẩn giấu đi một cái thượng cổ tu sĩ đạo phủ, kia đóa đủ để phần thiên nấu cửu u minh hỏa, liền lặng lặng nằm ở trong đó, chờ đợi hắn vị này người hữu duyên đến. Đây hết thảy đều là khảo nghiệm, lại là thượng thiên tại ma luyện tâm trí của ta, khẳng định là đang vì ta tiếp xuống nghịch thiên cơ duyên làm nền. Tô Hằng trong mắt chẳng những không có chút nào nhục trí, ngược lại bốc cháy lên càng thêm nóng bỏng, thường ngực đấu trí. Nơi xa âm thầm theo dõi Bạch Chỉ, nhìn xem Tô Hằng kia liên tiếp có thể xưng hành vi nghệ thuật tao thao tác, cười đến bụng đều nhanh căng gân. Gia hỏa này đầu óc có phải hay không có chút không bình thường? Nhưng cùng lúc nàng cũng càng thêm khẳng định, cái này Tô Hằng tuyệt đối là một cái phúc duyên thâm hậu, khí vận nghịch thiên thiên mệnh chi tử, không phải đổi lại người bình thường hành hạ như thế đã sớm chết 800 trở về. Kinh nghiệm liên tiếp gặp chắc trở Tô Hằng sớm đã là bụng đói kêu vang, thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn thử nghiệm trong rừng rậm đi săn, lại ngay cả một con thỏ đều bắt không được. Cuối cùng, tại đói đến mắt nổi đồng đóm, sắp ngất đi trước một khắc. Hắn run rẩy, theo một khối đá hạ, lật ra mấy cái to mọng côn trùng. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn, bi phẫn biểu lộ. Sau đó, ngậm lấy nước mắt, đem kia mấy cái tràn đầy protein một ngụm nuốt xuống. Vì đại đạo, vì báo thù. Nơi xa, Bạch Chỉ yên lặng gặm một cái chính mình trong túi chứa vật, cái kia nướng đến kim hoàng chảy mỡ, hương khí bốn phía đùi gà, nhìn xem Tô Hằng bộ kia bi tráng bộ dáng, trong lòng lại vô hình sinh ra một tia đồng tình. Ai, làm nhân vật chính, thật thảm. Nàng lắc đầu, sau đó vừa hung ác cắn một miệng lớn đùi gà. Kinh nghiệm cựu tử nhất sinh, Tô Hằng rốt cục kéo lấy cô kia sớm đã tàn phá không chịu nổi thân thể, đi tới hắn trong ngộng thấy cái kia tĩnh mịch hẻm núi. Trong hắc cốc, chướng khí tràn ngập, quái thạch lởm chởm, một cỗ nguy hiểm mà khí tức đột ngột đập vào mặt. Chính là chỗ này. Tô Hằng trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Hắn không có chút nào lùi bước, hắn tin tưởng vững chắc, trọng bảo đang ở trước mắt. Nhưng mà, khi hắn bước vào hẻm núi bước đầu tiên, TT, vô số đạo làm cho người da đầu tê dại, vang lên tê minh thành, theo bốn phương tám hướng bóng ma bên trong vang lên. Một giây sau, lại là mấy trăm đầu sắt thái lộng lẫy, toàn thân tản ra kịch độc khí tức rắn độc, theo những cái kia quái thạch trong khe hở, điên cuồng bừng lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Nơi này không phải cái gì tàng bảo địa, nơi này là một cái xà quật. Tô Hằng mặc dù trước đó tiêu hao rất lớn, nhưng dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, tại sinh tử quan đầu, hắn buộc phát ra kinh tiềm lực của con người. Cửu U Minh Hỏa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng lần nữa hao tổn bản nguyên một cái giá lớn, cưỡng ép thúc dục kia đóa ngọn lửa màu đen. Dán, liền sợ lửa. Băng lãnh hỏa diễm, quét sạch mà ra, đem những cái kia rắn độc liên miên nốt cháy thành cho bụi. Cuối cùng, hắn lấy bản thân bị trọng thương làm đại giá, khó khăn theo bầy rắn bên trong, giết ra một con đường máu, kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi tới hẻm núi chỗ sâu nhất. Hắn nhìn thấy, tại một cái bị thật dày dây leo bao trùm trong sân động, một vật đang phát tán ra yếu ớt, nhưng lại tràn đầy cổ lão khí tức quá mang. Thần khí. Tô Hằng mừng rỡ như điên, hắn cho là mình tìm tới nghịch thiên cải mệnh vô thượng thần khí. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, xông vào sân động, một thanh đẩy ra những cái kia vướng bận dây leo. Sau đó, hắn thấy được món kia bảo bối chân diện mục. Đây không phải là thần binh lợi khí gì, cũng không phải linh đan rượu dược gì, mà là một khối tạo hình cổ pháp, lớn chừng bàn tay, phía trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn. Lệnh bài. Đây là cái gì? Ngay tại Tô Hằng ngây người trong ngáy mắt, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, như là mũi tên, theo phía sau hàn bóng ma bên trong, đột nhiên chui ra. Ha ha ha, bảo vật là của ta. Bạch Chỉ đắc ý cười lớn, một thanh liền đem tấm lệnh bài kia cướp được trong tay của mình. Tô Hằng vừa sợ vừa giận, vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy Bạch Chỉ hiện ra nụ cười trên mặt, khi nhìn rõ trong tay tấm lệnh bài kia trong nháy mắt, hoàn toàn đông lại. Khối kia nhìn như bức cầm ầm trên lệnh bài, chỉ khắc rõ một nhóm nàng nhìn hiệu chữ nhỏ. Vượt giới máy truyền tin Bạch Chỉ, chương 547, hắn dùng nhà ngươi bảo bối trang rất rưởi. Chương 547, hắn dùng nhà ngươi bảo bối trang rất rưởi. Bạch Chỉ nhìn trong tay có chút cấn tay cổ pháp lệnh bài, cảm giác chính mình lại bị thế giới này, hoặc là nói, lại bị Lục Thừa cái kia cầu phản phái đùa bỡn. Nàng phí hết lớn như thế kình, nửa đêm theo đồ đần một đường, kết quả là vì đoạt như thế rách dưới đồ chơi. Duy nhất một lần vượt giới máy truyền tin. Cái này cho nàng có làm được cái gì? Nàng cho ai gọi điện thoại, lại không người giúp nàng, nàng cũng là tại thế giới khác có mấy cái cựu nhân. Nàng tức giận đến muốn đem khối này phá lệnh bài trực tiếp quẳng xuống đất, sau đó giẫm lên mấy cước, lại dùng gót chân hung hăng nghiền nát. Ngay tại nàng sắp biến thành hành động trong nháy mắt, trong đầu của nàng, thần cấp lựa chọn hệ thống kia băng lãnh màn sáng, lần nữa ứng thanh mà sáng. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đang do dự phải chăng muốn phá hủy mấu chốt kịch bản đạo cụ, mời làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, lập tức đem lệnh bài trả lại Tô Hằng, phát triển không nhặt của rơi truyền thống Mỹ Đức. Ban thưởng, xương hào không nhặt của rơi tốt bảo. Tuyển hạng 2, đem lệnh bài tại chỗ phá hủy, nhường Tô Hằng hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thụ thế giới tàn khốc. Ban thưởng, điểm hệ thống 5000. Tuyển hạng 3, đem lệnh bài bán cho Tô Hằng, tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, hung hăng gõ hắn một khoản đòn trước. Ban thưởng, đại lượng linh thạch, điểm hệ thống 1000. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy là bao, toàn thân còn tản ra một cỗ khó nói lên lời hương vị Tô Hằng. Đúng a? Mặc dù không phải thần khí, nhưng cái đồ chơi này đối Tô Hằng cái này chó nhà có tăng mà nói, khẳng định là cây cỏ cứu mạng. Không thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Không đúng, không thừa cơ gõ hắn một khoản, đều có lỗi với mình vất vả theo dõi cùng tổn thất tinh thần. Hơn nữa, hắn sẽ giao người đánh cậu phản phái a. Hi hi, có trò hay để nhìn. Bạch Chỉ lập tức đổi lại một bộ con buôn, thậm chí có thể nói là gian thương sắc mặt. Nàng đi đến Tô Hằng trước mặt, tại cái kia tràn đầy cảnh giác cùng ánh mắt phẫn nộ bên trong, lung lay lệnh bài trong tay, trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Uy, đầu heo. Bạch Chỉ thanh âm thanh thúy, lại mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Có muốn hay không muốn cái này? Tô Hằng thân thể chấn động mạnh một cái, hắn nhìn xem Bạch Chỉ trong tay tấm lệnh bài kia, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Có cái này, hắn liền có thể theo thượng giới để cho người. Ta đánh không thắng, giao người còn có thể đánh không thắng. Ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào? Bạch Chỉ nhún vai, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý nhìn ngươi như thế đáng thương, ta đây cũng không phải cái gì ma quỷ. Như vậy đi, đem trên người ngươi tất cả thứ đáng giá đều lấy ra, ta liền lòng từ bi, đem cái này trả lại cho ngươi. Ngươi yên tâm, con người của ta, già trẻ không gạt, giá cả vừa phải. Tô Hằng nhìn xem Bạch Chỉ bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Đây chính là ăn cướp trắng trợn. Hắn hận không thể lập tức xông đi lên, đem trước mắt cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn biết, hắn không thể. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, chân nguyên hao hết, đừng nói độc thủ, chỉ sợ liền đứng cũng không vững. Cái này tấm lệnh bài là hắn báo thủ duy nhất hy vọng. Ngập trời hận ý, cuối cùng vẫn vượt trên tất cả khuất đủ. Tốt. Tô Hằng từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Hắn run rẩy, theo nhẫn chữ vật của mình bên trong, đem tất cả gia sản, từng cái, toàn bộ đem ra. Hạ phẩm linh thạch, kia là hắn bất an bất mặc để giành được tới. Một thanh gây mất phi kiếm, kia là sư phụ hắn lưu cho di vật của hắn. Còn có một bản không chọn vẹn công pháp, kia là hắn đạp vào con đường tu luyện tăng cơ. Những này chính là hắn hết thảy. Bạch Chỉ nhìn trên mặt đất đống kia keo kiệt đến làm cho nàng đều có chút không đành lòng ra sản miết miệng. Liền cái này, tính toán, thịt mỗi cũng là thịt. Nàng không khách khí chút nào, đem trên mặt đất tất cả mọi thứ một mạch cuốn đi, nhét vào chính mình trong túi trữ vật. Sau đó, nàng giống ném một khối rác rưởi như thế, đem tấm lệnh bài kia ném tới Tô Hằng trước mặt. "Cầm a, đừng nói ta ước hiếp ngươi." Bạch Chỉ hài lòng phủi tay, thứ phát không thành giọng tiểu khúc, quay người, nên ngang rời đi. Nàng đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ, kiểm lại một chút chính mình chiến lợi phẩm sau đó về trong nhà, thư thư phục phục cua tắm nước nóng, ăn bữa tiệc. Tô Hằng nhìn xem mất mà được lại lệnh bài, lại nhìn một chút Bạch Chỉ kia lênh lợi, biến mất tại hẻm núi chỗ ngoặt bóng lưng. Cái kia song xích hồng đôi mắt bên trong, bộc phát ra ngập trời hận ý lục thừa. "Còn có ngươi nữ nhân này, chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác, ta Tô Hằng chắc chắn gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả." Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lại là một ngụm đỏ thắm bản nguyên tinh huyết phun tại trên lệnh bài. Ông, lệnh bài tại tiếp xúc đến tinh huyết trong nháy mắt, phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, một đạo màn sáng lưu hòa, chống rông xuất hiện. Màn sáng phía trên, nổi lên 10 cái tạo hình khác nhau, tản ra khác biệt khí tức tông môn huy hiệu. Tô Hằng ánh mắt, trước tiên liền khóa ổn định ở cái kia tản ra sắc bén kiếm ý, phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều đâm thủng qua hình kiếm huy hiệu phía trên. Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ Sở Vong Xuyên cùng Tam Trường lão đều chết tại Lục Thừa trong tay. Nếu như bọn hắn biết, khẳng định sẽ toàn viên tinh nhuệ xuất động, cùng Lục Thừa liều mạng. Tô Hằng không chút do dự, lựa chọn cái kia hình kiếm huy hiệu. Màn sáng một hồi lấp lóe, rất nhanh, một cái râu tóc đều dựng, khuôn mặt uy nghiêm, mặc trên người lộng lẫy trưởng lão phục sức lão giả hình ảnh, xuất hiện ở màn sáng phía trên. Lão giả kia nhìn thấy Tô Hằng bộ này bộ dáng chật vật, nhướng mày, trong mắt lóe lên không kiên nhẫn. "Ngươi là người phương nào? Tại sao lại có ta tông vượt giới đưa tin khiến? Không biết rõ này khiến chân quý sao?" Tô Hằng không kịp giải thích, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt trong nháy mắt hoán đổi thành cực kỳ bi thương, thanh lệ câu hạ biểu lộ. "Tiền bối, văn bối Tô Hằng, có thiên đại oan tình phải hướng quý tông bẩm báo a." Hắn thêm mắm thêm muối, đem Lục Thừa đủ loại hung ác tiến hành một phen tình cảm dạt dào lên án. Hắn đem Lục Thừa miêu tả thành một cái đến từ cửu lũ địa ngục, lấy ngược sát thượng giới tu sĩ làm thú vui tuyệt thế ma đầu. Hắn than thở khóc lóc miêu tả Sở Vong Xuyên cùng Tam Trường lão, là như thế nào tại đối phương trêu đùa cùng nhục nhã phía dưới, bị tàn nhẫn ngược sát, liền thần hồn cũng không từng chạy ra. Cuối cùng, hắn càng là cường điệu, "Tiền bối, ma đầu kia không chỉ có giết thiếu chủ cùng Tam Trường lão, càng đem quý tông mấy chiếc kia giá trị liên thành phi thuyền phá giới, toàn bộ chiếm làm của riêng." Văn bối tận mắt thấy, hắn thậm chí để cho thủ hạ hầu gái dùng quý tông phi thuyền đến vận chuyển rác rưởi. Cái này là bực nào nhục nhã? Cái này là bực nào càn rỡ? Màn sáng một chỗ khác, lão giả đột nhiên vỗ bàn một cái bàn ứng thanh mà nát. "Lẽ nào lại như vậy? Thằng ngại danh, an dám như thế lấn ta Huyền Thiên Kiếm Tông?" Lão giả giận tím mặt, hắn chỉ vào màn sáng bên trong Tô Hằng, tức giật quát: "Ngươi nói, có thể đều là thật? Văn bối nếu có nửa câu nói ngoa, nguyện bị thiên lôi đánh xuống, thần hồn câu diệt." Tô Hằng giơ lên ba ngón tay, lời thể son sắt phát ra thể động. "Tốt, ngươi lại ở đằng kia hạ giới chờ lấy. Ít ngày nữa, ta Huyền Thiên Kiếm Tông chắc chắn tận lên đại quân, săn bằng vương kia hạ giới, đem ma đầu kia chém thành muôn mảnh, là ta tông thiếu chủ cùng trưởng lao báo thù rửa hận." Lão giả nói xong, liền nổi giận đùng đùng, cắt đứt truyền tin. Màn sáng biến mất. Tô Hằng nhìn xem lệnh bài, trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo đủ cười. Như thế vẫn chưa đủ. Một cái Huyền Thiên Kiếm Tông, làm sao có thể, hắn còn muốn. Chương 548, cậu tặc. Đi ra nhận lấy cái chết. Chương 548, cậu tặc. Đi ra nhận lấy cái chết. Tô Hằng ánh mắt rơi vào một cái khác tản ra nhàn nhạt hương hoa huy hiệu phía trên, Giải Ngữ Tông. Phong Thiền Nguyệt chính là Giải Ngữ Tông thế hệ này thánh nữ. Vừa nghĩ tới Phong Thiền Nguyệt kia thanh lãnh tuyệt trần khí chất, Tô Hằng kia bởi vì cừu hận mà vặn vẹo tâm, lại cũng sinh ra một tia bệnh trạng khát vọng. Lục Thừa cái kia ma đầu, cũng dám đưa nàng như vậy an trí ở bên cạnh, còn công nhiên tán tỉnh. Đây quả thực là làm bẩn. Hắn nhất định phải đem Phong Thiền Nguyệt theo Lục Thừa bên người đoạt lại, nhường nàng minh bạch ai mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Tô Hằng hít sâu một hơi, bình phục nội tâm khuấy động. Hắn lần nữa thôi động lệnh bài, tiếp thông Giải Ngữ Tông thông tin. Màn sáng sáng lên, một chỗ khác xuất hiện một vị phong vận vẫn còn, khí chất ung dung nữ tông chủ. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, giữa lông mày mang theo một tia thấy rõ thế sự trí tuệ, nhưng lại không mất nữ tính dịu dàng. Chính là Giải Ngữ Tông hiện nhâm tông chủ, Hoa Nguyệt Ảnh. Hoa Nguyệt Ảnh nhìn xem màn sáng bên trong Tô Hằng kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. "Ngươi là người phương nào, vì sao chật vật như thế? Vì sao thông tin?" Hoa Nguyệt Ảnh thanh âm ôn hòa, lại mang theo một loại uy nghiêm. Trên mặt hắn lại trong nháy mắt hoán đổi thành bi phẫn đan sen biểu lộ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, than thở khóc lóc lần nữa lập lên di thiên đại hoang. "Hoa tông chủ, văn bối có thiên đại oan khuất, phải hướng ngài bẩm báo a." Tô Hằng thanh âm bi thiết, dường như thụ thiên đại bị khuất, Huyền Thiên Kiếm Tông tông thiếu chủ Sở Vong Xuyên, cùng Tam trưởng lão, đều bị hạ giới ma đầu Lục Thừa tàn nhẫn sát hại. Liên thân hồn đều không thể đào thoát. Hoa Nguyệt Ảnh ánh mắt có hơi hơi ngưng, nhưng cũng không chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe. Tô Hằng thấy thế, tiếp tục thêm mắm thêm muối, ma đầu kia không chỉ có giết người đoạt bảo, càng là ngấp nghé sắc đẹp của ma. Hắn cưỡng ép giam bao quát Phong Thiền Nguyệt thánh nữ ở bên trong mấy tên thượng giới nữ tu, tuyên bố muốn đưa các nàng thu sạch nhập hậu cung, xem như chính mình đổ chơi cùng lô đỉnh. Hắn miêu tả đến sinh động như thật, dường như tận mắt nhìn thấy. Thậm chí đem Lục Thừa đối đãi Phong Thiền Nguyệt lúc dịu dàng cử động, vặn mèo thành trần trụi đục nhã cùng bỡn. Văn bối tận mắt nhìn thấy, ma đầu kia trước mặt mọi người đối Phong thánh nữ ngôn ngữ khinh bạc, thậm chí còn phong thánh nữ mặc dù liều chết chống cự, lại bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể mặc cho ma đầu kia bài bố, khắp khuôn mặt là khuất nhục cùng tuyệt vọng. Tô Hằng lời nói này không thể nghi ngờ là đâm trúng yếu điểm, Phong Thiện Nguyệt tại Giải Ngữ Tông bên trong địa vị, cùng nữ tu nhóm coi trọng nhất thanh bạch hai chữ. Trong tông nữ đệ tử nghe nói thánh nữ gặp nạn, từng cái lòng đầy căm phẫn, quần tình xúc động. Màn sáng bên ngoài mơ hồ truyền đến từng đợt phẫn nộ trách móc âm thanh. Lẽ nào lại như vậy? Ma đầu kia an dám như thế? Thánh nữ thanh bạch há lại cho làm bẩn? Ta Giải Ngữ Tông chắc chắn chém thành muôn mảnh. Giáng lâm hạ giới, là thánh nữ lấy lại công đạo. Nhưng mà Hoa Nguyệt Ảnh lại chỉ hơi hơi nhíu mày lại, trên mặt cũng không có như đám người trong dự đoán như vậy phẫn nộ. Nàng nhìn xem màn sáng bên trong Tô Hằng tấm kia bởi vì kích động mà có vẻ hơi vặn vẹo mặt, bén nhạy từ đó bắt được một tia không bình thường vết tích. Cái này Tô Hằng ngôn ngữ quá kịch liệt, cảm xúc quá lộ ra ngoài. Một cái chân chính người bị hại, tại đối mặt cường địch lúc càng nhiều hẳn là sợ hãi cùng bất lực, mà không phải loại này gần như cuồng nhiệt kích động. Hơn nữa hắn miêu tả lục thừa cùng nàng hiểu biết, loại kia có thể một chỉ đánh giết Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ cường giả hình tượng có rõ ràng xuất nhập. Hoa Nguyệt Ảnh trong mắt hiện lên suy tư. Tiểu Hữu, ngươi đã nói ma đầu kia thực lực thông thiên, ta tông chỉ dựa vào sức một mình, sợ khó cùng chi địch nổi. Ngươi có thể từng liên lạc những tông môn khác. Tô Hằng bén nhạy quan sát được đối phương chần chờ, hắn biết nữ nhân này mặc dù khôn khéo, nhưng chỉ cần dính đến tông môn lợi ích cùng thánh nữ an nguy, nàng liền không thể không thận trọng cân nhắc. Hắn lập tức thêm một mũi lửa, nữ khí càng thêm bội vàng. Hoa tông chủ anh minh, văn bối sớm đã liên lạc cái khác cùng sở thiếu chủ giao hảo tông môn. Huyền Thiên Kiếm Tông cũng chắc chắn tận lên tinh nhuệ, cùng chúng ta cùng nhau thảo phạt kẻ này. Bây giờ hạ giới linh khí khôi phục, cơ duyên vô số. Ma đầu kia càng là nắm trong tay một chỗ linh khí dư giả động thiên phúc địa. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển an toàn, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành thượng giới họa lớn trong lòng. Tô Hằng tiện thể đem lục thừa uy hiếp vô hạn phóng đại. Hoa Nguyệt Ảnh nghe vậy, trong mắt lấp loé mấy lần. Nàng không có tiếp tục dây dưa, chỉ là bất động thanh sắc trấn an hắn, cũng biểu thị Giải Ngữ Tông tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Tô Tiểu Hữu, ngươi lại an tâm chờ đợi. Ta Giải Ngữ Tông tự sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Cúp máy thông tin sau, Hoa Nguyệt Ảnh sắc mặt biến băng lãnh, lập tức triệu tập trong tông môn hạch tâm trưởng lão. Giải Ngữ Tông, một cái từ thuần một sắc nữ tu tạo thành tông môn, lấy hiểu lời nói chi hoa làm tên, am hiểu nhìn rõ lòng người, lấy tình cảm làm vũ khí. Các nàng môn nhân đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, am hiểu nhìn rõ lòng người, giam ba câu liền có thể trở thành bất luận người nào chi kỷ, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả. Giết người ở vô hình, chu tâm là bên trên. Tông chủ, kia Tô Hằng lời nói có thể là thật? Thánh nữ nàng một gã tính tình nóng nảy trưởng lão lo lắng hỏi. Hoa Nguyệt Ảnh phất phất tay, ngăn lại đám người ồn ào. Nàng ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị trưởng lão, trầm giọng nói, việc này điểm đáng ngờ trùng điệp. Nàng đem Tô Hằng ngôn tử cùng chính mình nghi ngờ trong lòng một năm một mười phân tích cho tất cả trưởng lão nghe. Một cái có thể tùy tiện chém giết Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ cùng trưởng lão người, đồng thời tại một phương pháp tác hoàn chỉnh linh khí dư giả tiểu thế giới, tuyệt không tầm thường của ma. Hoa Nguyệt Ảnh thanh âm dừng một chút, người này đáng giá chúng ta đi hiểu. Tông chủ có ý tứ là tương kế tự kế, lấy cứu vớt thánh nữ làm tên, giáng lâm hạ giới, nhưng mục đích thực sự lại là muốn tận mắt nhìn một chút cái kia gọi Lục Thừa nam nhân đến cùng là lai lịch thế nào. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến càng thâm thúy hơn. Nếu như người này thật như Tô Hằng nói tới, vậy liền thuận tay trừ chi, kiếm một chén canh. Nhưng nếu như người này sâu không lường được, thậm chí tâm tính viễn siêu Tô Hằng lời nói, như vậy chúng ta liền cần một lần nữa xem kỹ. Hoa Nguyệt Ảnh khoe miệng câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Một bên khác, Huyền Thiên Kiếm Tông thì là lôi lệ phong hành. Tông chủ khi biết thiếu chủ cùng tam trưởng lão bị giết, tông môn phi thuyền phá giới bị đoạt sau, giận tím mặt. Hắn tự mình hạ lệnh tập kết trong tông môn tinh nhuệ nhất kiếm vệ và mấy vị thực lực cường đại thái thượng trưởng lão. Thu này không báo, ta Huyền Thiên Kiếm Tông thể không làm người. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, âm thanh chấn cửu tiêu. Bọn hắn cười tông môn cấp cao nhất chiến tranh phi thuyền phá quân hảo thể phải rửa sạch nhục nhã, đem Lục Thừa chém thành muôn mảnh. Một ngày sau, Lục gia trang viên trên không, cái kia đạo vốn đã khép lại vết nứt không gian, tại vài luồng lực lượng cường đại xung kích phía dưới, lần nữa bị cưỡng ép xé mở. Lần này khe hở so với lần trước càng thêm to lớn, càng thêm ổn định. Kinh khủng không gian loạn lưu từ đó phun ra ngoài, nhiều toàn bộ thế giới thiên địa phát tác cũng vì đó rung động. Một cỗ khí tức cường đại, như là viễn cổ hung thú thức tỉnh, theo trong cái khe lan tràn ra, bao phủ toàn bộ Lục gia trang viên. Một chiếc toàn thân đen nhánh, thuyền trên khuôn mặt khắc dấu lấy vô số huyết sắc sát phạt phù văn, tạo hình dữ tợn đến như cùng một đầu viễn cổ hung thú lớn đại chiến tranh phi thuyền, dẫn đầu theo trong cái khe xung ra. Kia phi thuyền phía trên, tản ra một cỗ túc sát, thiết huyết khí tức, phảng phất là theo trong núi thây biển máu lao ra đồng dạng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chính là Huyền Thiên Kiếm Tông phá quân hảo. Phi thuyền phía trên, Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ ngạo nghễ mà đứng, hắn ánh mắt băng lãnh, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao khóa chặt ở phía dưới Lục gia trang viên. Tại phía sau hắn, mấy vị thái thượng trưởng lão cùng mấy trăm danh kiếm vệ, khí thế như hồng, sát ý nghiêm nghị. Cầu tặc, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 549, Miệng Mạnh Vương giả tới. Chương 549, Miệng Mạnh Vương giả tới. Theo sát Huyền Thiên Kiếm Tông kia chiếc giữ tận phá quân hào về sau, trong vết nứt không gian lần nữa tuôn ra mấy đạo thân ảnh. Mấy chiếc tạo hình khác nhau, nhưng tương tự tản ra khí tức cường đại phi thuyền. Bọn chúng hoặc như mãnh cầm dương cánh, hoặc như cổ bảo lơ lửng, thuyền trên khuôn mặt đều khắc rõ riêng phần mình tông môn huy hiệu, hoặc là một thanh hàn quang lấp lóe tự phụ, hoặc là một tòa sơn nhạc nguy nga. Đây đều là bị Tô Hằng thông chi tới, có đệ tử bị nhốt ở đây tông môn. Bọn hắn mặc dù không bằng Huyền Thiên Kiếm Tông như vậy lửa dẫn ngút trời, nhưng cũng mang theo vài phần chất vấn cùng hương sư vấn tội tư thế, đem Lục gia trang viên bao bọc vây quanh, nhìn chằm chằm. Cuối cùng, một chiếc toàn thân từ khiết đá bạch ngọc chế tạo, thuyền trên khuôn mặt quấn quanh lấy vô số nở rộ hoa tươi dây leo, tản ra thấm vào ruột gan dị hương hoa lệ lâu thuyền, mới không nhanh không chậm, theo trong cái khe lái ra. Chính là Giải Ngữ Tông Văn Hương Tạ. Văn Hương Tạ đầu thuyền, Giải Ngữ Tông tông chủ Hoa Nguyệt Ảnh nạo nghễ mà đứng. Nàng một bộ cung trang, khuôn mặt như vẽ, khí chất ung dung. Nhìn phía dưới tòa trang viên kia, lại nhìn một chút nơi xa kia chiếc đằng đằng sát khí phá quân hào nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Huyền Thiên Kiếm Tông bọn này mã phu, đang dễ dàng dùng để làm dò đường tảng đá. Hoa Nguyệt Ảnh nhẹ giọng tự nói. Nàng bên cạnh, mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra tinh quang. Biệt thự sau cửa sổ, Bạch Chỉ đang lặng lẽ dò ra nửa cái đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cường đại uy áp, như là thực chất sơn nhạc, theo bốn phương tám hướng của tới. Ngoa tạo, Tô Hằng gia hỏa này, giao người năng lực thật đúng là nhất lưu a. Bạch Chỉ trong lòng âm thầm liễu lưới, nhìn xem to lớn chiến tranh phi thuyền, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lần này có trò hay để nhìn, không biết rõ Lục Thừa cái kia cậu phản phái, muốn ứng đối như thế nào. Mặc dù hắn mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề, nhưng lần này đối mặt chính là mấy cái thượng giới tông môn liên hợp tạo áp lực, hắn còn có thể giống trước đó như thế mây trôi nước chảy sao? Bạch Chỉ vẫn như cũ có chút chờ mong, đến cùng có thể không thể nhìn thấy Lục Thừa kinh ngạc bộ dáng. Giờ phút này, Lục gia trang viên chủ trong phòng ngủ, bầu không khí lại là một mảnh ấm áp. Lục Thừa dường như không có phát giác được ngoại giới nguy cơ, hắn nửa nằm tại Cố Khuynh Thành bên người, nhẹ vỗ về nàng sợi tóc đen xì, trên mặt mang cười nhạt cho. Cố Khuynh Thành trong ngực ôm ngủ say Lục Niệm, tiểu gia hỏa thịt đô đô khuôn mặt nhỏ dán lồng ngực của nàng, ngủ say xưa. Bên ngoài giống như có chút nhao nhao. Cố Khuynh Thành có chút nhíu mày, nàng có thể cảm giác được, nhưng nàng đối Lục Thừa có tuyệt đối tín nhiệm, cũng không có có chút. Lục Thừa khẽ cười một tiếng, hôn một cái trán của nàng. Không có gì đáng ngại. Tại Lục Thừa trong mắt, bọn hắn đến, chỉ có thể càng thêm có thú. Trên bầu trời, Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ ngạo nghễ mà đứng. Hắn chờ giây lát, thấy phía dưới trang viên vẫn không có đáp lại, trong lòng kia cố lửa giận cũng không còn cách nào ức chế. Tốt một cái cuồng vọng chi đồ. Giết ta tông thiếu chủ cùng trưởng lão, đoạt ta tông chí bảo, lại dám như thế không nhìn bổn tông chủ. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, âm thanh chấn cửu tiêu. Hắn nhấc vung tay lên, đối với phá quân hào hạ lệnh, chủ pháo tích xúc năng lượng, cho bổn tông chủ đem cái này không biết sống chết trang viên san thành bình địa. Ầm ầm. Phá quân hào kia giữ tận họng pháo chỗ, năng lượng to lớn thủy tinh đột nhiên sáng lên, phát ra chói mắt tinh hào quang màu đỏ. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố hội tụ, không gian chung quanh đều tại cỗ năng lượng này ảnh hưởng dưới, bắt đầu kịch liệt bật mèo, run rẩy. Phóng ra. Theo tông chủ ra lệnh một tiếng, một đạo tráng kiện tựa như núi cao năng lượng trùng sáng, mang theo xé rách tất cả kinh khủng ý thế, gào thét lên theo phá quân hào họng pháo phun ra, bắn thẳng đến Lục gia trang viên. Quang thúc kia những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại một đạo đen nhánh sương mù. Nó lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, thế phải đem Lục gia trang viên, tính cả bên trong tất cả, hoàn toàn san thành bình địa, để tiết Huyền Thiên Kiếm Tông căm giận ngút trời. Nhưng mà, ngay tại năng lượng chùm sáng sắp chạm đến trang viên trong nháy mắt, ông Lục gia trang viên phòng ngự kết giới, tản mát ra nhu hòa thất thải quang mang, ẩn chứa một loại khó nói lên lời nặng nề cùng bao dung. Năng lượng chùm sáng va chạm trên đó, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có kịch liệt bạo tạc. Dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một kích, chỉ là một cái ảo giác. Cái gì? Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ tấm kia vốn là lửa giận ngút trời mặt, trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Phía sau hắn thái thượng trưởng lão cùng kiếm vệ môn, cũng giống nhau bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Cái này, đây là cái gì phòng ngự trận pháp? Những tông môn khác các tu sĩ, cũng nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn giống nhau không nghĩ tới, cái này hạ giới trang viên phòng ngự, vậy mà như thế kinh khủng. Mọi người ở đây kinh hãi gần chết thời điểm. Lục gia nhận thân ảnh, nhàn nhã xuất hiện ở trang viên trên ban công. Hắn mang trên mặt mấy phần bị quấy rầy không vui, liếc một cái trên bầu trời phá quân hào lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Sát thực ồn ào quá. Hắn nhẹ giọng tự nói, kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi một cái thượng giới tu sĩ trong hai. Sau đó, hắn đối với trên bầu trời phá quân hào hời hợt phất phất tay. Động tác kia, tựa như là tại xua đuổi một cái rơi vào trên bệ cửa sổ, ồn ào chim sẻ. Ông, Lục gia trang viên phòng ngự kết giới, tại Lục Thừa phất tay trong nháy mắt, cấp tốc tán đi, lộ ra trong trang viên kia phiến tinh xảo đỉnh viện. Các hạ mang theo hung khí, không mời mà tới, còn hủy quê hương của ta, là đạo lý gì? Lục Thừa thanh âm bình thản, lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hán đảo khách thành chủ, đem Huyền Tiên Kiếm Tông đưa vào bất nghĩa chi địa. Tông chủ bị Lục Thừa bộ này dáng vẻ hoàn toàn chọc giận, hắn chỉ vào Lục Thừa, giận không kìm được gầm thét lên, cuồng vọng tiểu nhi, ngươi giết con ta Sở Vong Xuyên, giết ta Tam trưởng lão, đoạt ta tông phi thuyền, bây giờ dám ở đây giống dạng. Hắn luôn từ kịch liệt, sát ý sôi trào, toàn thân tản mát ra kinh khủng kiếm ý, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lao xuống đi, cùng Lục Thừa đánh nhau chết sống. Nhưng mà, Lục Thừa lại một bộ nghe không hiểu vô tội bộ dáng. Trên mặt hắn lộ ra nghi hoặc biểu lộ, phảng phất tại chăm chú suy nghĩ Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ lời nói. A, giết người, đoạt bảo. Lục Thừa nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần hứng hở, các hạ lời nói, là tại hạ ngày ấy không cẩn thận đem một cái khiêu khích ra hỏa bắn bay, cùng thuận tay đoạt lại mấy chiếc tạp âm nhiêu dân phi thuyền. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả thượng giới tu sĩ, ngựa khí biến ý vị thâm trường. Về phần con của ngươi, hắn làm việc ngang ngược càng hẳn rỡ, đối phàm nhân hạ giới tùy ý ức hiếp, thậm chí tính cả là thượng giới thiên chi tiểu nữ, hắn cũng dám tùy ý ngấp nghé. Các hạ chẳng lẽ không nên trước nghĩ lại một chút, thế nào làm cha sao? vẫn là nói, Huyền Tiên Kiếm Tông vốn là một cái dựa vào lấy thực lực ức hiếp nhỏ yếu, việc ác bất tận tông môn lưu manh. Lục Thừa lời nói này như là lợi kiếm đồng dạng, tinh chuẩn đâm trúng Huyền Tiên Kiếm Tông chỗ đau. Sở Vong Xuyên phẩm hạnh tại thượng giới sớm đã không phải bí mật, chỉ là bởi vì Huyền Tiên Kiếm Tông thế lớn, tông chủ thực lực càng là cường đại, không người dám nói. Lục Thừa giờ phút này trước mặt mọi người bạch trần, không thể nghi ngờ là tại mạnh mẽ đánh Huyền Tiên Kiếm Tông mặt, mà còn những người khác tông môn tu sĩ cũng nao nao cúi đầu, không dám cùng Huyền Tiên Kiếm Tông tông chủ đối mặt. Dù sao Sở Vong Xuyên việc đã làm, xác thực làm người ta sinh chán ghét, trong đó không ít tông môn đệ tử đã từng chịu đựng hắn ức hiếp. Lục Thừa lời nói này không thể nghi ngờ là nói tiến vào tâm khảm của bọn họ bên trong. Tông chủ bị Lục Thừa ngược lại đem một quân, tức giận đến râu ria đều nhanh bay lên. Hắn biết Lục Thừa lời nói này không chỉ có là nói cho hắn nghe, càng là nói cho ở đây tất cả thượng giới tông môn nghe. Không thể để cho người này nói thêm gì đi nữa. Chương 550, hình người tự đi đạn hạt nhân. Chương 550, hình người tự đi đạn hạt nhân. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ tấm kia bị lửa giận nung đỏ mặt, giờ phút này đã vặn vẹo như là ác ủy. Hắn cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại ngược dòng, một cô thật lâu đều không có thể nghiệm đến cảm giác nhục nhã, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Cầu tặc, ngươi muốn chết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là cựu thiên kinh lôi, chấn động đến toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Lại cũng không lo được cái gì danh môn chính phái nguy trang, cái gì thượng giới cường giả phong phạm. Hắn chỉ là một cái đã mất đi nhi tử phụ thân, một cái bị đường chúng đánh mặt tông chủ. Thế giới này thực lực vi tôn. Trong mắt của hắn, sát ý ngưng tụ như thật, hóa thành hai đạo huyết hồng kiếm băng, đâm thẳng Lục Thừa. Hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Thân hình thoát một cái, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, trong tay chuôi này làm bạn hắn nhiều năm bạn mệnh bảo kiếm, phát ra chói hai kiếm minh. Kiếm khí tung hành, như là một tràng ngân hà cuốn ngược, mang theo phá núi đoạn nhạc kinh khủng như thế, lao thẳng tới Lục Thừa chỗ. Một kiếm này ẩn chứa hắn tất cả lửa giận, sát ý, thể phải đem trước mắt cái này cuồng vọng chi đồ hoàn toàn chém giết. Hắn tin tưởng vững chắc, Lục Thừa bất quá là một mép lợi hại, hạ giới thổ dân, thực lực chỉ thường thôi. Hắn muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó vênh sắt đến cặn bã, thuận tiện chấn nhiếp những cái kia vừa rồi ngao ngoe muốn động tông môn, để bọn hắn minh bạch Huyền Thiên Kiếm Tông uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lục Thừa đứng tại trên ban công, ánh mắt nghiền ngẫm, nét miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Hắn cũng không có thân tự ra tay, thậm chí liên động cũng không có động một chút, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia đạo ôm theo sát ý ngút trời mà đến kiếm quang. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, biệt thự phòng ngủ chính bên trong, Cố Khuynh Thành trong ngực lục niệm, tựa hồ là bị bên ngoài kia đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ đánh thức. Tiểu gia hỏa nguyên bản đang ngủ say, giờ phút này lại miệng nhỏ nhất biển, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không cao hứng. Hắn nhíu chính mình kia tiểu xảo cái mũi, phát ra một tiếng bất mãn hả hơi âm thanh. Tê, cái này âm thanh nho nhỏ hả hơi lại ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sức mạnh hỗn độn. Mắt Trần có thể thấy thất thải gợn sóng, lấy lục niệm làm trung tâm, đột nhiên quyết tán ra đến. Kia gợn sóng nhìn như nhu hòa, lại mang theo một loại thiên địa sơ khai huyền ảo, dường như có thể đem thế gian vạn vật đều tan rã. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ kia đủ để phá núi đoạn nhạc kiếm khí, ôm theo vô song uy thế, đang hướng phía Lục Thừa ban công gào thét mà đến. Nhưng mà, làm cái kia đạo kiếm khí bén nhọn, chạm tới lục niệm hà hơi hình thành thất thải gợn sóng lúc, dị biến nảy sinh. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có kịch liệt năng lượng va chạm. Đạo kiếm khí kia, lại như châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động hóa thành hư vô, dường như chưa từng tồn tại. Thậm chí, còn có một tia phản vệ chi lực, theo kiếm khí cùng gợn sóng tiếp xúc trong nháy mắt, đi ngược dòng nước, hung hăng đụng vào Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ trên cánh tay. Ân. Tông chủ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Thân hình hắn trì trệ, ở giữa không trung lảo đảo mấy bước, suýt nữa rơi xuống. Hắn kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn này, tấm kia nguyên bản hiện đầy lửa giận mặt, trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Thứ gì? Âm thanh kia, cái kia đạo thất thải gợn sóng, tuyệt không tầm thường. Là hài nhi. Tiểu gia hỏa kia, tuyệt vật phi phàm. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng bị dị, có thể hời hợt hóa giải chính mình nén giận một kích. Nhưng là người báo tin thủ, hắn không công tưởng, càng không thể lui. Lại đến. Tông chủ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn lần nữa ngưng tụ toàn thân linh lực, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, quanh thân kiếm khí lại lần nữa bộc phát, so trước đó cường thịnh hơn, càng thêm cô đọng. Hắn phải dùng mạnh hơn công kích, thế phải đem Lục Thừa chém thành muôn mảnh. Cho ta chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa vung dậy, lần này, hắn dốc hết tất cả, kiếm quang như thác nước, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Lục Thừa chém tới. Nhưng mà, ngay tại hắn lần nữa phát động công kích trong nháy mắt, Cố Khuynh Thành trong ngực lục niệm, dường như chơi đến vui vẻ. Tay nhỏ chậm rãi nâng lên, thì đô đô ngón tay nhỏ nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo thất thải hào quang, theo đầu ngón tay của hắn hiện lên, kia hào quang nhìn như vô hại, lại mang theo một loại nào đó tuyệt đối chôn vùi chi lực. Nó im hơi lặng tiếng, nhưng lại thế không thể đỡ. Cái kia đạo hào quang trực tiếp xuyên thấu Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ hộ thể chân nguyên, dường như xuyên thấu một tầng giấy mỏng giống như dễ như trở bàn tay. Tông chủ thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh. Ngay sau đó, trong tay hắn chuôi này làm bạn hắn nhiều năm, sớm đã cùng hắn tâm thần tương liên bản mệnh kiếm khí, phát ra một tiếng rên rỉ. Giang rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, trên không trung lộ ra phá lệ chói tai. Chuôi này linh quang lấp lóe trường kiếm, lại hào quang chạm vào, trong nháy mắt phân giải, hóa thành nhỏ bé nhất một mịn, tiêu tán trong không khí. Phúc, bản mệnh kiếm khí bị hủy, tông chủ tâm thần thụ trọng thương, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Nước gan bàn tay, máu me đầm địa. Cái kia thân hình cao lớn, giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đẩy một cái, liên tiếp lui về phía sau, lấy ổn định thân hình, cuối cùng nặng nề mà đâm vào Phá Quân Hào bong tàu phía trên, đem cứng rắn bong tàu đều ném ra một cái cự đại lõm. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn về phía Lục Gia ánh mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Trung quanh những tông môn khác các tu sĩ, bao quát Giải Ngữ Tông tông chủ Hoa Nguyệt Ảnh ở bên trong, giờ phút này đều tập thể chấn kinh. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến căng tròn, miệng há lớn, đủ để tắc hạ nắm đấm của mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nơi này có một đứa bé, một cái trong tã lót hải nhi, Thủy Huyền Tiên Kiếm Tông tông chủ bản mệnh kiếm khí. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này, đây cũng không phải là tiên tiên đạo thai đơn giản như vậy. Hoa Nguyệt Ảnh cặp kia cơ trí đôi mắt bên trong, hiện lên một tia kinh hãi. Nàng nhìn về phía Lục Gia Trang Viên ánh mắt tràn đầy thật sâu kiếm kỵ. Cái này hải nhi, cái này Lục Gia Trang Viên linh khí giữa hai bên, tất nhiên nhất định có một loại nào đó tầng sâu liên hệ. Huyền Thiên Kiếm Tông mấy vị thái thượng trưởng lão thấy tông chủ bị thương, rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn phát ra gầm lên giận dữ, mấy chục đạo kiếm khí tề phát, hình thành một cái kiếm trận khổng lồ, trong nháy mắt đem Lục Thừa bao bọc vây quanh. Bọn hắn không tin một cái hạ giới địa phương có thể ngăn cản được bọn hắn những này thượng giới tông môn hợp lực. Cung đồ, nạp mạng đi! Thái thượng trưởng lão nhóm giống giận, kiếm trận vận chuyển, vô số đạo kiếm khí bén nhọn, như là mưa to gió lớn giống như, hướng phía Lục Thừa phương hướng, điên cuồng cuốn giết tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để tùy tiện xé rách sơn nhạc, xoắn nát thép tinh. Lục Thừa nhìn xem kia phô thiên cái địa mà đến kiếm trận, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới, đi bộ nhàn nhã giống như, bước vào kia sát cơ tứ phía trong kiếm trận. Kiếm khí bén nhọn ra thân, lại dường như đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn tùy ý kiếm khí trên người mình sẽ qua, lại ngay cả hắn áo bào một góc đều không thể chặt đứt. Hắn tựa như một cái không đếm xỉa đến người đứng xem, tại Tử Vong Vũ Đạo bên trong, yêu nhã dạo bước. Có ý tứ gì? Không đánh nổi. Đúng lúc này, Lục Niệm dường như chơi đến càng vui vẻ hơn. Tiểu Gia Hỏa khanh khách cười ra tiếng, sau đó miệng há ra, lại trực tiếp đem toàn bộ kiếm trận linh khí đột nhiên hút vào. Ông, kiếm trận phát ra một tiếng rên rỉ, không vài đạo kiếm khí trong nháy mắt tạm đạm, linh quang tán loạn. Mấy vị thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên như là vỡ đê hồng thủy, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng điên cuồng rút ra. Bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, thân thể lảo đảo muốn ngã, liền đứng cũng không vững. Kia cỗ rút ra chân nguyên lực lượng, so bất kỳ công kích đều để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nơi xa, Bạch Chỉ thông qua kính viễn vọng, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Miệng nàng mở lớn, trong tay đồ ăn vặt lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, lại không hề hay biết. Niệm nó trong nội tâm nàng lần nữa cảm thán Lục Thừa không hợp thói thường cùng Lục Niệm kinh khủng. Nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế hài nhi, chỉ là hà hơi một tiếng, tiện tay vung lên, liền hóa giải thượng giới tông chủ nén giận một kích, thậm chí hủy đối phương bản mệnh pháp bảo. Miệng há ra, liền hút khô thái thượng trưởng lão kiếm trận. Cái này, đây là hài nhi sao? Đây quả thực là hành tẩu hình người tự đi đạn hạt nhân. Bạch Chỉ cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị Lục Thừa cùng Lục Niệm hai cha con này một lần lại một lần phá vỡ. Chương 551, ngươi nhất định có nhược điểm. Chương 551, ngươi nhất định có nhược điểm. Lục Niệm tựa hồ là ăn no rồi. Cái kia song đen lúng liếng mắt to, hai lòng híp lại thành một đường nhỏ, miệng nhỏ có chút mở ra, đánh một cái nho nhỏ, đáng yêu ở một cái. Ngốc nhưng mà, chính là cái này âm thanh đối với người khác nghe tới vô cùng đáng yêu ở một cái, lại đã dẫn phát một tràng tai nạn. Một đạo so trước đó càng thêm ngưng thực thất thải quan trụ, theo Lục Niệm tấm kia cái miệng nho nhỏ bên trong, dâng lên mà ra. Kia cổ sáng mới đầu chỉ có to bằng ngón tay, nhưng tại thoát ly Lục Niệm thân thể trong mấy mắt, liền đón gió căng phồng lên. Nó im hơi lặng tiếng, nhưng lại nhanh đến mức vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng cực hạn. Lấy một loại không lọt vào mắt không gian cùng vật lý pháp tắc, không thèm nói đạo lý dáng vẻ, trong nháy mắt quán xuyên khoảng cách mấy trăm mét. Sau đó, tại Huyền Tiên Kiếm Tông tông chủ trong nháy mắt kia ngưng kết, tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin trong ánh mắt, vô cùng tinh chuẩn, chúng đích kia chiếc lơ lửng tại giữa không trung, tản ra sát ý ngút trời chiến tranh phi thuyền Phá Quân Hào. Cột sáng mục tiêu chính là phi thuyền năng lượng cốt lõi quan thuyền. Bèn, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, rốt cục tại giống như chết yên tĩnh trên bầu trời, ầm vang nổ vang. Kia chiếc tử vô số chân quý linh kim chế tạo, minh khắc hơn ngàn đạo phòng ngự phù văn, đủ để ngăn chặn mấy vị cường giả một kích toàn lực chiến tranh phi thuyền, tại lúc này, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Kia không thể phá vỡ thân thuyền, tại tiếp xúc đến thất thải quang trụ trong nháy mắt, xuất hiện một cái cự đại, xuyên qua toàn bộ thân thuyền kinh khủng lỗ thủng. Ngay sau đó, phi thuyền năng lượng cốt lõi quang thuyền, tại thất thải quang trụ xung kích phía dưới, ầm vang giải thể. Trong đó cuồng bạo năng lượng, như là tích xúc ước vạn năm núi lửa, tại phi thuyền nội bộ, hoàn toàn bộc phát. Phá Quân Hào cái kia khổng lồ thân thuyền, cuối cùng tại một tiếng đủ để đem mảng nhĩ của người ta đều xé rách tiếng nổ bên trong, hoàn toàn giải thể. Không, ta phi thuyền. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ phát ra rít lên một tiếng, hắn nhìn xem kia chiếc tại trước mắt mình hóa thành pháo hoa tông môn chí bảo, trái tim đều đang chảy máu. Phi thuyền phía trên, những cái kia nguyên bản còn đằng đằng sát khí kiếm vệ cùng thái thượng trưởng lão nhóm, đã sớm bị bất thình lình thai hỏa ngập đầu dọa đến hồn phi phách tán. Chạy mau a, nhảy thuyền, nhanh nhảy thuyền. Bọn hắn phát ra hoảng sợ tới đổi giọng thét lên, lại cũng không lo được cái gì thượng giới cường giả phong phạm, như là bị thọc cổ ong vò vẽ, liều lĩnh theo kia đang giải thể phi thuyền phía trên, chật vật nhảy xuống. Nhưng mà hai nạn còn xa xa còn chưa có kết thúc. Lục Niệm cái kia đạo thất thải quan trụ tại quán xuyên Phá Quân Hào về sau, uy thế không giảm mảy may, vẫn như cũ lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, xông thẳng tới chân trời. Mục tiêu cuối cùng của nó là cái kia đạo kết nối lấy thượng giới cùng hạ giới vết nứt không gian. Ông, vết nứt không gian tại tiếp xúc đến thất thải quan trụ trong nháy mắt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái kia đạo ngang qua chân trời cái khe to lớn, lại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, bắt đầu bị cái kia đạo thất thải quang trụ điên cuồng thôn phệ nhanh chóng thu nhỏ.
Không tốt, không gian thông đạo phải đóng lại.
Nhanh, mau bỏ đi. Cái khác mấy chiếc phi thuyền phía trên các tu sĩ, cuối cùng từ kia hủy thiên diệt địa bạo tạc bên trong lấy lại tinh thần, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, nhóm người mình trở về thượng giới lối đi duy nhất, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị biến mất. Xuống tới dễ dàng, đi lên nhưng không có đơn giản như vậy. Cho dù đại gia có thể lại phá vỡ khe hở, cũng cần thời gian a, hơn nữa, liền hiện tại cái dạng này, còn ở lại chỗ này làm gì? Chờ lấy bị đánh. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức quay lại đầu thuyền, thôi động phi thuyền, liền phải hướng phía kia đang thu nhỏ lại khe hở, điên cuồng phóng đi. Nhưng mà, mọi thứ đều quá muộn. Khe hở thu nhỏ tốc độ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Văn Hương tạm phía trên, Hoa Nguyệt ảnh tấm kia từ đầu tới cuối duy trì lấy ung dung chấn định gương mặt xinh đẹp, giờ phút này cũng rốt cục biến sắc. Trong mắt của nàng, tràn đầy ngưng trọng cùng kinh hãi. Nàng nhìn thấy Lục Niệm thôn vệ kiếm trận toàn bộ quá trình, cũng nhìn thấy hắn một cái ở một cái, liền đem Huyền Thiên kiếm tông chiến tranh phi thuyền hành thành mảnh vỡ. Nàng vốn cho rằng, đây đã là cái này hạ giới, cái này Hải Nhi có khả năng cho thấy lực lượng cực hạn. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này Hải Nhi, thậm chí ngay cả không gian thông đạo đều có thể ăn. Đây cũng không phải là lực lượng cường đại đơn giản như vậy. Đây là quy tắc, không thèm nói đạo lý quy tắc. Cái này hạ giới, nam nhân này, còn có cái kia Hải Nhi. Bọn hắn đến cùng là loại tồn tại gì? Tốc độ cao nhất triệt thoái phía sau, rời xa nơi đây. Hoa Nguyệt Ảnh quyết định thật nhanh, thanh âm của nàng rốt cục cũng mang tới mấy phần không cách nào che giấu kinh hoàng. Nhưng mà, đã chậm. Ngay tại nàng vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cái kia đạo vốn là tràn ngập nguy hiểm vết nước không gian, tại Lục Niệm kia bá đạo lực lượng thôn vệ phía dưới, rốt cục đạt đến sụp đổ điểm tới hạn. Nó đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, sau đó, như cùng một cái bị đâm thủng bọt xà phòng, ba một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn sụp đổ, biến mất không còn tăm tích. Kết thúc. Tất cả thượng giới tu sĩ trong lòng đều nổi lên hai chữ này. Bọn hắn bị vây ở cái này hạ giới, đã mất đi trở về thượng giới lối đi duy nhất. Mọi người ở đây lâm vào vô tận tuyệt vọng cùng trong khủng hoảng lúc. Lục Thừa trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Hắn đối với Hoa Nguyệt Ảnh vị trí, xa xa chắp tay, giọng nói kia tràn đầy thành khẩn cùng ấy nấy. Chư bị đường xa mà đến, vốn nên hảo hảo chiêu đãi, làm sao khuyển tử ngang ngướng, không cẩn thận hủy chư bị đường về, thực sự thật có lỗi. Đã không gian thông đạo đã hủy, không bằng liền ở ta nơi này trang viên ở mấy ngày, cũng làm cho tại hạ tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái người vật vô hại đủ cười, nói bổ sung: đợi ta nhi tiêu hóa xong chắc chắn, có lẽ có thể sẽ giúp chư vị mở ra một đầu đường về. Tiêu hóa xong chắc chắn, lại mở ra một đầu đường về. Hoa Nguyệt Ảnh nhìn xem Lục Thừa trên mặt bộ kia hiền lành nụ cười, trong lòng còi báo động đại tác. Nam nhân này là tại nói cho tất cả mọi người, sinh tử của bọn hắn đường về, từ giờ trở đi đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng nàng có thể làm sao? Phản kháng? Nhìn xem Huyền Thiên Kiếm Tông kết quả liền biết. Hoa Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng tất cả kinh hãi cùng bất an. Trên mặt nàng gạt ra một cái giống nhau ung dung, nhưng lại mang theo vài phần cứng ngắc đủ cười, đối với Lục Thừa, xa xa đáp lễ lại. Lục tiên sinh tỉnh tỉnh, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng dừng một chút, thăm dò tính mà hỏi thăm. Chỉ là, chúng ta bên trong tông môn còn có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý, không biết khi nào có thể được Lục công tử tương trợ, mở lại đường bề. Lục Thừa nghe vậy, chỉ là cười cười, không có trực tiếp trả lời. Ánh mắt của hắn vượt qua Hoa Nguyệt Ảnh, rơi vào phía sau nàng. Cái kia không biết rõ khi nào đã đi tới Hoa Nguyệt Ảnh bên người váy lam trên người nữ tử. Phong Tiễn Nguyệt. Hoa Nguyệt Ảnh là bực nào nhân tinh, nàng trong nháy mắt liền hiểu Lục Thừa ý tứ. Trong nội tâm nàng thầm than một tiếng, biết mong muốn bình yên rời đi, nhất định phải đánh đổi một số thứ. Cạn Nguyệt. Hoa Nguyệt Ảnh thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo mệnh lệnh. Ngươi cùng Lục công tử chắc hẳn đã quen biết. Liên thay vi sư nhìn xem nhỏ Lục công tử, phải chăng có cái gì khó chịu? Phong Thiển Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại run lên bần bật, dù là trước đó ở trung sát thực đối Lục Thừa có hảo cảm hơn, nhưng Lục Thừa lần nữa cho thấy thủ đoạn, vẫn là làm nàng e ngại. Thật là, nhìn xem sư tôn ánh mắt, nàng biết chính mình không cách nào cự tuyệt. Biệt thự sau cửa sổ, Bạch Chỉ nhìn xem một màn này, tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Nàng tức giận bất bình mắng: cái này cậu phản phái, cái này không thì tương đương với uy hiếp người khác, đem thánh nữ chủ động giao ra cho ngươi sao? Sát ma, táng tận thiên lương. Mà một bên khác, tránh trong đám người, đã sớm bị sợ vỡ mật Tô Hằng, cũng nhìn thấy màn này. Hắn nhìn xem chính mình trong suy nghĩ nữ thần, thật vất vả trở lại tông môn bên người, nhưng lại tại cái kia ma đầu triệu hoán hạ, từng bước, một lần nữa đi hướng vực sâu. Trái tim của hắn đang dỉ máu. Hắn triệu hoán đến biệt quân, không chỉ có là toàn quân bị diệt, ngược lại đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Hắn làm tất cả đều thành một cái chuyện cười lớn. Một cỗ cực hạn, sâu tận xương tủy hận ý, như là ác độc nhất gián độc, trong lòng của hắn điên cuồng gắm ướt, sinh sôi. Hắn biết, chính mình hy vọng duy nhất chính là Lục Thừa tử vong. Ngươi nhất định có nhược điểm. Chương 552, so cường đạo còn quá mức. Chương 552, so cường đạo còn quá mức về phần Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ. Hắn đường đường thượng giới chúa tể một phương, khi nào nhận qua cái loại này vô cùng nhục nhã. Ngươi hắn chỉ vào Lục Thừa, vừa định nói thêm gì nữa ngoan thoại, đến vãn hồi chính mình kia sớm đã không còn sót lại chút gì tôn nghiêm. Lục Thừa lại ngay cả nghe hắn nói nhảm hứng thú đều không có. Hắn chỉ là không kiên nhẫn, giơ lên mí mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Suýt nữa quên mất ngươi ở nào.
Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Thừa thân ảnh không có dấu hiệu nào, theo trên ban công biến mất. Một giây sau, hắn đã giống như quỷ mị, xuất hiện ở Huyền Tiên Kiếm Tông tông chủ trước mặt. Quá nhanh. Tông chủ chỉ thấy một cái bàn tay thon dài, tại trong con mắt hắn, nhanh chóng phóng đại. Sau đó, bàn tay kia liền hơi hợt như vậy, đặt tại hắn trên tiên linh cái. Không có kinh thiên động địa năng lượng ba động, cũng không có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp, tựa như một trường bối, tại trấn an một cái đứa bé không hiểu chuyện. Nhưng mà, hắn lại cảm giác chính mình giống như là bị một tòa từ trên 9 tầng trời lật úp mà xuống thái cổ thần sơn, hung hăng đè lại. Thân hồn của hắn, trong khoảnh khắc đó, dường như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, liền dãy rủa, kêu cứu suy nghĩ đều không thể sinh ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia chậm rãi rơi xuống. Hắn nhìn thấy, nam nhân kia trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại ý thức lâm vào hắc ám một khắc cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái hoang đường, lại cực kỳ chân thực suy nghĩ. Hắn thậm chí lười nhác giết ta. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ thân hình cao lớn, mềm, co quắp ngã trên mặt đất, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Lục Thừa cái này mới chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua những cái kia đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật, liền đứng cũng không vững Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Trên mặt của hắn lần nữa lộ ra bộ kia hiền lành người bật vô hại đủ cười. Nhìn, cái này chẳng phải yên tĩnh nhiều. Lục Thừa phủi tay, dường như vừa mới chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn đối với phía dưới sớm đã chờ đã lâu Diệp Sơ Ảnh, ung dung dặn dò nói: "Sơ Ảnh, đem Huyền Thiên Kiếm Tông những khách nhân đều mời đến phía sau núi Tĩnh Tâm Viện đi. Cần phải muốn để bọn hắn cảm nhận được, xem như ở nhà." "Là, tiên sinh." Diệp Sơ Ảnh cung kính cúi người, trên mặt mang chuyên nghiệp hóa tới không có thể bắt bẻ mỉm cười. Chỉ là, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt chỗ sâu, lại lóe lên một tia băng lãnh, mang theo vài phần mong đợi sát ý Tĩnh Tâm Viện. Cũng chính là danh tự dễ nghe. Kia cũng không phải cái gì dùng để chiêu đãi khách quý thanh nhã biệt viện. Kia là Đông Phương Nguyệt, chuyên môn dùng để bồi dưỡng những bảo bối kia cổ trùng địa phương. Những này đến từ thượng giới tu sĩ, nguyên một đám tu vi cao thâm, khí huyết tràn đầy, đối những cái kia vừa mới thức tỉnh cổ trùng mà nói, quả thực là thế gian này cấp cao nhất chất dinh dưỡng. Chắc hẳn, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Chư vị quý khách, xin mời đi theo ta. Huyền Thiên Kiếm Tông các tu sĩ đã sớm bị Lục Thừa kia lôi đỉnh thủ đoạn sợ vỡ mật. Bọn hắn nơi nào còn dám có nửa phần phản kháng? Bọn hắn thậm chí không dám đi nhìn nhiều trên mặt đất cái kia bất tỉnh nhân sự tông chủ, chỉ có thể giống một đám bị xua đuổi cừu non, nơm nớp lo sợ, đi theo hầu gái sau lưng. Bọn hắn vốn cho rằng, đợi chờ mình sẽ là âm u ầm ướt địa lao, là băng lãnh nặng nề xiềng xích. Nhưng khi hắn nhóm được đưa tới kia cái gọi là Tĩnh Tâm Viện lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kia là một tòa tọa lạc tại hậu sơn chỗ sâu, hoàn cảnh thanh lưu, phong cảnh tú lệ biệt viện. Trong nội viện giả sơn nước chảy, kỳ hoa dị thảo, linh khí mờ mịt. Chư vị quý khách, nơi này chính là Tĩnh Tâm Viện. Diệp Sơ Ảnh đứng tại cửa sân, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia không có thể bắt bẻ mỉm cười, thanh âm nhu hòa giống gió xuân. Tiên sinh phân phó, muốn để chư vị hào hào ở tại này tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Trong nội viện linh khí dư giả, ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều có người chuyên phụ trách, chư vị như có gì cần, tùy thời có thể phân phó. Chỉ là Diệp Sơ Ảnh ngữ khí có chút dừng lại, ngược lại bắt đầu băng lãnh cảnh cáo. Viện này trung quanh, bày ra tiên sinh tự tay thiết trí cấm chế. Vì chư vị an toàn, còn xin đừng nên tùy ý đi lại, để tránh xảy ra cái gì. Hiểu lầm không cần thiết. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý đám người, quay người, mang theo cái khác hầu gái, chậm rãi rời đi. Huyền Thiên Kiếm Tông các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kia phần sống sót sau tai nạn may mắn, cùng một kia khó mà che giấu hoang mang. Tên ma đầu này đến cùng muốn làm cái gì? Hắn phế đi tông chủ, nhưng lại đem bọn hắn an trí tại như thế xa hoa địa phương, ăn ngon uống sướng cung cấp. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là muốn cầm tù bọn hắn? Liên tại bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, kia phiến nhìn thường thường không có gì lạ trong bụi hoa, mấy cái sắp thái lộng lẫy hồ điệp đang lặng yên không một tiếng động, chấn động cánh. Bọn chúng phục trong mắt, lóe ra băng lãnh, thuộc về kẻ săn mồi qua mang. Xử lý xong Huyền Thiên Kiếm Tông khách nhân Lục Thừa trên mặt biểu lộ, lần nữa phát sinh biến hóa. Kia phần băng lãnh hở hững rút đi, thay vào đó là một loại càng thêm ôn hòa, càng thêm có lực tương tác đủ cười. Hoa tông chủ, chắc hẳn chư vị tiên tử cũng mệt mỏi. Lục Thừa thanh nhã ôn hòa, mang theo vài phần tự tính, như đồng tình nhân gian nói nhỏ. Tại hạ đã là các vị chuẩn bị tốt sương phòng, linh truyền canh tám, còn mời chư vị tiên tử giải bước, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lời nói này, cùng lúc trước đối đãi Huyền Thiên Kiếm Tông vậy đơn giản thô bạo thái độ, tạo thành cách biệt một trời. Văn Hương tạo phía trên, Hoa Nguyệt Ảnh trong lòng đột nhiên run lên. Nàng biết, đây là cảnh cáo, cũng là lôi kéo. Nam nhân này đang dùng phương thức trực tiếp nhất, nói cho tất cả mọi người, thuận hắn người xương, nghịch hắn người vong. Như thế, liền đa tạ Lục tiên sinh thịnh tình. Còn những người khác tông môn tu sĩ, cũng nao nao học theo, đối với Lục Thừa biểu đạt chính mình thiện ý. Bọn hắn được an bài tại một khu vực khác trong phòng khách, giống nhau, cũng bị chi kỷ cáo chi. Trong trang viên linh khí dư giả, có thể tùy ý đi lại. Nhưng nếu muốn cưỡng ép rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Tên là quý khách thật là tù phạm. Lục Thừa xử lý xong đây hết thảy, nhàn nhã quay trở về biệt thự. Hắn vừa mới bước vào phòng khách, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, liền giống một quả ra khỏi nòng tiểu pháo đạn, hùng hùng hổ hổ vọt tới trước mặt hắn. Chính là Bạch Chỉ. Nàng hai tay chống nạnh, tức giận phừng má, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt to, thiêu đốt lên chính nghĩa lửa giận. Họ Lục. Bạch Chỉ vào cái mũi của hắn, không khách khí chút nào chất vấn. Ngươi đem những người kia đều đóng tới làm cái gì? Ngươi có phải hay không lại tại nện cái gì ý nghĩ xấu? Ngươi cái này lớn ma vương, đại lừa gạt, dối trá, cho người ta giam lại, giết cũng không giết, liền tuần tra tấn người. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia trên nhảy dưới tránh bộ dáng khả ái, bị chọc phát cười. Bọn hắn hủy ta mặt cỏ, quấy rầy ta thanh tịnh, còn hù dọa con của ta cùng lão bà. Lần này tổn thất tinh thần phí ta đều miễn đi, liền để bọn hắn giúp ta xây một chút mặt cỏ, quét dọn vệ sinh. Lục Thừa nhấp một miếng trà, nhìn xem Bạch Chỉ trong nháy mắt kia đờ đẫn biểu lộ, nói bổ sung: rất hợp lý a. Bạch Chỉ, nàng há to miệng, cảm giác có vô số câu nhả ránh lời nói ngăn ở trong cổ họng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hợp lý, hợp lý ngươi đại đầu quỷ. Cái này cùng cản đường cướp bóc cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Không, so cường đạo còn quá mức. Cường đạo đoạt xong còn biết đi đường, ngươi cái này trực tiếp đem người giữ lại làm đứa ở. Ngươi vô sỉ. Lục Thừa nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó đứng người lên, duỗi lưng một cái, hướng phía đi lên lầu. Quá khen. Phanh. Bạch Chỉ nhìn xem cái kia phách lối bóng lưng, tức giận đến hung hăng dậm chân. Không được. Nàng nhãn châu xoay động, ánh mắt lơ đãng, quét về ngoài cửa sổ những cái kia bị cầm tù lên thượng giới tu sĩ. Hừ, chờ coi. Vậy ta liền lợi dụng bọn này tù phạm, cho ngươi tìm một chút phiền toái. Chương 553, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Chương 553, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Phòng ngủ chính màn cửa lôi kéo, chỉ lưu lại một đạo khe hở. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm, yên tĩnh mà ấm áp. Lục Thừa đẩy cửa vào, động tác rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lớn trên giường, Cố Khuynh Thành nghiêng người nặng nề ngủ. Có lẽ là bởi vì mấy ngày liên tiếp không quy luật giấc ngủ, cùng ban đầu làm mẹ người mỏi bệnh, nàng ngủ rất say, tấm kia Khuynh Quốc Khuynh Thành trên dung nhan vẫn như cũ mang theo ủ rũ, nhưng cũng bởi vậy tăng thêm mấy phần hiếm thấy yếu đuối cùng mỹ lệ. Lục Thừa bước chân thả càng nhẹ. Hắn đi đến bên giường, ánh mắt không có tại Cố Khuynh Thành trên thân qua dừng lại thêm, mà là chuyển hướng bên giường cái nôi. Con của hắn, Lục Nghiệm, đang an tĩnh nằm ở bên trong. Mới vừa rồi còn phát uy tiểu gia hỏa, hiện tại ngủ rất say, thì đô đô khuôn mặt nhỏ phấn nộn giống tốt nhất Dương Chi Ngọc. Nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, Lục Thừa đôi mắt bên trong lộ ra một loại phát ra từ nội tâm dịu dàng. Cái này là huyết mạch của hắn, tính mạng hắn kéo dài, là hắn tự tay sáng lập, hành đầu ở nhân gian đại đạo kỳ điểm. Lục Thừa đưa tay, động tác nhu hòa đến không tưởng nổi, cẩn thận từng ly từng tí đem còn tại trong tã lót Lục Nghiệm bế lên. Tiểu gia hỏa rất nhẹ, nhưng lại rất nặng. Kia thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa đủ để phá vỡ thế giới, tái tạo quy tắc hỗn độn bản nguyên chi lực. Tựa hồ là cảm ứng được phụ thân kia quen thuộc mà an tâm khí tức, Lục Nghiệm tại trong ngực hắn giật, đập đi hai lần miệng nhỏ, chẳng những không có bị bừng tỉnh, ngược lại ngủ được càng hương. Thậm chí còn vô ý thức, đem viên kia nho nhỏ đầu hướng phía Lục Thừa lồng ngực ấm áp cọ sát. Lục Thừa khoe miệng lộ ra một vẻ thuộc về phụ thân nụ cười. Nghiệm Nhi cũng là rất ngoan. Hắn cúi đầu, ở đằng kia chân bóng nhỏ trên trán hôn khẽ một cái, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng tự nói: con thay ba ba giải quyết mấy cái không có mắt phiền vá nhỏ. Lục Thừa ôm Lục Nghiệm chậm rãi đi xuống lầu. Biệt thự lầu một trong phòng khách, không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết. Mấy vị tới tự thượng giới tu sĩ, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, liền không dám thở mạnh một cái. Các nàng hoặc cúi đầu nhìn xem trước mặt mình ly kia sớm đã mát thấu nước trà, hoặc ánh mắt vô phương ứng đối đánh giá chung quanh những cái kia nàng nhóm chưa từng thấy qua, tràn đầy hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác trang trí. Trong không khí tràn ngập một loại tên là sợ hãi cùng bất an kiềm chế khí tức. Lục Thừa tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng vào lúc này cái này giống như chết yên tĩnh trong phòng khách, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Đắc, đắc, đắc. Thân thể tất cả mọi người đều không bị khống chế run lên bần bật, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đầu bậc thang phương hướng. Trong lúc các nàng nhìn thấy Lục Thừa ôm một đứa bé, nhàn nhã từ trên lầu đi xuống lúc, tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này vì đó trì trệ. Hắn muốn làm cái gì? Lục Thừa giống là hoàn toàn không có phát giác được đám người kia khẩn trương ánh mắt, hắn ôm Lục Nghiệm, đi thẳng tới trong phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Kia phần thong dong, kia phần bình tĩnh, cùng chung quanh những này đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông thượng giới tu sĩ, tạo thành vô cùng tươi sáng, cũng vô cùng châm chọc so sánh. Trong ngực Lục Nghiệm, tựa hồ là người thấy cái gì tốt nghe hương vị. Cái kia tiểu xảo cái mũi, đột nhiên nhẹ nhàng run run hai lần. Sau đó, hắn chậm rãi mở ra cặp kia đen lung liếng mắt to, hiếu kỳ đánh giá cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn vô cùng tinh chuẩn, khóa ổn định ở cái kia, như là tiên tử dưới trang giống như váy lam trên người nữ tử. Phong Tiễn Nguyệt. Ê a, tại tất cả mọi người kinh ngạc tới cực điểm trong ánh mắt, Lục Nghiệm tấm kia phấn nộn miệng nhỏ có chút mở ra, phát ra một tiếng mơ hồ không rõ, ê a học nói giống như thanh âm. Sau đó, hắn đối với Phong Tiễn Nguyệt, vươn chính mình cặp kia thịt hồ, trắng nõn nà tay nhỏ. Bộ dáng kia, rõ ràng là muốn cho nàng ôm. Phong Tiễn Nguyệt bị bất thình lình tình trạng, khiến cho có chút không biết làm sao. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia đối với mình duỗi ra tay nhỏ hài nhi, tấm kia bản cũng bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi tái nhợt gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt hiện ra hai xóa động nhân đỏ ửng. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Cự tuyệt. Nàng không dám. Tiếp nhận. Nàng cũng chưa hề ôm hài tử qua. Ngay tại nàng tâm loạn như ma, tiến thối lưỡng nan thời điểm, Lục Thừa kia mang theo vài phần bất đắc dĩ thanh âm, ung dung vang lên. Phong tiểu thư, xem ra ở chung lâu, ta này nhi tử cũng rất thích ngươi. Thanh âm của hắn ôn hòa, trên mặt thậm chí còn lộ ra một cái từ phụ giống như cương triều đủ cười, dường như đang vì mình nhi tử không sợ lạ mà cảm thấy có chút đau đầu. Không biết có thể làm phiền ngươi ôm hắn một chút. Lời nói này nghe giống như là một cái khách khí thỉnh cầu, nhưng ở Phong Thiện Nguyệt nghe tới lại tương đương với một đạo không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh. Nàng khẩn trương cắn chính mình môi dưới, tại trước mắt bao người chậm rãi đứng người lên, từng bước đi tới Lục Thừa trước mặt. Lòng của nàng đang điên cuồng nhảy lên. Nàng không biết rõ đợi chờ mình, đến cùng là cái gì? Phong Thiện Nguyệt hít sâu một hơi, duỗi ra cặp kia bởi vì khẩn trương mà hơi có chút run rẩy ngọc thủ, cẩn thận từng ly từng tí, theo Lục Thừa trong tay, nhận lấy cái kia còn tại đối nàng y nha nha tiểu gia hỏa. Nhưng mà, ngay tại tay của nàng, chạm đến hài nhi kia mềm mại, như là tốt nhất đoán ngọc giống như thân thể trong ngáy mắt. Ông, một cỗ tinh thuần, bàng bạc, tràn đầy nguyên thủy nhất sinh mệnh khí tức hỗn độn năng lượng, theo cánh tay của nàng, điên cuồng tràn vào tứ chi của nàng Bắc Hải. Cái này, Phong Thiện Nguyệt trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng khó có thể tin, trừng lớn ánh mắt của mình, nhìn xem trong ngực cái này còn tại đối với mình cười ngây ngô hài nhi, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Đứa nhỏ này, không chỉ có thể ăn, uy lực mạnh, vẫn là một cái hành tẩu, hình người, vô thượng thần dược. Ngay tại nàng tâm thần kịch chấn, bị cái này cơ duyên to lớn nện đến có chút choáng váng thời điểm. Trong ngực lục niệm, tựa hồ là cảm thấy khí tức trên người nàng rất dễ chịu, càng đem chính mình viên kia thịt đô đô cái đầu nhỏ, tại trước ngực của nàng, thân mật cọ sát. Kia phần mềm mại xúc cảm, hỗn hợp có hài nhi trên thân đặc lưu ấm áp khí tức, nhường Phong Thiện Nguyệt tâm, tại thời khắc này, lại không bị khống chế, hòa tan. Trên mặt của nàng, không tự giác, toát ra một vẻ chính nàng cũng không từng phát giác mâu tính quan huy. Cách đó không xa, Giải Ngữ Tông tông chủ Hoa Nguyệt Ảnh, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nàng nhìn xem Lục Thừa ánh mắt, lại nhìn một chút ôm ấp hài nhi, trên mặt không tự giác toát ra dịu dàng mâu tính Phong Thiện Nguyệt, trong lòng còi báo động đại tác. Nam nhân này, thủ đoạn của hắn, xa so với chính mình tưởng tượng, còn cao minh hơn, còn đáng sợ hơn. Hắn thậm chí đều không cần thân tự ra tay, chỉ là lợi dụng con của mình, một cái trong lúc lơ đãng cử động, một cái nhìn như vô tâm tình cầu, liền dễ như trở bàn tay, tan rã Phong Thiện Nguyệt tất cả tâm phòng. Nam nhân này, hắn không phải tại cường thủ hào đoạn, hắn đang dùng một loại để ngươi căn bản là không có cách cự tuyệt, thậm chí còn có thể đối với hắn cảm ơn đái đức phương thức, đưa ngươi tất cả đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngay tại Hoa Nguyệt Ảnh đối Lục Thừa kiên kỵ tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có lúc, Lục Thừa ánh mắt cũng lơ đãng cùng nàng đối mặt. Hắn đối với vị này phong bận bất còn, ung dung hoa quý mỹ phụ tông chủ, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ánh mắt kia không có chút nào xâm lược tính, lại giống đang thưởng thức con mồi. Ánh mắt kia phản phất tại nói, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Hoa Nguyệt Ảnh tâm đột nhiên run lên, nàng cảm giác tất cả bí mật của mình, tất cả tâm tư, dường như đều ở trước mặt đối phương không chỗ che thân. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cố cơ hồ muốn để nàng thất thố kinh hãi, đối với Lục Thừa về lấy một cái mang theo vài phần cứng ngắc mỉm cười. Một trận im ắng thuộc về đỉnh cấp thợ săn ở giữa giao phòng, tại căn này nhìn như bình tĩnh trong phòng khách, lặng yên triển khai. Chương 554, ta liền tin ngươi lần này. Chương 554, ta liền tin ngươi lần này. Lục Thừa trong tay lung lay một chén vừa mới đổi tốt sữa bột, không phải cho hắn uống, là cho hắn cái kia vừa mới đại hiện thần uy xong, hiện tại đang gào khóc đòi ăn nhi tử chuẩn bị. Đồng thời, xuyên thấu qua cửa sổ, cùng hệ thống toàn bộ cảnh tầm mắt, hắn có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào trang viên nơi hẻo lánh bên trong một chỗ bóng ma. Nơi đó, một đôi che kín máu đỏ tia ánh mắt đang nhìn chằm chằm biệt thự phương hướng. Tô Hằng, tiểu tử này mệnh là thật cứng rắn, cũng là thật là biết nhẫn nại. Sách, khí vận giá trị đều đã hắc đến tím bầm, còn tại kia nghẹn đại chiêu đâu. Lục Thừa trong lòng cười thầm, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đang cố gắng bỏ hướng bẫy chuột cả chuột. Loại này thiên mệnh chi tử có giá trị nhất thời điểm, không phải hắn quang mang vạn trượng thời điểm, mà là hắn tín ngưỡng sụp đổ, hoàn toàn điên cuồng, cuối cùng biến thành một quả giao hệ thời điểm. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền cho ngươi thêm đáp cái này. Đi, nhi tử ta mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi. Chư vị mời tự tiện, chỉ cần không rời đi trang viên phạm vi, tất cả tùy ý. Theo đạo này lệnh đuổi khách hạ đạn, trong phòng khách loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách mới rốt cục tan đi. Phong Tiễn Nguyệt như được đại xá, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực cái kia đã ngủ say tiểu gia hỏa trả lại cho một bên hầu gái, động tác nhu hòa đến phảng phất tại bưng lấy toàn bộ thế giới. Nhưng làm tay của nàng rời đi hải nhi thân thể một phút này, trong lòng lại vô hình mà dâng lên một cỗ thất vọng mất mát cảm giác trống rỗng. Kia cỗ ấm áp, bên mông khí tức biến mất, thay vào đó là dạ phong mang tới hơi lạnh. Trang viên phía tây, khu phòng khách. Mặc dù trên danh nghĩa là khách phòng, nhưng bốn phía đã bị Lục Thừa bày ra cấm chế dày đặc. Một đám thượng giới đại lão, giờ phút này tựa như là bị nuôi nhốt chim cút, nguyên một đám ủ rũ. Chỉ có một người ngoại lệ. Tô Hằng trốn ở một gốc cảnh quan phía sau cây, hô hấp của hắn gấp rút, ánh mắt cuồng nhiệt mà bặm mẻo. Hắn một mực tại chờ, chờ một cái cơ hội. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt thấy Phong Thiện Nguyệt ôm cái kia ma thai lúc dáng vẻ. Cái kia nguyên bản trong lòng hắn băng thanh ngọc khiết, thần thánh không thể xâm phạm nữ thần, vậy mà cho người ta đi xem hài tử. Thậm chí, Tô Hằng trong đầu chiếu lại lấy Phong Thiện Nguyệt trên mặt kia bởi vì năng lượng nhập thể mà sinh ra đỏ ửng cùng mê ly. Thiện nhân, Tô Hằng ở trong lòng điên cuồng gào thét. Ngươi không bóp chết cái vật nhỏ kia coi như xong còn đối với hắn phát lãng. Vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác. Rốt cục, cơ hội tới. Phong Thiện Nguyệt bởi vì vừa mới hấp thu quá nhiều năng lượng, cần tìm một chỗ an tĩnh luyện hóa. Nàng từ biệt còn tại cùng những tông môn khác Hàn Huyên Hoa Nguyệt Ảnh, một thân một mình, hướng phía vườn hoa chỗ sâu một tòa yên lặng đỉnh nghỉ mát đi đến. Nàng lúc này, cả người đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt huỳnh quang bên trong, da thịt trắng như tuyết, khí chất xuất trần, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng ở Tô Hằng trong mắt, quang mang này lại giống như là nhất chướng mắt trào phúng. Kia là Lục Thừa bố thí cho nàng quang. Hồ Tô Hằng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đáy mắt kia sắp phun ra ngoài điên cuồng. Hắn làm sửa lại một chút rách dưới quần áo, cố gắng gạt ra một cái tự nhận là thâm tình lại lo lắng biểu lộ. Cạn Nguyệt, Phong Thiện Nguyệt bị giật nảy mình. Nàng đang đắm chìm trong loại kia huyền diệu nộ đạo trong trạng thái, đột nhiên bị người cắt ngang, lông mày vô ý thức liền nhíu lại. xem xét người đến là Tô Hằng, hơn nữa còn là bộ này đầy bụi đất, quần áo tả tơi bộ dáng, trong mắt nàng không vui càng thêm hơn mấy phần. Tô đạo hữu. Phong Thiển Nguyệt lùi lại nửa bước, kéo ra một cái lễ phép mà xa cách khoảng cách. Xin tự trọng. Còn có, ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Câu này Tô đạo hữu giống là một thanh đao nhọn, tinh chuẩn cắm vào Tô Hằng vốn là rách dưới lòng tự trọng bên trên. Trước kia đại gia coi như không quen, đều cũng là Tô sư minh. Hiện tại dính vào người giàu có, liền để người ta Tô đạo hữu. Tô Hằng khẽ miệng co giật một chút, kém chút không có băng ở biểu lộ. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hắn là nhân vật chính muốn nhẫn nhục phụ trọng. Cạn Nguyệt, ngươi thế nào còn có thể bình tĩnh như thế? Tô Hằng tiến lên một bước, ngữ khí gấp rút, vẻ mặt ta là vì tốt cho ngươi biểu lộ. Ngươi hồ đồ a. Đây chính là Mã Thai, là cái kia đại ma đầu dùng để khống chế lòng người thủ đoạn. Ngươi sao có thể tiếp nhận hắn quả tạo? Vạn nhất hắn tại cái kia năng lượng bên trong hạ độc, hay là gieo cái gì nô dịch ngươi ấn ký làm sao bây giờ? Ngươi thế nào như thế không thương tiếc chính mình? Phong Thiển Nguyệt nghe cái này bắn liên thanh dường như chỉ trích, chân mày nhíu chặt hơn. Mã Thai, nàng cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình, nơi đó còn lưu lại lục niệm trên thân kia tinh khiết đến cực điểm khí tức. Kia là đại đạo bản nguyên, là thế gian thuần túy nhất lực lượng. Nếu như là ma khí, nàng cái này tu luyện đang đạo công pháp thánh nữ sẽ cảm ứng không ra. Ngược lại là trước mắt cái này Tô Hằng. Phong Thiển Nguyệt nhìn xem Tô Hằng ánh mắt, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ chán ghét. Lệ khí quá nặng, tâm thuật bất chính. Đây là cái kia Tô Hằng sao? Đến thời điểm nhìn còn rất bình thường một người a. Tô đạo hữu, nói cẩn thận. Phong Thiển Nguyệt ngữ khí lạnh xuống, mang theo vài phần cảnh cáo. Đứa bé kia khí tức trên thân thuần khiết vô cùng, chính là hiếm thấy tiên thiên đạo thai, cũng không phải là trong miệng ngươi ma vật. Hơn nữa nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tô Hằng kia rách dưới quần áo, ánh mắt kia mang theo một chút khinh miệt. Đây là ta mình sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, nàng quay người muốn đi gấp. Dừng lại. Tô Hằng gấp. Hắn không nghĩ tới Phong Thiển Nguyệt lại nhưng đã bị tẩy não đến như thế hoàn toàn. Đã tỉnh cảm bài đánh không thông, vậy cũng chỉ có thể lựa. Hắn đột nhiên móc ra một khối đen nhánh lệnh bài, ngăn khuất Phong Thiển Nguyệt trước mặt. Cạn Nguyệt, ta không tranh với ngươi biện cái này. Ta tới tìm ngươi là có đại sự. Tô Hằng thấp giọng, vẻ mặt thần bí lại lo lắng. Ngươi nhìn cái này. Phong Thiển Nguyệt liếc qua tấm lệnh bài kia, con ngươi có hơi hơi co lại. Kia là thông tấn lệnh. Vừa rồi ta cảm ứng được Huyền Tiên Kiếm Tông lão tổ triệu hoán. Tô Hằng làm như có thật nói, ánh mắt chân thành đến dường như có thể cầm tượng vàng Oscar. Mặc dù phá quân hào hủy, nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông lão tổ cũng bị tỉnh lại. Lão nhân gia ông ta đã mang theo người, chạy tới giới bích bên ngoài, đang tìm định vị điểm. Nói đến đây, Tô Hằng cố ý dừng lại một chút, quan sát Phong Thiển Nguyệt biểu lộ. Quả nhiên, nghe được lão tổ cùng biện quân Phong Thiển Nguyệt bước chân dừng lại. Dù là từ hạ giới đến nay, nàng quả thật bị Lục Thừa làm tâm hoảng ý loạn, thậm chí mơ hồ có chút tâm động. Nhưng lý trí nói cho nàng, lưu tại nơi này chính là bảo hộ lộ ra. Lục Thừa quá nguy hiểm. Nam nhân kia tựa như là một cái sâu hắc động không thấy đáy, tới gần hắn người đều sẽ bị thôn phệ. Nếu như có thể đi, đương nhiên vẫn là về thượng giới an toàn nhất. Chuyện này là thật. Phong Thiển Nguyệt xoay người, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, cũng có mấy phần chờ mong. Thiên chân vạn sát. Tô Hằng thấy cá đã căn câu, trong lòng vui mừng như điên, mặt ngoài lại càng thêm lo lắng. Nhưng là mở ra trận pháp tiếp dẫn cần hai tên tu sĩ hợp lực rót vào lực lượng, ta tự mình một người không được. Hắn đưa tay một chỉ hướng vườn hoa nhất nơi hẻo lánh, bị một mảnh giả sơn ngăn trở tầm mắt cái kia cũ nát đỉnh nghỉ mát. Là ở chỗ này. Cạn Nguyệt, thời gian cấp bách. Cái này tấm lệnh bài sắp không chịu được nữa, lao tổ cảm ứng càng ngày càng yếu. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Hoa tông chủ, còn có đại gia, đều bị vây chết tại cái này trong động ma sao? Không thể không nói, Tô Hằng rất hiểu tại sao nói Đức Lửa mang đi. Chuyển ra Hoa Nguyệt ảnh, trực tiếp đánh chúng vào Phong Thiển Nguyệt uy hiếp. Sư tôn, cũng dường như chống cự không được Lục Thừa. Mà thân làm thánh nữ, nàng có trách nhiệm mang mọi người thoát khốn. Phong Thiển Nguyệt cắn răng, trong lòng tiên nhân giao chiến. Một phương diện, là đối Tô Hằng bản năng không tín nhiệm. Một phương diện khác, là đối tự do cùng trách nhiệm khát vọng. Cuối cùng, nàng vẫn gật đầu, đã Tô Hằng cùng Lục Thừa có chút không hợp nhau, quan tâm đến nó làm gì gọi ma đầu, vậy hắn hẳn là thật rất muốn trở về. Hắn không có lý do đối với chuyện như thế này gạt người mới đúng. Tốt. Nếu có thể, mang mọi người rời đi, ta liền tin ngươi lần này. Đi.